Chương 408, Hứa Á Nô đạt được 10 tòa truyền thừa điện truyền thừa. Chương 408, Hứa Á Nô đạt được 10 tòa truyền thừa điện truyền thừa. Soái sư thúc, trước cho ngươi xem. Diệp Hương Lăng đem một cái cổ pháp ngọc giản đưa tới Trần Lạc trước mặt. Không có nộp lên thần giáo trước đó, nhìn liền nhìn, kia là đệ tử đạt được cơ duyên tạo hóa, thần giáo sẽ không can thiệp. Nhưng là nộp lên về sau, cái kia chính là thần giáo truyền thừa, lại nghĩ nhìn, kia liền cần nỗ lực kết xù điểm cống hiến. Còn có nhìn thân phận địa vị, cùng đối thần giáo cống hiến, trung thành, tiềm lực chờ một chút. Tóm lại, pháp không kinh truyền, mong muốn thu hoạch được thần giáo đỉnh cấp tiên kinh, cần hài lòng rất nhiều điều kiện mới được. Vậy ta liền không khách khí. Trần Lạc thần niệm quét qua, đem tịch diệt kiếm kinh lạc ấn tại náo hải. Diệp Hương Lăng lúc này mới đem tịch diệt tiên kinh nộp lên, đương nhiên, nàng lựa chọn thác ấn một phần cho thần giáo, một khi xong chuyện, nguyên bản nàng muốn lưu cho Huyền Nữ Phong. Về sau Huyền Nữ Phong môn đồ đều có thể tu luyện, không cần đi qua thần giáo, ngược lại thần giáo muốn chuyển cho người nào, cần trải qua nàng đồng ý, dù sao cũng là nàng tìm trở về truyền thừa. Nhưng là làm như vậy, công lao có hạn, thần giáo cho ra đền bù cũng không phải là rất nhiều, nhưng Diệp Hương Lăng cũng không thèm để ý những này, có Thiên Tiên sư tôn, cùng Tiên Vương lão tổ, nàng muốn cái gì không có. Thần hy thần niệm quét qua, hớn hở ra mặt. Không hổ là thượng cổ thời đại tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp kiếm kinh, phi thường cường đại huyền diệu. Đối nàng cũng có sự giúp đỡ to lớn. Thần hy thác ấn một phần, đem nguyên bản trả lại cho nàng. Giáo chủ một đám kiếm tu ánh mắt lửa nóng, một khắc cũng không chờ, trông mong nhìn xem, còn kém nhanh lên đem tịch diệt kiếm kinh để vào tàng kinh các bên trong viết lên mặt. Đầu tiên chờ chút đã. Thần hy ra hiệu đám người an tâm chớ đội, ánh mắt nhìn về phía Hứa An Nặc, "A Nô, ngươi có hay không muốn nói?" Hứa An Nặc không người cúi đầu, "Hồi giáo chủ, tại Tiếp Kiếm Sơn bên trong, ta trung tìm kiếm được 10 tòa truyền thừa điện, đạt được 3 môn tuyệt thế kiếm kinh, 2 môn chân tiên công pháp, cùng 5 kiện thiên nhiên pháp bảo kiếm thai, 3 cái thiên địa thần đan, 2 kiện cực phẩm tiên khí." Đám người nghe, con ngươi một chút xíu phóng đại. Dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, cảm thấy Hứa An Nặc thu hoạch hẳn là sẽ không chênh lệch, dù sao Hứa An Nặc khí vận cùng thực lực bày ở kia. Nhưng thế nào cũng không dám muốn, Hứa An Nặc vậy mà đạt được nhiều như vậy. Cái này xác định không phải đang nằm mơ. Phải biết mỗi một cửa tuyệt thế kiếm kinh, bọn hắn bổ thiên giáo lao tổ thôi diễn tiên cơ vô số tuyến nguyệt, đều không có suy tính đến bất kỳ dấu vết để lại. Trần Lạc cũng kinh ngạc. Hứa An Nặc là thiên mệnh nhân vật chính, đạt được cơ duyên tạo hóa, hắn không có chút nào kỳ quái, nhưng đạt được cũng quá là nhiều. Cái nào có nhân vật chính lập tức đạt được nhiều như vậy truyền thừa điện. Diệp Hương Lăng vẻ mặt hâm mộ. Vưu Tịnh chấn kinh đến trợn mắt hốt hoồm. Vốn cho là mình ái đồ lần này bao có thể đoạt giải quán quân, dù sao tịch diệt kiếm kinh là tuyệt thế kiếm kinh, không phải bình thường kiếm kinh cùng tiên kinh có thể so đo. Nhưng mà sự thật lại làm cho nàng hoài nghi lời người. Bí mật quan sát lao tổ ngồi không yên, một bước đến đại điện, phảng phất tại dò xét tuyệt thế côi bảo như thế nhìn xem Hứa An Nặc. Linh Hư cũng tới, sắc mặt một hồi biến ảo, muốn nói lại thôi, trở ngại nơi này có rất nhiều lao tổ, hắn cuối cùng là không có mở miệng. Đại điện lâm vào hồi lâu trầm mặc, chỉ có thô trọng tiếng thở dốc. Thần Hy ổn ổn tâm thần, hỏi, "Vậy ngươi muốn lên giao sao?" Hứa An Nặc, 3 môn kiếm kinh cùng 2 môn tiên kinh đều thác ấn một phần a, 2 kiện cực phẩm tiên khí nộp lên, công lao toàn bộ hối đoái thành điểm công hiến, thu mua yêu thú huyết dịch. Ngươi muốn yêu thú huyết dịch làm gì? Trần Lạc biến sắc, truy vấn. Sư Minh, ta muốn cho ngươi mua sắm. Không nên không nên. Trần Lạc lắc đầu liên tục, nói rằng, ngươi hối đoái vật mình cần a, ta có năng lực kiếm được điểm công hiến, thật không cần. Hứa An Nặc mấp máy môi, truyền âm nói, Sư Minh, ta muốn điểm công hiến không dùng được, thần giáo có, ta đều có thể dùng, ngươi không cần vậy thì lãng phí. Ân, còn có thể dạng này. Trần Lạc truyền âm, không có gạt ta. Ta chưa từng lừa gạt Sư Minh, các lao tổ cho ta tài nguyên đều là tốt nhất, dùng sức lực toàn giáo phái bồi dưỡng ta. Hứa An Nặc như vậy sảng khoái nộp lên, toàn bởi vì bổ thiên giáo các lao tổ đối nàng quá tốt rồi. Vậy được rồi. Trần Lạc tin mấy phần, dù sao Hứa An Nặc là tiên tôn người kế tục. Hứa An Nặc dung nhan tuyệt mỹ hiện hiện nụ cười, giáo chủ, liền theo ta mới vừa nói xử lý. Có thể. Ta cái này tuyên bố nhiệm vụ, nhường bổ thiên thương hội toàn lực thu thập giá thấp yêu thú huyết dịch, chỉ là ngươi xác định sử dụng được nhiều như vậy sao? Nói, Thần Hy ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc. Đông đảo lao tổ cũng nhìn về phía Trần Lạc, ánh mắt lộ ra nghi hoặc không hiểu. Hai người truyền âm bọn hắn đều thấy được, tại tiên nhân trước mặt, hai người cùng cầm lớn loa tại trước mặt bọn hắn mưu đồ bí mật không có gì khác biệt. Bất quá đám người cũng không thèm để ý, chỉ là yêu thú huyết dịch mà thôi, bổ thiên giáo gia đại nghiệp đại, hai người muốn bất quá là không quan trọng đồ vật. Nhưng Trần Lạc dùng đến nhiều như vậy sao? Càng nhiều càng tốt. Thiên Thanh Bảo Liên chính là kẻ thô lỗ, không đáy lô đen, chỉ có không đủ, căn bản không tồn tại làm dùng không hết. Chỉ là lại nhiều thiếu Hứa An Nặc một khoản nợ, Trần Lạc suy tư một chút, quyết định dùng bạn kiếp bất diệt kiếm điện bên trong bí thuật đền bù, lại cho nàng một bộ phận kiếm các bên trong kiếm đạo nguyên dịch, đầy đủ đền bù tiểu nhu mễ tổn thất. Dù sao 10 môn bí thuật, bất kỳ một môn đều là khoáng cổ thước kim lịch thiên bí thuật, so kiếm của nàng trải qua không kém chút nào. Đi. Thần Hy nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tại chỗ tuyên bố thu thập giá thấp yêu thú huyết dịch nhiệm vụ. Hứa An Nặc đem công pháp nộp lên, lựa chọn thác ấn một phần, về sau Trần Lạc muốn tu luyện liền tu luyện, muốn chuyển cho môn đồ liền chuyển cho môn đồ, dù sao nàng cùng Trần Lạc là một cái sơn phong. Hủy diệt kiếm kinh, vô tướng kiếm kinh, hoàn vũ kiếm kinh. Ở đây kiếm tu nhìn thấy ngọc giản lưu lộ ra ngoài kiếm ý, lập tức kích động đến khoa tay múa chân. Bởi vì cái này ba môn kiếm kinh đều là thượng cổ thời đại tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế kiếm kinh, mỗi một cửa đều không thể so với tịch diệt kiếm kinh chính lệnh, đều có các huyền diệu. Bọn hắn bổ thiên giáo có tài đứa gì, vậy mà thoáng cái đạt được 4 môn tuyệt thế kiếm kinh. Đám người quả thực kích động điên rồi. Hạ Ngọc ngồi không yên, bởi vì vô tướng kiếm kinh cùng nàng nhi tử bảo bối kiếm đạo quá phù hợp. mà kiếm đạo của nàng thì cùng Hoàn Vũ kiếm kinh vô cùng phù hợp. An tâm chớ đội. Thần Hy đè ép tay, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, ánh mắt lộ ra trước nay chưa từng có chờ mong. Người khác cảm thấy Trần Lạc là dị loại, nhưng nàng theo không cho là như vậy, ngược lại cảm thấy Trần Lạc giống như nàng, là dị số, nảy ra thiên đạo quy tắc, không nhận bất kỳ ước thúc. Cái gọi là tạo yêu chi tướng, chẳng qua là biểu tượng. Hứa An Nặc cùng Diệp Hương Lăng đều chiếm được đại cơ duyên, nói không chừng Trần Lạc đạt được càng nhiều, càng nghịch thiên truyền thừa. Đám người lúc này toàn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Lạc, trong mắt tràn đầy vui mừng như điên cùng chờ mong. Hy vọng Mãng Phu lần nữa cho bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ. Ân. Cái này Trần Lạc trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu, ta chỉ lấy được một cái truyền thừa, cùng ta nói rất phù hợp, liền không nộp lên. Là cái gì truyền thừa? Đám người truy vấn. Hỏi thăm người khác cơ duyên là tối kỵ, nhưng là người kia là Trần Lạc kia liền không sao. Hỏi Trần Lạc cũng sẽ không tích cực. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, vô cùng nghịch thiên, một khi để cho ta tu thành, Cửu Thiên Tam Thập Lục vực đem lại cũng không có người là ta địch. Trần Lạc nghiêm mặt nói, Mãng Phu, đừng muốn nói hiệu nói vượng, trên đời chỉ có vô địch người, không vô địch pháp, ngươi sẽ không liền như thế cơ sở sự tình cũng không biết ta. Quay đầu thật tốt học bổ túc một chút cơ sở. Ngươi không muốn nói coi như xong, ta cũng không phải rất muốn nghe. Ngươi thật không nói. Trong lòng mọi người ngỡ đến không được. Bọn hắn không nốc. Tiếp kiếm tiên phủ địa vị, chỉ sợ vô cùng nghịch thiên, nói không chính xác là một tôn kiếm tôn truyền thừa, không phải không có nhiều như vậy tuyệt thế kiếm kinh. Đây là ba người đạt được, không có đạt được chỉ có thể càng nhiều. Không thể nói. Trần Lạc cười hắc hắc. Ta nhìn ngươi Mãng Phu chính là thích đắn đòn, tiểu nha đầu, ngươi lợi hại hung ác thu thập hắn một trận a. Thương Lan cũng cảm giác đưa tay, nhưng là trung quy là trở ngại thiên tiên lão tổ thân phận, bất quá nhường Thần Hy đánh hắn cũng giống như nhau. Chậm rãi, Trần Lạc trốn đến tiểu Nhu Mễ sau lưng, ta được đến chính là một môn kiếm kinh, cùng khác kiếm kinh không sai biệt lắm. Hoặc, thì ra là thế. Ngươi Mãng Phu, có phải hay không cảm thấy lần này thu hoạch không có đoạt giải quán quân, không sánh bằng hai nữ tử, liền thật không tiện nói ra. Ha ha ha, Hạng Ngọc cũng cười một tiếng, tiểu Lạc sư đệ, ngươi có thể được tới tuyệt thế kiếm kinh đã vô cùng không tầm thường, ít ra so với chúng ta đều mạnh. Đúng đúng đúng, Hạng sư tỷ nói đúng, đều không cho phép. Ha ha ha, đám người cười to. Thần Hy đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng, đã Trần Lạc không nói, kia nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. Ha ha. Trần Lạc cũng cười theo, xuất ra kiếm cát, chư vị, nhìn xem đây là cái gì. Chương 409, ngươi là giáp đẳng đồng sinh, so với chúng ta Tiên Vương lão tổ đều có văn hóa. Chương 409, ngươi là giáp đẳng đồng sinh, so với chúng ta Tiên Vương lão tổ đều có văn hóa. Trần Lạc xuất ra kiếm cát, tuyệt không phải vì khoe khoang, mà là muốn lấy ra giao cho thần giáo vận doanh, đạt được điểm công hiến, dùng tới mua giá thấp yêu thú huyết dịch. Kiếm các khắc họa đầy kiếm đạo phù văn áo nghĩa, lĩnh ngộ, cái kia chính là lĩnh ngộ kiếm đạo. Hứa An Nặc cùng Diệp Hương Lăng đạt được kiếm kinh rất nhiều tiền, nhưng là kiếm kinh giá trị căn bản không bằng kiếm các. Bởi vì kiếm kinh là pháp, kiếm các bên trong kiếm đạo phù văn là nói, là căn bản, lĩnh ngộ về sau, ngươi liền có thể tiện tay sáng tạo kiếm đạo công pháp. Cả hai có bản chất khác nhau. Ngoài ra, kiếm các có ngưng tụ kiếm đạo nguyên dịch năng lực. Như thế vừa so sánh, kiếm các mới thật sự là vô giới chí bảo, có thể làm thần giáo liên tục không ngừng bồi dưỡng được kiếm đạo cường giả. Chân quý như thế chí bảo, nếu là thả trong tay không cần, cái kia chính là phung phí của trời. Chờ ngày nào hắn có rảnh rỗi, lại lĩnh hội kiếm các bên trong kiếm đạo phù văn cũng không muộn. Trước mắt nhất muốn gấp chính là lĩnh hội vạn kiếp bất diệt kiếm điện, tu thành kiếp diệt kiếm cốt, tăng lên nội tình. Đám người thần niệm quét qua, đầu tiên là nhìn thấy bên trong một lớn chỉ tử kiếm đạo nguyên dịch, hô hấp lập tức dồn dập lên. Lấy bọn hắn ánh mắt, tự nhiên không khó coi ra, những này kiếm đạo nguyên dịch ẩn chứa bao lớn huyền diệu. Có thể nói, đối tiên nhân trở xuống đều có đại tác dụng, có thể trợ bọn hắn nhanh chóng lĩnh ngộ kiếm đạo, đồng thời còn có thể tẩy luyện căn cốt tư chất, gột rửa tự thân kiếm đạo chờ một chút. Đối nhân tiên cảnh cũng hữu dụng, chỉ là tác dụng không là rất lớn, nhưng cảm ngộ kiếm đạo tinh túy đầy đủ. Ánh mắt mọi người tiếp tục liếc nhìn kiếm các. Khi thấy lít nha lít nhít kiếm đạo phù văn, đám người lập tức bị ẩn chứa trong đó kiếm đạo chí lý hấp dẫn tâm thần, hết sức chăm chú lĩnh ngộ trong đó huyền diệu. Thần Hy cũng bị trong đó huyền diệu hấp dẫn tâm thần, nàng ngộ tính nguyên tiên, mỗi nhìn một cái kiếm đạo phù văn, liền đối kiếm đạo lĩnh ngộ sâu hơn một phần. Trần Lạc thu hồi kiếm cát, đây chính là chí bảo, nhường đám người nhìn nhiều một cái kiếm đạo phù văn, vậy hắn liền ăn thiệt thòi một phần, cũng còn không đưa tiền đâu. Hô, Mãng Phu, ngươi không phải nói chỉ lấy được một môn kiếm kinh truyền thừa sao? Toàn này kiếm các ngươi là ở nơi nào đạt được? Nói lời này chính là Trần Hoàn. Hắn xuất hiện tại Trần Lạc bên người, trong mắt tràn đầy rung động, bởi vì hắn nhìn ra kiếm các bên trong kiếm đạo phù văn là kiếm tôn tự tay khắc họa xuống, ẩn chứa kiếm tôn kiếm đạo. Phải biết tiên tôn một chữ, một sợi khí tức, ẩn chứa đều là đại đạo, càng không nói đến lít nha lít nhít kiếm đạo phù văn. Tôn này kiếm các giá trị không thể đo lường. Đại điện đám người cũng chấn kinh đến không được. Không phải nói chỉ lấy được kiếm kinh truyền thừa sao? Thế nào liền kiếm tôn suốt đời tâm huyết đều có thể đạt được? Trần Lạc đại khí vận quả thực không biên giới. Mãng Phu sư đệ quả nhiên chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Thần Hy cảm thán nói. Hiện tại nàng càng thêm xác định, Trần Lạc giống như nàng, mặt ngoài mệnh cách mệnh số, chỉ là mặt ngoài, bọn hắn chân chính mệnh cách mệnh số là dị số, không tại âm dương ngũ hành bên trong, siêu thoát thiên đạo bên ngoài. Nàng cùng Trần Lạc mới thật sự là thiên mệnh chi tử, cũng có vô hạn khả năng. Ta chính là tại kiếm các bên trong đạt được kiếm kinh, bỏ ra 6 năm mới tìm được truyền thừa điện, cảm thấy lại tìm xuống dưới cũng không nhất định gặp phải truyền thừa điện, cảm giác kiếm các là bảo vật, liền phá hủy mang về. Trần Lạc trả lời. Ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem vị này bỗng nhiên xuất hiện lão tổ, hắn cảm giác vị lão tổ này tràn ngập lớn uy nghiêm, so thiên tiên lão tổ càng lớn, nhìn nhiều, liền có loại thăng hoa huyền diệu cảm giác. Cái này không nhiều lắm nhìn vài lần. Đám người nghe nói như thế, đều bị làm bó tay rồi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt một bước. Thì ra không phải kiếm tôn truyền thừa cho Trần Lạc, mà là Trần Lạc cứng rắn cầm. Đạp ngựa, đến cùng là ai dạy ngươi mang phù, đạt được truyền thừa, liền truyền thừa điện đều dọn đi. Ngươi lời nói này, dù là Trần Hoàn sống vô số tuế nguyện, cũng bị Trần Lạc những lời này hoàn toàn làm bó tay rồi. Người đứng đắn lấy đi truyền thừa, ai đạp ngựa đem đại điện cũng hủy đi đi, a đoán chừng lưu lại truyền thừa điện kiếm tôn, cũng sẽ không nghĩ tới có người cầm truyền thừa, liền truyền thừa điện đều hủy đi đi. Thân Hy trừng mắt nhìn, lập tức một hồi bặm mẹo, nàng gặp phải rất nhiều truyền thừa, làm sao lại không nghĩ tới đem đại điện cũng hủy đi đi a hồ đồ. Quá hồ đồ rồi. Cái này nào chỉ là bảo vật ta, đây là kiếm tôn suốt đời tâm huyết, giá trị không thể đo lường, ngươi mãng phu là thần giáo lập xuống bất thế chi công. Trần Hoàn lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Lạc. Hắn hoài nghi Trần Lạc bệnh cũ lại phạm bảo, an cấp không được tiên phủ chi linh, liền đem kiếm các phá hủy chuyển về đến. Thật là một cái vô não mãng phu, nhìn thấy vật gì tốt đều lấy đi. Bất quá quá tốt rồi. Bổ Thiên giáo lại thêm một cái truyền thế nội tình. Có kiếm các tại, về sau Bổ Thiên giáo kiếm đạo một mạch chỉ có thể càng thêm cường đại. Thậm chí các mạch hệ cũng biết càng thêm cường đại. Dù sao bọn hắn không chủ tu kiếm đạo, cũng không phải là chướng mắt kiếm đạo, chẳng qua là cảm thấy tham thì thâm, còn không bằng chủ tu chính mình đạo. Nhưng là có kiếm các phụ trợ, vậy bọn hắn khẳng định sẽ tới lĩnh hội, tăng thực lực lên. Mã Phu, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Tại Phù Yên bí cảnh, ngươi hủy đi đi 9 tầng kiếm đài, an cấp Hỗn Nguyên Tiên phủ chi linh, tại Khắc Tiên phủ cũng dạng này, an cấp tới đến hàng vạn mà tính linh mạch. Đám người rất muốn xé ra Trần Lạc đầu óc, nhìn xem bên trong chứa là cái gì, vì cái gì cùng bọn hắn không giống? Vì cái gì như vậy không sợ chết? Đừng gọi ta Mã Phu. Trần Lạc đối với xưng hô thế này rất không hài lòng, ta thật là giáp đẳng đồng sinh, so với các ngươi đều có văn hóa, mà lại trở thành Bổ Thiên giáo môn đồ sau, ta cũng không hề từ bỏ học tập tiến bộ, tàng thư các điển tịch đều bị ta xem hơn phân nửa. Theo ta được đến rất nhiều trí bảo cũng có thể thấy được, ta so với các ngươi đều có văn hóa. Nghe nói như thế, đám người sửng sốt một chút, kịp phản ứng sau, biểu lộ một lời khó nói hết. Hợp lấy ngươi không phải vô não mãng phu, chúng ta mới là. Muốn phản bác, nhưng là lại thực sự tìm không thấy mạnh hữu lực lý do. Dù sao sự thật liền bày ở trước mắt. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Thần Hy. Nơi này chính là có Tiên Vương lão tổ. Đừng có lại nhường Trần Lạc dưới đầu môi đi. Thần Hy, nói hiệu nói vượn nữa liền đánh ngươi. Dứt lời, nàng ánh mắt nhìn về phía Hứa An Nặc cùng Diệp Hương Lăng. Đám người cũng theo nàng ánh mắt nhìn về phía hai người, hô hấp dồn dập. Nếu là hai người cũng phá hủy kiếm cát, kia. Yeah. Hai người mồ hôi đầm địa, a đúng. Các nàng chỉ muốn cầm truyền thừa, hơn nữa thế nhân đều làm như vậy, người đứng đắn ai sẽ nghĩ tới hủy đi kiếm cát. Diệp Hương Lăng yếu ớt nói, sư tôn đừng nhìn ta như vậy nha, ta vừa đạt được truyền thừa, bí cảnh liền đóng lại, nếu không phải xoáy sư thuốc sớm cho ta biết, căn bản không kịp đạt được truyền thừa, kiếp kiếm sơn khổ là nhật không. A Bưu tịnh nga một tiếng, đôi mắt hiện lên thất vọng, còn có thoải mái. Đây mới là đứng đắn tu sĩ. Nàng Đỗ Nhi không phải vô não mang phù, coi như thời gian tới kịp cũng sẽ không nghĩ tới hủy đi kiếm cát. Tựa như Hứa An Nặc như thế, chính là rất tiếc nuối. Đây chính là ẩn chứa kiếm tôn suốt đời kiếm đạo phù văn chính là kiếm đạo vật dẫn. Đại điện đám người quả thực mặt đều bơ méo, đấm ngực dậm chân, hai người nào chỉ là sai ước ai nhìn thấy nghịch thiên bảo vật, nhưng lại không biết thu lấy. Thần Hy mở miệng nói ra, mang phù sư đệ, về sau ngươi gây án sau khi thành công, nhớ kỹ thông báo một chút đồng môn, mặc kệ có được hay không, công lao đều tính ngươi một phần. Đúng đúng đúng. Mãng Phu, ngươi nhất định nhớ kỹ, gây án sau khi thành công, liền truyền tin thông chi đồng môn, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Đám người nói, gọi là một cái đấm ngược dậm chân, so sai ước còn khó chịu hơn. Đây chính là kiếm tôn truyền thừa, đạt được như thế chính là thiên đại tạo hóa. Trần Lạc gật gật đầu, bất quá vẫn là có chút khó chịu, đi, về sau ta được đến cơ duyên đều thông chi đồng môn, nhưng là sư minh sư tỷ, ta kia là gặp phải cơ duyên, đạt được cơ duyên, không phải đi cướp bóc, ta là người đọc sách, đọc thuộc xuân thu, chưa từng làm loại chuyện đó. Hơn nữa ta gan lớn, vậy cũng không gọi vô não Mãng Phu. Kia là máu đào chiếu màu vẽ, hạo khí thế như cầu đồng, tính toán, các ngươi đều không học thức, nói với các ngươi cũng không hiểu. Được được được, ngươi là người đọc sách, là giáp đẳng đồng sinh, so với chúng ta đều có văn hóa. Thần Hy ngữ khí mang lên một chút cương triều, có lẽ Trần Lạc thật là rất ưu tú xuất sắc người đọc sách, nhưng cái này cũng không cải biến được hắn là mãng phu sự thật. Chỉ là theo một cái vô não mãng phu biến thành một cái có não mãng phu mà thôi. Trần Hoàn vô vũ bả vai hắn, cười nói, tốt một cái máu đào chiếu màu vẽ, hạo khí thế như cầu đồng, ngươi nói rất đúng, làm được cũng rất tốt. Tiểu nha đầu, đưa ngươi săn giết được yêu thú đều cho hắn, liền thi thể cũng cho hắn, kiếm các từ ngươi cái thứ nhất lĩnh hội. Là lão tổ. Thần Hy không người cúi đầu, mừng khấp khởi đi lấy mũ trảo kim long, còn có 15 con huyền quy, 3 cái tinh hà cự ngao, 100 con kinh lôi quỷ nhưu, 32 con ẩn chứa một chút côn bằng huyết mạch thiên bằng. Còn có rất nhiều thần thú yêu thú, Lâm Lâm tổng cộng lại có 276 chỉ. Trong đó đa số là động hư cảnh, tạo vật cảnh, chỉ có 39 đầu là nhân tiên cảnh giới tiên thú. Nhưng cái này cũng rất kinh người. Phải biết một giọt tiên thú huyết dịch, kia đều là bảo vật vô giá. Trần Lạc giống nhìn thần nhân như thế nhìn xem vị này Trần Hoàn lão tổ. Khí phách, quá khí phách. Trần Hoàn cười ha ha một tiếng, về sau nhiều đến ta đạo trường ngồi một chút. Hắn làm tiên vương nhiều năm như vậy, tâm cảnh rất khó có sóng chấn động, nhưng là đối với Trần Lạc, hắn quá cảm thấy hứng thú. Thật sự là Trần Lạc quá khác hẳn với thường nhân. Nhất định nhất định. Trần Lạc miệng đầy đáp ứng. Thần Hy đem nhẫn chứa vật giao cho hắn, nói, kiếm các là ngươi, dựa theo thần giáo quy định, đoạt được điểm công hiến, có 7 thành về ngươi, 3 thành về thần giáo. Kia lĩnh hội 1 năm muốn thanh toán nhiều ít điểm cống hiến? Cụ thể nhiều ít, chúng ta cần thương nghị một phen. Định giá là đại sự, không phải ngươi nghĩ xong nhiều ít liền định nhiều ít. Thần giáo cần muốn cân nhắc bảo vật bản thân, cùng thần giáo đám người phải chăng có thể nhận gánh chịu nổi. Còn muốn thương nghị người nào có thể lĩnh hội, người nào không thể lĩnh hội kiếm cát. Ít ra Linh Hư lão phế cầu, cùng Lâm Phong Tần Dịch hai cái nhỏ phế chó là không thể lĩnh hội. Ngay cả Hứa An Nặc cùng Diệp Hương Lăng mang về kiếm kinh, cùng bổ thiên giáo trọng yếu tiên kinh truyền thừa, cũng không thể tu luyện. Chúng ta đi. Trần Lạc lôi kéo Tiểu Nhu Mễ trưởng. Trước lúc rời đi, nhìn Linh Hư lão phế cầu một cái, trong lòng phiền muộn. Cái này lão phế chó thế nào còn không chết? Linh Hư lão phế cầu bất tử, hắn căn bản giết không được Lâm Phong Tần Dịch nhỏ phế chó. Linh Hư cũng tại phiền muộn, Trần Lạc thế nào còn không chết? Cơ gia là làm ăn gì? Không dám giết Hứa An Nặc sẵn về gia tộc mặt mũi, chẳng lẽ liền Trần Lạc cũng không dám giết sao? Còn có địa nguyên thế giới ma hoàng, thế nào một điểm động tĩnh đều không có? Chương 410, chuyên nhỏ gạo nếp 10 môn kinh thế bí thuật. Chương 410, chuyên nhỏ gạo nếp 10 môn kinh thế bí thuật. Trở về kiếm khư Vân Đỉnh, Trần Lạc đem kiếm đạo nguyên dịch phân một nửa cho nàng. Hứa An Nặc nhìn xem kiếm đạo nguyên dịch, muốn nói lại thôi, có lòng cự tuyệt, nhưng đôi mắt nhất chuyển, xuất ra một cái thiên địa thần đan trao đổi. Đi. Trần Lạc nhận, tiếp lấy đem 10 môn bí thuật chuyển cho nàng. Cái này 10 môn bí thuật đều là kinh thế bí thuật, tuyệt đối viễn siêu tất cả pháp, thậm chí đối có thần cấp công pháp người mà nói, giá trị của nó so thứ 2 môn thần cấp công pháp cao hơn. Sư Minh, bí thuật ta nhận, ngươi cho bất kỳ vật gì ta đều nhận lấy, về sau ta cho ngươi đồ vật, ngươi cũng muốn thu lại, chúng ta theo tầng dưới chốt từng bước một đi đến bây giờ, không cần khách khí. Hứa An Nặc lôi kéo tay hắn, đôi mắt đẹp đượm đầy chờ đợi. Trần Lạc, cái này không được đâu, thân huynh đệ đều muốn minh tính sổ sách. Khoản không tính toán rõ ràng, ở chung lâu, khó tránh khỏi không hiểu ý sinh oán hận. Chúng ta không phải thân huynh đệ, ngược lại ta mặc kệ, sư minh cho ta đều muốn, ta cho sư minh cũng muốn. Hứa An Nặc học lên Diệp Hương Lăng nũng nịu, thẳng đến Trần Lạc chịu không được bằng lòng mới thôi. Trần Lạc đáp ứng. Bằng lòng lý do cũng rất đơn giản, chính mình bởi vì Hứa An Nặc đạt được Hỗn Nguyên Kim Trường chân kinh, đây là thành đạo căn bản, thiếu Hứa An Nặc quá nhiều, mà chính mình cũng trợ giúp Hứa An Nặc rất nhiều. Huống chi cùng Hứa An Nặc ở chung lâu như vậy, biết cách làm người của nàng, là rất yên tĩnh thông tuệ cô gái ngoan ngoãn. Hai người cùng chung chí hướng, quan hệ tiến thêm một bước cũng không phải không được. Sư minh, kiếm của ta trải qua cùng tiên kinh liền đặt vào thiên nữ tỷ tỷ nơi đó, ngươi muốn nhìn tùy thời đi qua xem xét. Hứa An Nặc biết hắn ngộ tính không thật là tốt, cho nên không quá muốn Trần Lạc hiện tại liền tu luyện. Trần Lạc trước mắt trọng yếu nhất là tăng cao tu vi, lĩnh hội Hỗn Nguyên Tiên Kinh ảo diệu. Chờ học có thành tựu, hoặc là lâm vào bình cảnh, mới là quan sát khác tiên kinh, kiếm kinh thời điểm. Tốt. Trần Lạc gật gật đầu, Hứa An Nặc không nói, hắn cũng đang có ý này, trước tiên đem Vạn Kiếp Bất Diệt Kiếm Điện tu luyện thành công suy nghĩ thêm tu luyện khác. Hai người nói chuyện ở giữa, tiến vào trong động phủ. Nhìn xung quanh, cảm thấy quá nhỏ. Hắn cần một cái rất rất lớn tu luyện thất. Xuất ra truyền tin ngọc, nhường Khuất Hạo Dương qua đến giúp đỡ bố trí, đem những năm này đạt được trận khí toàn bộ giao cho hắn. Ngươi những này trận khí bố trí cấp thấp tu luyện động phủ ngược là có thể, nhưng bố trí cao cấp động phủ cần rất nhiều tài liệu quý hiếm, những này chỉ có thể làm được phụ tá trận khí, hơn nữa không dùng đến nhiều như vậy. Khuất Hạo Dương thần niệm liếc nhìn, âm thầm tính ra một phen, nói như thế. Đi, sư minh nhìn xem bố trí liền tốt, mọi thứ đều dùng tốt nhất, ta dùng kiếm đạo nguyên dịch thanh toán, còn có đạo trưởng của ta quá trống trải, cần bố trí một chút trận pháp cải tạo hoàn cảnh, các loại kiến trúc. Trần Lạc nói. Khuất Hạo Dương gật gật đầu, giao cho ta, ta hỏi phu nhân liền biết, đến lúc đó xuất ra một cái thiết kế phương án cho người xem. Ngươi đưa cho Tiểu Nhu Mễ làm quyết định là được, ta đối những cái kia không có hứng thú, cũng không hiểu. Chính là nhìn xem đẹp mắt, thể diện, Trần Lạc mới nhớ tới bố trí. Tốt. Khuất Hạo Dương vui mừng quá đỗi, ta nhất định xuất ra áp đáy hòm bảo vật cho ngươi bố trí đạo trường đạo phủ, yên tâm đi. Ta kiếm đạo nguyên dịch đủ sao? Trần Lạc không khỏi lo lắng hỏi. Đừng không cẩn thận lại cho hắn làm vượt chỉ tiêu, đến lúc đó thiếu đặt mông nợ, nhường Tiểu Nhu Mễ chú ý. Khẳng định đủ à? Kiếm đạo nguyên dịch vô cùng quý giá, mỗi một giọt đều là khoáng thế bảo vật, ngươi có lớn như vậy một chỉ tử, dùng 1/3 là đủ rồi. Chủ yếu là ta dùng một cái hạ phẩm tiên khí làm là trận tâm, còn có thật nhiều luyện chế đạo khí vật liệu, không phải căn bản không dùng đến nhiều như vậy. Khuất Hạo Dương cười nói, vậy là được, ta trước tiên đem kiếm đạo nguyên dịch cho ngươi, nhiều lui thiếu bổ. Trần Lạc cân nhắc tới chính mình bế quan có thể muốn thật lâu, đoán chừng người ta sẽ chờ thật sự lo lắng. Nhớ thương mấy chục năm cảm giác cũng không tốt chịu. Sảng khoái. Khuất Hạo Dương càng thêm mừng rỡ như điên, thấy thế nào Trần Lạc thế nào thuận mắt. Cầm kiếm đạo nguyên dịch, vẻ mặt kích động trở về đạo trường của mình, triệu tập đồ tử đồ tôn, chuẩn bị mở làm. Hạ Ngọc cũng không nhàn rỗi, đi vào kiếm khư Vân Đỉnh xem xét, náo hải hiện hiện nguyên một đám thiết kế phương án. Cùng Hứa An Nặc thương nghị thế nào bố trí nhân gian tiên cảnh. Duy nhất nhàn rỗi người chính là Khuất Hiểu, gia hỏa này tại kiếm khư Vân Đỉnh bế quan, thôn phệ 9 tầng kiếm trong đài tiên thiên kiếm khí ngưng luyện hư không kiếm cốt. Biến mất kia trong hơn 10 năm, hắn cũng không có nhàn rỗi, không phải tại lao ra tử tọa hạ nghe đạo, chính là tại tu luyện, hoặc là ra ngoài lịch luyện. Hắn đã trở thành quý nhất cảnh viên mãn, có thể xưng một đời thiên kiêu, tại đại xích tiên đều rất có nổi danh. Lần này tới kiếm khư Vân Đỉnh hấp thu tiên thiên kiếm khí, chính là muốn lại nện vững chắc một chút căn cơ, một lần hành động đột phá chân linh cảnh. Khi hắn bê quan đi ra, mới biết được Trần Lạc cùng Hứa An Nặc đã trở về. Nhà mình lao ra tử vén tay áo lên tự mình kết quả, luyện chế các loại trận khí. Hạ Ngọc cùng hắn nói một chút tình huống, liền dẫn hắn đi hối đoái vô tướng kiếm kinh. Khuất Hiểu cầm tới kiếm đạo nguyên dịch cùng vô tướng kiếm kinh, thẳng đến tiến vào kiếm khư Vân Đình bế quan đạo phủ, người hay là một bước. Vô tướng kiếm kinh chí cao áo nghĩa là vô hình có cùng nhau, vô tướng hữu hình, từ không sinh có, hóa về vạn vật. Thế gian tất cả hữu hình chi tướng đều có thể hóa thành vô hình, hóa về vạn vật chi tướng, cùng thời không, cùng thiên địa vạn vật tương dung. Mấu chốt là vô tướng kiếm kinh cùng hắn hư không kiếm thể vô cùng phù hợp. Nếu như lấy vô tướng chi đạo diễn hóa ra thần thông, vậy thì vô địch. Như thế nghịch thiên kiếm kinh có thể xưng thành đạo cơ duyên, cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện trong tay hắn. Khuất Hiểu có loại cảm giác không chân thật. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, Khuất Hiểu nhìn một chút kiếm đạo nguyên dịch cùng vô tướng kiếm kinh, có chút không tự tin lên, nội tâm nặng nề, nếu như tu luyện không có thành, vậy thì cô phụ phụ mẫu kỳ vọng. Một bên khác, Trung Minh Vũ trở Phú Nhị Đại cũng đều đổi phù hợp chính mình tiên kinh, nội tâm nặng nề đồng thời, dồn hết đủ sức để làm tu luyện. Không muốn để cho phụ mẫu thất vọng, càng không muốn bị những cái kia hoàn khố phế vật làm hạ thấp đi. Không cầu thành là thiên hạ đệ nhất, nhưng nhất định phải siêu việt Khuất Hiểu tên phế vật này. Diệu, con ta như lúc này khổ tu đi, có thành tiên chi tư. Cũng không phải, muốn ta nói vẫn là mãng phu sư đệ có thủ đoạn, trước kia làm sao chúng ta dạy bảo nhi tử đều không khai thiếu, hiện tại tốt, không cần đốc xúc, nhi tử chính mình liền quyết trí tự cường tu hành, gắng đạt tới tranh đoạt thứ nhất. Về sau được nhiều cùng mãng phu sư đệ đi vòng một chút, xem hắn có hay không không cần bảo vật giao dịch, con của chúng ta cũng không thể bị Khuất Hiểu tiểu tử kia so không bằng. Là cực. Thường đôi lão phu lao thề, vụ trọng dế. Khuất Hạo Dương cùng Hạng Ngọc chuyện này đối với vợ chồng cũng tại dế, những lao già kia nhi tử vậy mà vọng muốn siêu việt con của chúng ta, quả thực si tầm vọng tưởng. Người khiêm tốn một chút, không thể để cho người phát giác, chúng ta tại tiểu lạc sư đệ nơi này giao dịch kiếm đạo nguyên dịch, nhường nhi tử cũng chớ nói lung tung, chúng ta vụng trộm mạnh lên, sau đó lại một tiếng hót lên làm kinh người. Phu nhân nói cực phải, vừa nghĩ tới những lao gia hỏa kia chấn kinh hâm mộ thần sắc, ta liền toàn thân thoải mái. Đừng nói nữa, nhanh đi luyện khí, ta muốn bế quan lĩnh hội hoàn vũ kiếm kinh. Lâm Phong cùng Tần Dịch nhận được tin tức, ghen ghét tới chất bích tách rời đồng thời, trong lòng vui mừng như điên. Kiếm kinh cùng kiếm các tại trần lạc, Hứa An Nặc, Diệp Hương Lăng trong tay, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng thế nào cũng không ngờ tới ba người vậy mà như thế ngu xuẩn, đem như thế nghịch thiên chí bảo nộp lên cho thần giáo. Vậy bọn hắn liền có cơ hội tu hành. Tại kiếp kiếm tiên phụ không chiếm được truyền thừa, tại thần giáo bên trong tu luyện tới, thậm chí có thể tu luyện không ngừng một môn, đây là đẩy trời cơ duyên tạo hóa. Xem ra trở thành bổ tiên giáo đệ tử, cũng không phải chỗ tốt gì còn không có đi, ít ra người khác tha thiết ước mơ tuyệt thế kiếm kinh, bọn hắn có cơ hội tu luyện. Hai cái nhỏ phế cho không hẹn mà cùng tìm đến Linh Hư lao phế cậu, trông mong nhìn xem hắn. Ý tứ không cần nói cũng biết, bọn hắn cũng muốn tu luyện tuyệt thế kiếm kinh, còn muốn đi kiếm các cảm nộ kiếm đạo phù văn. Linh Hư lão phế cậu như ngồi trung sát. Đừng nói hai cái nhỏ phế cho muốn tu luyện, hắn cũng muốn tìm hiểu trong đó áo nghĩa, lại lấy đạo quả của mình thôi diễn ra phù hợp thần thông của mình. Làm sao hắn cũng hối đoán không được. Tàng kinh các lão quỷ, vậy mà hoài nghi hắn đối thần giáo có dị tâm, không cho phép quan sát thần giáo tất cả trọng muốn truyền thừa. Cần điều tra rõ ràng hắn mới có thể tu luyện. Linh Hư lần đầu nghe thấy tin tức này, người đều làm một bức, như gặp phải ngũ lôi hùng đỉnh. Hắn nhất tâm tiềm tu, thật vất vả trở thành thiên tiên lão tổ, thế nào đột nhiên liền trở thành dị giáo đồ. Linh Hư rất phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ hy vọng thần giáo lão giả nhanh lên điều tra rõ ràng, trả lại hắn thanh bạch. Bất quá như thế có hại hình tượng uy nghiêm tin tức, Linh Hư tự nhiên thật không tiện nói cho hai cái nhỏ phế chó, hắn còn sĩ diện. Thế là tìm cái cơ qua loa đi qua, chớ có mơ tưởng xa vời, thật tốt lĩnh hội hiện tại tiên kinh vân vân. Cái này nhưng làm hai cái nhỏ phế chó tức nổ tung. Cái gì gọi là mơ tưởng xa vời, rèn luyện tăng cơ. Có tuyệt thế kiếm kinh lại không cho bọn họ, cái này để bọn hắn thế nào mạnh lên, thế nào nghiền ép cùng thế hệ thiên tiêu. Linh Hư lão phế cậu rõ ràng là không muốn cho bọn họ, quả nhiên là đang một mực phòng lấy bọn hắn, theo không chịu cho bọn hắn chân chính truyền thừa. Hai cái nhỏ phế chó nhìn Linh Hư lão phế cậu ánh mắt cũng không giống nhau, không có trước kia tôn kính, chỉ có thật sâu thất vọng cùng trái tim băng giá. Quả nhiên như bọn hắn sở liệu, Linh Hư cũng không phải là chân chính bồi dưỡng bọn hắn, chỉ có điều xem bọn hắn thiên tư xuất chúng, tăng thêm chính mình không có đệ tử, lúc này mới muốn sớm đầu tư bọn hắn. Biết Linh Hư lão phế cậu không đáng tin cậy, hai cái nhỏ phế chó bắt đầu mưu đường ra, suy nghĩ nên như thế nào đạt được tuyệt thế kiếm kinh. Nhưng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới bất cứ manh mối nào, chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng bổ thiên giáo cử hành một trận chân truyền đệ tử luận võ, bên thắng có thể đạt được kiếm kinh ban thưởng, tiến vào kiếm các lĩnh hội kiếm đạo phù văn. Chương 411, lấy hóa kiếm bí thuật dung luyện kiếp diệt kiếm. Chương 411, lấy hóa kiếm bí thuật dung luyện kiếp diệt kiếm. Trần Lạc tiến vào bế quan động phủ, cũng không có trước tiên luyện hóa yêu thú. Dù sao bế quan thất quá nhỏ, động hư cảnh yêu thú lại quá mức khổng lồ, liền một cái đều không bỏ xuống được. Vẫn là chờ mới động phủ thành lập tốt, lại luyện hóa a Trần Lạc xuất ra giá thấp yêu thú huyết dịch. Trải qua 10 năm thu thập, Hách Hàm phủ cùng bộ thiên giáo thu thập được 100 ức tấn. Còn có thật nhiều yêu thú huyết dịch tại lục tục ngoe trả lại. Trần Lạc đem bảo khí bình tử phong xuất, chất đống đầy tu luyện thất. Vận chuyển Hỗn Nguyên Kim Trương chân kinh, 12 cái công pháp vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt, bế quan thất bên trong tràn ngập Hỗn Nguyên chi lực, mông lung, Hỗn Nguyên linh quang như ẩn như hiện, huyền ảo đạo vận mờ mịt. Yêu thú chậm rãi theo miệng bình chảy ra huyết dịch, hội tụ thành dòng sông, tràn vào công pháp vòng xoáy bên trong. Bởi vì sinh cơ hao hết thiên thanh bảo liên, quang mang ảm đạm, tại Trần Lạc liên tục quán chú một tháng yêu thú huyết dịch, khôi phục linh căn sinh cơ, tiên tiên đạo vận mờ mịt, tăng tốc thôn phệ yêu thú huyết dịch khôi phục. Trần Lạc dừng lại nuôi nâng thiên thanh bảo liên, nhường chính nó thôn phệ, toàn lực tu luyện vạn kiếp bất diệt kiếm điện, ngưng luyện ra từng sợi kiếp diệt chi khí. Nhục thân tại tổn hại cùng chữa trị bên trong không ngừng lặp lại. Một năm trôi qua đi, Trần Lạc nhìn xem vẫn là như cũ kiếp diệt kiếm cốt, cau mày. Không thích hợp. Kiếp diệt kiếm cốt thành, nhưng là lại không có hoàn toàn thuế biến hoàn thành, dường như thiếu khuyết bản nguyên, như tình huống như vậy hạ, coi như hắn lại ngưng luyện trăm năm, kiếp diệt kiếm cốt cũng sẽ không chân chính viên mãn. Hơn nữa Trần Lạc đối với cấp cùng diệt pháp tắc linh ngộ, thủy chung là kiến thức nửa đời, chậm chạp không thể minh ngộ trong đó chân lý. Như thế nào cướp? Đây là một cái bao hàm vật tượng, thậm chí bao quát chúng sinh vạn linh mơ hồ khái niệm pháp tắc. Sinh tử là cướp, nhân họa thiên tai là cướp, thậm chí tiên điệu tịch diệt, kỷ nguyên thay đổi cũng là cướp. Cướp cơ hồ bao quát tất cả từ sinh đến diệt. Đây cũng là vì cái gì? Vạn kiếp bất diệt kiếm điển ghi lại vô thượng đại thần thông, có thể chạm quá khứ cùng tương lai, bất hủ bất diệt. Bởi vì cướp bao trùm tại bọn hắn phía trên, chỉ cần không có siêu thoát, vậy thì hai kiếp bao phủ phía dưới. Nhưng cướp vô hình phiêu miểu, so khí vận càng thêm khó mà nắm lấy, Trần Lạc căn bản cảm ngộ không ra. Trần Lạc suy tư nửa ngày, nhớ tới kiếp diệt kiếm. Thanh kiếm này liền ẩn chứa kiếp diệt chi đạo. Trần Lạc lấy ra ngoài, hủy diệt tất cả sinh cơ kiếp diệt kiếm ý, trong động phủ lan tràn. Ngay cả trận pháp cũng không cách nào ngăn cách kiếp diệt kiếm khí thẩm đấu. Trần Lạc đội vàng tiến vào thôn thiên tháp bên trong, dứt khoát ở bên trong tu luyện. Chỉ là tại thôn thiên tháp bên trong, liền không cách nào hấp thu ngoại giới tiên linh khí. Bất quá không quan trọng, đạt được nhiều như vậy yêu thú, đầy đủ thiên thanh bảo liên thôn phệ. Bảo bình bên trong yêu thú huyết dịch toàn bộ đổ ra, hội tụ thành huyết hải. Từng đầu yêu thú toàn bộ phong xuất. Động hư cảnh yêu thú, chừng mấy vạn mét cao lớn, giống như một tòa núi cao, tản mát ra kinh khủng hung uy. Tạo vật cảnh càng lớn hơn, mấy trăm ngàn mét, từ xa nhìn lại, tựa như một tòa không thể vượt qua thần sơn. Về phần nhân tiên cảnh giới yêu thú, như là một ngôi sao, bất quá bị thần hy pháp lực trói buộc, cho Trần Lạc giác quan cũng không mãnh liệt. Đến cùng là cảm ngộ ảo diệu trong đó, vẫn là trực tiếp dung luyện Trần Lạc cầm kiếp diệt kiếm, trong lòng do dự. Vạn kiếp bất diệt kiếm điển hóa kiếm bí thuật chính là chuyên môn luyện hóa thần kiếm bí thuật. Đem thần kiếm áo nghĩa dung luyện nhập chính mình xương cốt bên trong, hoặc là đạo quả bên trong, có thể hoàn mỹ kế thừa thần kiếm huyền diệu. Hơn nữa hóa kiếm bí thuật cùng tăng lên thần thông uy năng bí thuật, cùng tế luyện bí thuật cùng một nhịp thở. Tăng lên kiếm đạo thần thông uy năng bí thuật tên là Thiên Nhất kiếm thuật, hóa thân thành thiên kiếm, vô tình không cảm giác, chạm phá bản vật. Tự thân kiếm đạo càng mạnh, uy năng liền càng mạnh. Nhưng là lại thế nào bộc phát, vậy vẫn là tại cùng một cảnh giới bên trong. Cho nên liền cần dùng đến dung luyện kiếm cốt, thôn vệ thần kiếm, lấy tế luyện bí thuật tế luyện ôn dưỡng, tế luyện thành cùng tự quang kiếm tương tự các loại đạo quả. Hơn nữa hóa kiếm bí thuật không có hồn nguyên kiếm thai bí thuật như thế hạn chế, cần chính mình tế luyện, hóa kiếm bí thuật thôn vệ thần kiếm liền có thể mạnh lên. Nếu là thôn vệ một thanh tiên kiếm, kia liền có thể phát huy ra tiên cảnh uy năng. Có thể nói, đây là một môn nghịch thiên đến cực điểm bí thuật. Còn có kiếm chủ bí thuật, cũng có thể dựa vào kiếm cốt, phát huy ra siêu vượt cảnh giới uy lực. Bao quát còn lại bí thuật, cũng có thể sử dụng kiếm cốt lực lượng. Có thể nói, cái này 10 môn bí thuật đã là tách ra, cũng là hỗ trợ lẫn nhau, tập kiếm đạo đại thành bí thuật. Nhưng là kiếp diệt kiếm phẩm giai quá thấp, chỉ có hạ phẩm đạo khí cấp bậc, luyện hóa chỉ có thể đạt được kiếp diệt kiếm tiềm lực. Kiếp diệt kiếm theo hầu quá cao, có vô cùng cao tiềm lực trưởng thành, uy lực kinh khủng tuyệt luân, chủ sát phạt, không bất kỳ pháp bảo nào nhưng cùng kiếp diệt kiếm đánh đồng. Tăng thêm tự mình tu luyện vạn kiếp bất diệt kiếm điển, kiếp diệt kiếm vô cùng phù hợp xem như hắn sát phạt chí bảo. Trần Lạc có chút không nỡ luyện hóa kiếp diệt kiếm. Cảm ngộ lời nói, có thiên thanh bảo liên phụ trợ, chắc hẳn không cần mấy năm liền có thể minh ngộ ra cấp cùng diệt chi đạo, tu luyện nhập môn. Kiếp diệt kiếm liền có thể làm kiện thứ hai bản mệnh sát phạt pháp bảo. Nghĩ tới đây, Trần Lạc lắc đầu. Trường kiếm có một cái là đủ rồi, nhiều ngược lại thành bướng hữu, dù sao tế luyện bản mệnh kiếm cần hao phí quá nhiều tâm huyết. Trần Lạc cũng không muốn lại tế luyện thanh thứ hai tử quan kiếm, cho nên chỉ có thể hai chọn một. Càng nghĩ, Trần Lạc quyết định lưu lại tử quan kiếm. Dù sao tử quan kiếm đẳng cấp cao hơn, cùng hôn nguyên đại đạo càng phù hợp, càng khí phách đẹp mắt. Ngược lại kiếp diệt kiếm dung luyện, đó cũng là dung luyện nhập thân thể của hắn, vậy vẫn là hắn, chỉ là đổi một loại phương thức tồn tại mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Trần Lạc nhường thiên thanh bảo liền phun ra tiên thiên đạo vận, trợ hắn lĩnh ngộ hóa kiếm bí thuật. Tại tiên thiên đạo vận duy trì liên tục cọ rửa hạ, vô số áo nghĩa xông lên đầu, Trần Lạc lâm vào đốn ngộ bên trong, toát ra kinh khủng vô song kiếm ý cũng không biết trôi qua bao lâu, Trần Lạc theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại, một ngụm đem kiếp diệt kiếm nuốt vào trong bụng, hai tay bấm niệm pháp quyết, dung luyện kiếp diệt kiếm. Hứa An nặc theo bế quan thất bên trong đi ra, cảnh giới đột phá tới chân linh cảnh trung kỳ, cũng đem 10 môn bí thuật toàn bộ tu luyện tới viên mãn. Kỳ thật nàng chỉ là quan sát một lần, liền hoàn toàn nắm giữ 10 môn bí thuật áo nghĩa. Bao quát 10 môn trong bí thuật, kinh khủng nhất nhân quả chúng sinh kiếm cùng nhau bí thuật. Đây là một môn lấy thiên địa vạn linh chúng sinh làm kiếm bí thuật, chỉ cần nàng cảm thấy người nào là kiếm, vậy hắn chính là kiếm, tại nàng vô thượng ý chí quấy nhiễu hạ, sẽ đem mình tế luyện thành kiếm nô, kiếm linh, kiếm đạo khôi lỗi, hoặc trở thành kiếm đạo của nàng chất dinh dưỡng. Đồng thời cũng là một môn sát phạt vô song cường lực thần thông, chạm nhân quả vận mệnh. Như thế nghịch thiên nhân quả chúng sinh kiếm cùng nhau bí thuật thần thông, đã nhanh đạt tới vô thượng thần thông cấp bậc. Ít ra cần nhân tiên cảnh mới có thể lĩnh hội. Nhưng nàng không giống. Lĩnh ngộ ra nói căn bản, thấy mầm biết ơi. Hứa An nặc nhìn bất kỳ thần thông bí thuật, tựa như nhìn một cộng một bằng hai như thế đơn giản. Đột phá cảnh giới đồng dạng là nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy đã đột phá. T. Tiểu An nặc ngươi nữ tham thấy được nàng xuất quan, hương phấn cơi mây đạp gió tới, mong muốn đùa giỡn tiểu An nặc một phen. Nhưng mà khoảng cách gần nhìn thấy Hứa An nặc, mặc dù vẫn là người kia, nhưng cũng không phải người kia. Cho nàng một loại phi thường khủng bố mạnh mẽ trực giác. Hứa An nặc tu thành 10 môn bí thuật, cùng chính mình đạo hoàn mỹ dung hợp. Thực lực của nàng đạt được trước nay chưa từng có thăng hoa, về mặt chiến lược thăng lên một cái cấp độ, lĩnh ngộ ra kiếm chi đại đạo căn bản. Cho người cảm giác tự nhiên không giống. Hứa An Nặc thu liễm toàn bộ khí tức, cười nói, "Nữ tham, ta đặt hàng kỳ hoa hạt giống tới, đi trước." Hứa An Nặc nhanh nhanh rời đi, đi nhiệm vụ điện nhận lấy thải vân chi hoa, tử tinh hoa, huyễn thải san hô hoa, tinh không lam hoa, thiên tinh hải mẫu đơn hoa. Hạt giống. Chờ lâu như vậy, kỳ hoa rốt cục tới hàng. Hơn nữa hạt giống còn không ít, đoán chừng là bởi vì nàng cùng Trần Lạc địa vị thăng nguyên nhân, cho lại quá nhiều. Lúc này mới đem mấy chục mai kỳ hoa hạt giống toàn bộ cho nàng. Khuất Hiểu bế quan đi ra, nhìn thấy Hứa An Nặc thật vui vẻ bố trí đạo phủ, biết mình về sau đều không thể tới. Hứa An Nặc cùng Trần Lạc đều là không thích bị người quấy rầy người. Sở dĩ nhường hắn qua tới tu luyện, đó là bởi vì thiếu cha mẹ của hắn ân tình. Kiếm cư Vân Đình vẫn là trạng thái nguyên thủy thời điểm, hắn tới cũng không quan trọng, nhưng Hứa An Nặc đem động phủ chuẩn bị cho tốt, muốn cho nhất Trần Lạc nhìn thấy A Khuất Hiểu trong mắt đầy vẻ không muốn rời đi. Mặc dù động phủ của hắn cũng có tiên linh khí, nhưng là cùng Kiếm cư Vân Đình không cách nào so sánh được. Kiếm cư Vân Đình ngoại trừ tiên linh khí nồng đậm, đạo vận nồng đậm bên ngoài, ở chỗ này tu luyện cảm giác cũng không giống. Chương 412, Dung luyện ra kiếp diệt kiếm cốt, cùng Hỗn Nguyên kiếm thai đạo thể dung hợp. Chương 412, Dung luyện ra kiếp diệt kiếm cốt, cùng Hỗn Nguyên kiếm thai đạo thể dung hợp. Hứa An Nặc trồng trọt hiếu kỳ hoa, liền đi luyện khí phòng, xét ra bản thân cũng muốn luyện khí ý nghĩ. Khuất Hạo Dương phụ thân tên là Khuất Nhiên, là một tôn nhân tiên viên mãn. Nếu như là người khác đưa ra để cho mình chỉ điểm, hắn khẳng định đem người vênh ra ngoài. Nhưng người này là Hứa An Nặc, hắn một lời đáp ứng, thần sắc kích động. Bởi vì hắn biết rõ Hứa An Nặc tại thần giáo địa vị, Hứa An Nặc tới tìm hắn, kia là hắn mộ tổ bước lên khói xanh. Khuất Nhiên đem chính mình suốt đời sở học, hắn không thể toàn bộ quán chú cho Hứa An Nặc. 3 năm sau, Khuất Nhiên cảm thấy mình đã không có cái gì có thể giáo, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn rốt cuộc biết, các lao tổ vì cái gì đem Hứa An Nặc xem như tiên tôn mầm móng. Hứa An Nặc hoàn toàn chính xác xứng đáng, thậm chí có phần hơn mà không kịp. Hứa An Nặc tiếp lấy đi trận phòng, đan phòng, phù phòng. Trận, khí, phù, đan là tu sĩ phụ trợ chi đạo, cũng là một loại đại đạo. Bỏ ra 10 năm, Hứa An Nặc đem trận, khí, đan, phù lục tu luyện tới tông sư cấp bậc, lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Ngày này, Hứa An Nặc đi vào Thiên Kỳ Phong. Thiên Kỳ Phong rất thần bí, chủ tu bảng môn tà đạo. Tu luyện bảng môn tà đạo người, 10 cái có 9 cái là tiên điên, còn có 1 cái là hoạt tử nhân. Kỳ môn phong phong chủ nghe được Hứa An Nặc ý đồ đến, quả thực sợ ngây người, lập tức vui mừng như điên. Vội vàng suy tính tiên cơ, xem xét đến lao tổ đã biết được, đồng thời đang trong động phủ nhìn chăm chú lên hắn. Hắn ngượng ngập cười một tiếng, cùng Hứa An Nặc giải thích bảng môn tà đạo hung hiểm. Hứa An Nặc, trước khi đến ta đã xin chỉ thị lão tổ, có thể tu luyện bảng môn tà đạo, dùng cái này nghiệm chứng đại đạo. Bảng môn tà đạo đối với người khác mà nói, là cực hạn cố chấp ý niệm, ủy quyệt chi thuật, đánh cắp cùng nhu lợi. Nhưng đối nàng mà nói, đây là nói dọc theo đi việc nhỏ không đáng kể. Lĩnh ngộ tinh túy trong đó, đối nàng có lợi ích to lớn. Hứa An Nặc lúc này như là một khối bờ biển, điên cuồng hấp thu tri thức, phong phú tự thân. Bởi vì nàng rất rõ ràng, cường giả không phải thể chất, càng không phải là công pháp, mà là một quả không ngừng rèn luyện tiến lên đạo tâm. Dùng thời gian 10 năm, Hứa An Nặc học xong kỳ môn phong lịch đại phong chủ nghiên cứu bảng môn tà đạo tinh túy, đồng thời thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, đem bảng môn tà đạo hoàn thiện. Kỳ môn phong phong chủ hai tay dâng Hứa An Nặc hoàn thiện bảng môn tà đạo, vừa khóc lại cười vạn phần không muốn đem người đưa tiễn, miệng bên trong không ngừng nói, Hứa An Nặc mới là bảng môn tà đạo trung hưng chi chủ. Hứa An Nặc đi tàng kinh các quan sát tiền nhân lưu lại đại đạo tâm đắc, lĩnh hội thần giáo tuyệt học, lĩnh hội vạn tộc bảo cốt, đọc qua tàng thư các điển tịch, xem xét vạn cổ sử sách, kỳ nhân dị sự. Tuế nguyệt ung dung chảy xuôi, trong bất chi bất giác đã qua đi 50 năm. Hứa An Nặc dù là không có tận lực tu luyện, cảnh giới cũng nước chảy thành sông đột phá tới động hư cảnh hậu kỳ. Lĩnh ngộ được, đột phá chính là tự nhiên mà vậy sự tình. A nổ càng hơn thần hy a lời ấy có lý, ít ra thần hy tại động hư cảnh, không có a nổ đại đạo cảnh giới. Các lao tổ nhìn xem Hứa An Nặc, không kìm được vui mừng. Hứa An Nặc lúc này không giống động hư cảnh, thậm chí không giống người, giống như một cái rơi xuống thế gian trên trời tiên, khí chất siêu nhiên vật ngoại, thánh khiết thoát tục, lại mỹ lệ đến không chân thực. Lại nói, cái này 50 năm đến, chúng ta thần giáo có phải hay không quá bình tĩnh? Ta cũng cảm thấy như vậy. Ngoại giới phân tranh càng thêm kịch liệt, rất nhiều môn phái đại hỗn chiến, vô số tu sĩ vẫn lạc, chỉ có chúng ta thần giáo Tuế Nguyệt tinh tốt, ngay cả ta đều bị lây nhiễm, coi là thế giới đều một mảnh tinh tốt. Chậc chậc, các ngươi đều tránh trong động phủ, ngẫu nhiên kiểm tra một chút ạ nổ cảnh giới, nha đầu này từng ngày ngay tại kia yên lặng học tập, Tuế Nguyệt có thể không tĩnh được không? Không đúng không đúng, ta biết thiếu đi cái gì, là thiếu đi mang phu. Đúng, còn có kia một lao hai nhỏ phế chó. Hắn luôn xuất quan, kia một lao hai nhỏ phế chó sắp lịch luyện trở về, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Cũng không biết mãng phu có thể không thể giết kia hai cái phế chó, còn có lao phế chó lúc nào thời điểm chết. Việc này vượt qua chúng ta đoán trước. Đông đảo lão tổ mong mỏi cùng trông mong, chờ Trần Lạc xuất quan đánh ngã ba đầu phế chó. Hứa An Nặc đội vã trở về kiếm khư Vân Đình, vẻ mặt mong đợi chờ Trần Lạc xuất quan. Trần Lạc một mực tại dung luyện tiếp diệt kiếm, lĩnh hội cước cùng diệt áo nghĩa, căn bản cảm giác không thấy tuế nguyệt trôi qua. Lực lượng tăng lên cùng thần hồn thăng hoa, nhường Trần Lạc phiêu phiêu dục tiên, tâm linh đạt được to lớn hài lòng. Cảnh giới, chân linh cảnh sơ kỳ. Thể chất, Hỗn Nguyên kiếm thai đạo thể. Bản mệnh bảo thuật, Hỗn Nguyên thần văn. Hỗn Nguyên kiếm cốt, Tử Dương thần văn, Hạo Thiên kiếm cốt, Phần Thiên kiếm cốt, Tiếp Diệt kiếm cốt. Thiên phú, Vũ Dung tinh thần, kim, mệnh cách, Đàm Hoa nhất hiện, kim, mệnh số, Thiên chi kiêu tử, kim, nhân sinh vận mệnh, một cái tâm ngoan thủ lạt đại phản phái. Hắc, xám, bạch, thanh, đỏ, tử, kim. Vận mệnh chuyển chiết điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh, dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Không có bất kỳ biến hóa nào, Trần Lạc cũng là bó tay rồi. Tu sĩ cấp cao tăng lên cảnh giới quá khó khăn. Những năm này một mực tại dung luyện kiếm cốt, lĩnh hội kiếm đạo áo nghĩa cùng cấp cùng diệt lớn đạo pháp tắc, không có lĩnh hội hôn nguyên đại đạo, cảnh giới liền không có chút nào tăng lên. Bất quá pháp lực lại một mực điên cuồng tăng gọn, so trước đó thêm ra không chỉ gấp 10 lần. Còn có nhục thân, Trần Lạc có thể rõ ràng phát giác được, lực lượng của mình so trước đó lớn gấp bội. Thần hồn tăng lên liền rõ ràng hơn, như là đạt được chất thăng hoa, thần niệm liếc nhìn phạm vi, so trước đó rộng lớn hơn gấp 10. Còn có kiếp diệt kiếm cốt. Trần Lạc nội thị thể nội, một khối tản mát ra kiếp diệt khí tức kiếm cốt, toát ra xám trắng nhị sắc, cơ hồ trong suốt không thể gặp, lộ ra một loại rất khí tức huyền ảo, rất phiêu miểu hư vô, lại chân thực tồn tại. Đây là cướp, vốn chính là tồn tại ở chân thực cùng hư ảo bên trong, còn có bất hủ bất diệt chi khí, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, sáng tạo ra vạn kiếp bất diệt kiếm điển người, tuyệt đối là trời sinh thần thánh. Trần Lạc thu hồi ánh mắt, hớn hở ra mặt. Lần bế quan này thu hoạch to lớn, luyện hóa kiếp diệt kiếm hoàn toàn viên mãn kiếp diệt kiếm cốt. Trần Lạc lĩnh ngộ kiếp diệt áo nghĩa, thần thông tự lộ ra, phản phất là bản năng trời sinh thiên phú. Rất nhiều lấy kiếp diệt làm căn bản thần thông, toàn bộ hiện hiện trong lòng. Trần Lạc cảm giác chính mình là trưởng khống thai kiếp thiên thần, có thể điều khiển thai kiếp chi lực, để cho người ta bất chi bất giác thai kiếp cuốn thân, hai nạn không ngừng, bế quan nỗi lòng hỗn loạn, tạp niệm mọc thành bụi, từ đó diễn biến thành tâm ma, hành tẩu bên ngoài lọt vào sát kiếp, thậm chí bị tiên lôi đánh kích. Còn có thể lấy cấp chi lực thi triển kiếm đạo thần thông, giết nhục thân, ăn mòn thần hồn, đoạn khí vận, theo trên căn bản ma diệt sinh linh vận mệnh. Kiếp chi thần thông quả thực chính là chuyên môn khắc chế đại khí vận người cấm kỵ thần thông. Còn có diệt chi thần thông cũng vô cùng bất phàm, bất hủ bất diệt. Một khi đánh trúng địch nhân, cơ hồ cùng sinh mệnh căn bản dung hợp, rất khó bị ma diệt. Cấp cùng diệt quả thực chính là chuyên môn vì đối phó người có đại khí vận mà thành thần thông. Gặp lại những ngày kia nói phù hộ nhân vật chính, Trần Lạc có nắm chắc để bọn hắn biết chữ chết viết như thế nào. Ngoài ra, kiếp diệt kiếm cốt cùng hỗn nguyên kiếm thai đạo thể hoàn mỹ dung hợp, liền thành một khối, lấy hỗn nguyên đại đạo khống chế kiếp diệt chi đạo. Về sau Trần Lạc không cần khổ tu vạn kiếp bất diệt kiếm điển, chỉ cần lĩnh hội trong đó áo nghĩa, liền có thể lấy hỗn nguyên pháp lực thi triển ra kiếp diệt thần thông. Trong đó chỗ tốt quá lớn, nhất trực quan một chút, hắn không cần tiêu hao tài nguyên cùng hoa tốn thời gian tu luyện ra kiếp diệt pháp lực. Cái này vừa thu lại lấy được, vượt ra khỏi Trần Lạc mong muốn. Ngay từ đầu Trần Lạc không muốn từ bỏ hỗn nguyên kiếm thai đạo thể, cũng không muốn bỏ qua vạn kiếp bất diệt kiếm điển, cho nên liền muốn ngưng luyện ra kiếp diệt kiếm cốt, dùng cái này thi triển kiếp diệt thần thông. Nếu như hỗn nguyên pháp lực không thể thi triển kiếp diệt thần thông, cùng lắm thì hắn lại mở một cái đan điền, chuyên môn chứa đựng kiếp diệt pháp lực. Dù sao muốn cá cùng tay gấu đều chiếm được, không nỗ lực một chút đại giới sao được? Nhưng sự thật chứng minh, có đôi khi vui mừng ngoài ý muốn chính là tới như vậy đương nhiên. Đương nhiên, Trần Lạc rất rõ ràng, trong đó lớn nhất công thần chính là Thiên Thanh Bảo Liên cùng thần cấp công pháp Hỗn Nguyên Kim Trường Chân Kinh, nhường kiếp diệt kiếm cốt cùng Hỗn Nguyên Kiếm Thai đạo thể hoàn mỹ dung hợp, đem tất cả nan đề đều giải quyết. Trần Lạc nhìn một chút dấu tuyết bốn phía. Tất cả yêu thú đã bị Thiên Thanh Bảo Liên thôn vệ không còn. Thiên Thanh Bảo Liên tấn thăng đến hạ phẩm tiên khí cấp bậc, ẩn chứa vô tận huyền diệu, đại đạo chi quang mờ mịt. Thời điểm đều tại gột rửa Hỗn Nguyên Chân Linh. Trần Lạc có thể rõ ràng cảm giác được, nội tính của mình tăng lên rất nhiều. Chính mình ban đầu nội tính cũng không tốt, đạt được Thiên Thanh Bảo Liên sau, nội tính thẳng tắp tiêu thăng. Cước cùng diệt như vậy hư vô mờ mịt đại đạo, dù cho tiên nhân đều không cách nào lĩnh ngộ một chút. Trần Lạc lại chỉ dùng 50 năm liền lĩnh hội tới rất cảnh giới cao thâm, bởi vậy có thể thấy được, nội tính tăng lên lớn bao nhiêu. Chương 413, hoa lớn một cái giá lớn kiến tạo đạo trường động phủ. Chương 413, hoa lớn một cái giá lớn kiến tạo đạo trường động phủ. Ai Trần Lạc vừa đi ra khỏi động phủ, nhìn thấy tiểu Nhu Mệ trong ngáy mắt, nhận lấy mãnh liệt đánh vào thị giác. Tiên tư thần nhan, một đôi mắt đẹp linh động có thần, cố phán sinh tư. Tóc dài đen nhánh mềm mại rơi vào huyền chuyển một nắm vòng eo, theo gió nhẹ đông đưa, tựa như ảo mộng. Hứa An Nặc từng tấc một đều hiện lộ rõ ràng tạo vật chủ hậu ái, hoàn mỹ không một tì vết. Khí chất mang theo một loại siêu nhiên vật ngoại đạo vận, thánh khiết thoát tục. Chợt nhìn, Trần Lạc còn tưởng rằng thấy được mộng ảo thần nữ, nhìn kỹ, kìm lòng không được bị tiểu Nhu Mệ kinh thế vẻ đẹp hấp dẫn tâm thần. Sư Minh. Hứa An Nặc hai gò má ửng hồng, điều diễm bất đắc, chịu không được Trần Lạc ngay thẳng nhiệt liệt ánh mắt. Trần Lạc hoàn hồn, biết nàng tương đối thẹn thùng, thế là đổi chủ đề, 50 năm không thấy, ngươi cảnh giới tăng lên đến mức nào? Độc hư cảnh hậu kỳ. Độc hư cảnh hậu kỳ. Tiểu Nhu Mệ ngươi quả thực chính là vĩnh viễn thần. Chu Băng Tiên từng đã nói với hắn, Tiểu Nhu Mễ là so Diệp Xuyên khí vận cao hơn Tiên Đạo Sủng Nhi, cho nên tu vi tăng lên khẳng định rất nhanh. Thời gian qua đi 50 năm, Trần Lạc cảm thấy nàng hẳn là đột phá tới chân linh cảnh hậu kỳ, nhưng thế nào cũng không ngờ tới, lại là động hư cảnh hậu kỳ. Đột phá cảnh giới lúc nào thời điểm dễ dàng như vậy? Trần Lạc không khỏi hoài nghi đời người, chính mình nắm giữ nhiều như vậy cơ duyên, còn có Thiên Thanh Bảo Liên phụ tá, đời người tựa như bật học như thế, nhưng vẫn là so ra kém Tiểu Nhu Mễ. Biết siêu cấp học bá không hợp thói thường, đây là trời sinh. Học cặn bã dù cho cột tóc lên xà nhà lấy rùi đâm đuổi cũng không cách nào so, nhưng không nghĩ tới như thế không hợp thói thường. Sư Minh nghe được Trần Lạc ngay thẳng tán dương, Hứa An Nặc trắng nón như ngọc khuôn mặt nổi lên một vẻ say lòng người đỏ ửng. Khi thấy Trần Lạc cùng bái ánh mắt, Hứa An Nặc càng thật không tiện. Ở trong mắt nàng, Trần Lạc mới là lợi hại nhất, đỉnh thiên lập địa. Xách. Tiểu nha đầu thật thẹn thùng. Trần Lạc xách âm thanh, ngược lại hỏi, Linh Hư lão phế cầu chết chưa? Linh Hư lão phế cầu vừa chết, hắn liền có thể đối Lâm Phong cùng Tần Dịch hạ thủ. Còn không có, hắn mang Lâm Phong Tần Dịch đi ra ngoài lịch luyện. Đến nay không có truyền đến hắn vẫn lạc tin tức. Hứa An Nặc khẽ lắc đầu. Trần Lạc cao mày, hắn sớm chặt đứt Diệp Hương Lăng, sẽ không dẫn đến Diệp Hương Lăng lão phụ thân chưa từng xuất hiện à? Nếu là như vậy, kia phiền phức lớn rồi. Linh Hư tựa như một cái thời điểm ghé vào mu bàn chân bên trên con cóc, không nghĩ biện pháp giết chết. Trần Lạc suy nghĩ từ đầu đến cuối không thông suốt. Trần Lạc xuất ra truyền tin ngọc cho Diệp Hương Lăng gửi đi tin tức, hỏi thăm một chút tình huống, đợi nửa ngày không có đáp lại, đoán chừng là đang bế quan, hoặc là đi chỗ rất xa lịch luyện. Sư Minh, đạo trưởng bố trí ngươi thích không? Không thích lời nói, chúng ta có thể sửa chữa. Hứa An Nặc thanh âm ấm ấm nu nu, nghe được khiến cho người tâm thần thanh thản. Trần Lạc thần niệm quét nhìn một vòng, ưa thích, rất ưa thích, đi, chúng ta đi xem một chút. Bây giờ kiếm khư Vân Đỉnh, cùng trước đó kiếm khư Vân Đỉnh quả thực giống như hai thế giới. Hứa An Nặc tại 50 năm trước gieo xuống kỳ hoa đã nở rộ. Những này kỳ hoa đều rất kỳ lạ, một cái hạt giống có thể mở ra một mảnh mộng ảo biển hoa. Từng đóa áng mây hoa ngưng kết giữa không trung, thất thải tường vân xen lẫn, giống như sắc thái rực rỡ kỳ hoa, mỹ lệ phi thường mộng ảo. Tử tinh hoa nở rộ, hình thành một mảnh tử tinh hoa biển, mỗi một đóa đều giống như tuyệt thế cơ bảo, tản mát ra huyền chuyển quang huy. Huyền hải san hô hoa càng là mỹ lệ mộng ảo, giống như hình thành một cái sắc thái rực rỡ san hô biển hoa thế giới, tràn ngập mộng ảo sắc thái. Còn có thiên tinh hoa mẫu đơn. Nói là hoa mẫu đơn, nhưng cùng hoa mẫu đơn không có chút nào dính dáng. Thiên tinh hoa mẫu đơn cắm rễ trong tinh không, từng đóa tinh vân vần quanh, kỳ hoa chi hoa đầy trời, tạo dựng thành mộng ảo tuyệt luân biển hoa thế giới. Kiếm cư Vân Đỉnh còn có thật nhiều kỳ hoa, có đã nở rộ, có vừa mới nảy sinh sinh trưởng. Trần Lạc mỗi nhìn một vùng biển hoa, nội tâm rung động, quá mộng ảo lộng lẫy, dường như đi vào sắc thái rực rỡ lộng lẫy bên dưới. Đương nhiên, những nảy kỳ hoa sở dĩ bị đông đảo đại năng tung hô, đẹp mắt chỉ là thứ nhất, chủ yếu nhất là những nảy kỳ hoa phun ra dược lực sinh cơ hòa thanh linh khí, đối người tu đạo có chỗ tốt to lớn. Bây giờ kiếm cư Vân Đỉnh tràn ngập thảo một tinh hoa sinh cơ bừng bừng, thanh linh khí, còn có nồng đậm đến cực điểm tiên linh khí, nhàn nhạt pháp tắc đạo vận, diễn sinh ra rất nhiều kỳ cảnh dị tượng. Cái gọi là tiên cảnh cũng không gì hơn cái này đi. Sư Minh mang về hải đảo, ta cũng trồng một chút kỳ hoa, còn bố trí một chút trận pháp, tu kiến điện ngọc quỳnh lâu. Hứa An Nặc mặt mày cong cong, yên lặng đi theo Trần Lạc bên người. Trần Lạc mang về hải đảo điều kiện thiên nhiên quá tốt rồi, sơn thủy tương ý đi, kỳ quan vô số, giống như một mảnh tươi đẹp tiên cảnh. Hơn nữa hải đảo mới là thích hợp nhất kiến tạo ngắm cảnh thánh địa. Thiên sơn trồng chọn một chút kỳ hoa, kiến tạo một chút tất yếu kiến trúc là được. Còn lại toàn bộ chế tạo thành vườn linh dược, trồng chọn các loại linh dược, phun ra ra thảo dược sinh cơ, đối bọn hắn có chỗ tốt lớn. Hải đảo cất đặt tại Thần Hy mở ra thủy nguyên làm thế giới bên trong, hai người tiến vào bên trong du sơn ngoạn thủy một tháng, đều không có xem hết cảnh đẹp. Đi ra lúc, Trần Lạc cảm giác tâm cảnh của mình đã xảy ra lớn biến hóa lớn, dường như đạt được thăng hoa. Sư Minh, cái này chính là của ngươi đạo phủ, ta cố ý nhường khuất nhiên tiền bối bố trí được lớn hơn một chút, dùng một cái không gian nguyên thạch, mở ra một cái cùng ngoại giới tương liên giới tự không gian. Hai người tiến vào đạo phủ, đập vào mi mắt là một mảnh bạch ngọc mặt đất, khắc họa rất nhiều trận văn. Trần Lạc nhìn một chút, bạch ngọc đạo trường chừng mười mấy vạn mét vuông, ở giữa có một tòa ngọc đài. Bạch ngọc quảng trường 12 cái phương vị đều có một tòa không gian trận đài. Bốn phía thì là nhìn một cái vô biên hư không. Trần Lạc càng xem càng ưa thích, tòa động phủ này quá phù hợp hắn tu luyện. Cái này 12 tòa trận đài cụ thể có tác dụng gì? Trần Lạc vẻ mặt mừng rỡ dò xét động phủ. Đây là tụ linh trận đài, sư minh bình thường không tu luyện, tụ linh trận đài liền sẽ mở ra, hấp thu ngoại giới tiên linh khí, ngưng tụ thành thể lỏng. Bên trong có một cái cự đại không gian, có thể chứa vạn ức tấn linh dịch, hoặc là yêu thú huyết dịch. Hơn nữa chúng ta còn có thể từ bên ngoài lộn ngược yêu thú huyết dịch, tụ linh trận đài sẽ tự chủ hút vào trong đó. Tòa động phủ này nhìn xem trống trải, nhưng là Hứa An Nặc dùng rất nhiều tâm tư. Rất nhiều trận khí vẫn là nàng tự tay luyện chế, tỉ như cái này 12 tòa tụ linh trận đài, chính là kết hợp tụ linh trận, không gian trận, còn có chuyển hóa trận pháp, chiết xuất trận pháp chờ một chút. Ở giữa ngọc đài thì là dùng một khối giữa hồn ngọc, một khối thanh linh ngọc, một khối cựu thiên huyền ngọc luyện chế mà thành. Giữa hồn ngọc hòa thanh linh ngọc là trời sinh đạo khí, giữa hồn ngọc có gột rửa thần hồn hiệu quả. Thanh linh ngọc giống nhau có, chỉ là hiệu quả không có giữa hồn ngọc cường đại như vậy, nhưng nó nắm giữ loại trừ tâm ma công hiệu, làm tâm linh người trong suốt, linh đài linh hoạt kỳ ảo, lại càng dễ ngộ đạo. Cửu Thiên Huyền Ngọc là trời sinh tiên khí, ẩn chứa huyền diệu đạo vận, có thể giúp người ta ngộ đạo, vô cùng quý giá. Trần Lạc nhìn một chút tòa này trận đài, liền biết chắc là Tiểu Nhu Mễ tự móc tiền túi. Dù sao cốt nhiên không có khả năng dùng dưỡng hồn ngọc, thanh linh ngọc, Cửu Thiên Huyền Ngọc dạng này vô giới chi bảo cho hắn chế tạo độc phủ. Những cái kia kiếm đạo nguyên dịch hẳn là cũng mua không nổi bà khối thần ngọc. Hứa An Nặc cho hắn quý giá như vậy ngọc đài, Trần Lạc trong lòng chịu nặng, không quen nợ người nhân tình. Hơn nữa hắn không dùng được tòa này ngọc đài, Hỗn Nguyên Đạo Đài so tòa này ngọc đài tốt hơn, cũng thích hợp hơn hắn. Chương 414, một cái xem thấu hai cái phế chó tính toán. Chương 414, một cái xem thấu hai cái phế chó tính toán. Cục Tiểu Nhu Mễ, tòa này ngọc đài ngươi đem đi đi. Sư Minh ngươi lại theo ta khách khí không phải, ngươi nghe ta nói, ta có một tòa tốt hơn đạo đài. Làm sao lại? Hứa An Nặc không tin, phải biết tòa này ngọc đài là phụ trợ loại hình tiên khí. Phụ trợ loại hình pháp bảo là khó được nhất, rất nhiều thiên tiên đều không có một tòa phụ trợ loại hình tiên khí. Ta thật có. Trần Lạc đem Hỗn Nguyên Đạo Đài đem ra. Cái này Hứa An Nặc đồng tử từng chiếm được thăng hoa, nhưng nhìn phá tất cả hư ảo, không phải thần nhãn, nhưng so thần nhãn lợi hại hơn. Một cái liền nhìn ra Hỗn Nguyên Đạo Đài huyền diệu, đây chính là một tòa cực phẩm tiên khí đạo đài, so với nàng hạ phẩm tiên khí ngọc đài không biết rõ chân quý gấp bao nhiêu lần. Như vậy vấn đề tới, Trần Lạc là làm thế nào chiếm được? Ta là tại Hỗn Nguyên Tiên phủ đạt được. Hứa An Nặc đã hiểu, thì ra Trần Lạc tại luyện khí cảnh thời điểm, đã làm qua liền ăn mang cầm sự tình. Sư Minh là kẻ tái phạm a. Hứa An Nặc thầm nghĩ, cũng không có bởi vì Trần Lạc đạt được cực phẩm tiên khí mà vui vẻ, ngược lại đôi mắt hiện vẻ sầu lo. An cướp tiên phủ chi linh vốn chính là sinh tử phó thác cho trời sự tình, một cái sơ sẩy liền sẽ bị đánh chết. Còn có chiếm được truyền thừa, liền truyền thừa điện đều dọn đi loại sự tình này, đây là đối lưu lại truyền thừa đại năng lớn lao mạo phạm, rất nhiều tiên phủ chi linh cũng sẽ không dễ dàng tha thứ loại sự tình này. Trần Lạc ra ngoài quá nguy hiểm, vẫn là mau chóng nhường Trần Lạc đột phá thành tiên, minh nhân quả, hiểu số mệnh con người vận. Một khi thành tiên, Trần Lạc liền có thể hoàn toàn nghịch thiên cải mệnh. Nghĩ đến, Hứa An Nặc thuần thục hủy đi ngọc đài, vung tay lên, rất nhiều bảo khí ngọc bình theo trong nhận chứa đồ bay ra. Sư Minh, cái này 50 năm đến, khách hàng phủ góp nhặt 127 ước tấn yêu thú huyết dịch, bổ thiên thương hội thu tập được 170 tỷ tấn, hơn nữa bổ thiên thương hội mỗi tháng đều sẽ đưa tới một nhóm, cách mỗi 10 năm, liền sẽ đưa tới một nhóm khác thiên giới yêu thú huyết dịch. Từng dãy bảo khí ngọc bình xuất hiện tại bạch ngọc trên mặt đất, tản mát ra nồng đậm mùi máu tanh, cùng yêu thú hung lệ chi khí. Cái này cũng quá là nhiều. Trần Lạc ánh mắt đều sáng lên, nhìn xem bình ngọc phảng phất tại nhìn một tòa bảo tàng. Có nhiều như vậy yêu thú huyết dịch phụ trợ, tăng thêm kiếm khư vân đỉnh đạo tràng tiên linh khí, Trần Lạc cơ hồ có thể tưởng tượng chính mình tu vi cưới tên lửa như thế lên cao. Ta cố ý hỏi thăm qua giáo chủ, nàng suy tính hôm khắc cơ, về sau thu thập giá thấp yêu thú huyết dịch sẽ càng lúc càng nhanh, trong vòng 100 năm có thể cho sư huynh mua sắm đến 5.000 tỷ tấn yêu thú huyết dịch, trong vòng ngàn năm có thể thu sắm đến mấy ngàn vạn đức tấn. Sư huynh sử dụng được nhiều như vậy sao? Nếu như không sử dụng được, ta đi cùng giáo chủ nói một tiếng, nhường nàng đình chỉ thu mua. Hứa An Nặc ôn nhu nói, không cần, nhường nàng thu mua, có bao nhiêu thu nhiều ít. Trần Lạc lập tức nói, Thiên Thanh Bảo Liên chỉ có thể ngại ít, tuyệt đối sẽ không ngại nhiều. Trần Lạc hận không thể đem toàn thế giới yêu thú huyết dịch đều thu mua tới. Vậy được, ta sẽ không quấy rầy sư huynh bế quan. Hứa An Nặc nói, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Trần Lạc, gặp hắn gật đầu, lúc này mới thích thú rời đi động phủ, trực tiếp đi tìm thần hy. Trần Lạc thả ra Hỗn Nguyên Đạo Đài, bàn ngồi lên, vận chuyển Hỗn Nguyên Kim Trường Chân Kinh trong nháy mắt, Hỗn Nguyên Đạo Đài tản mát ra huyền ảo Hỗn Nguyên Đạo Vận, trợ Trần Lạc càng nhanh lĩnh ngộ Hỗn Nguyên Đại Đạo. Còn có Thiên Thanh Bảo Liên, phun ra tiên tiên đạo vận so trước đó nhiều gấp trăm lần, nhường Trần Lạc lập tức bao phủ tại vô tận đại đạo huyền diệu bên trong, ngàn vạn pháp tắc, Hỗn Nguyên áo nghĩa, toàn bộ hiện hiện trong lòng. Bất quá Thiên Thanh Bảo Liên cắn nuốt quá nhanh, Trần Lạc khống chế Thiên Thanh Bảo Liên, để nó chỉ thôn phệ duy trì dâng lên tiên tiên đạo vận yêu thú huyết dịch. Dù sao tiên khí đã đầy đủ chính mình sử dụng, lại pháp bảo cường đại, cũng muốn có đầy đủ tu vi khống chế. Trần Lạc nhưng không có ngốc tới, chính mình vẫn là người thấp giai tu sĩ, liều mạng nuôi nấng Thiên Thanh Bảo Liên. Thiên Thanh Bảo Liên cấp bậc là tăng lên, chính mình nhưng thủy chung là yếu gà, vậy mình không phải liền là trở thành pháp bảo khôi lỗi sao? Loại này bỏ gốc lấy ngọn sự tình, Trần Lạc trừ phi điên rồi tài cán. Trần Lạc tốn hao lớn như vậy một cái giá lớn, là nhường Thiên Thanh Bảo Liên trợ chính mình thành đạo, có thể không phải mình trợ Thiên Thanh Bảo Liên thành đạo. Lúc trước nhường Thiên Thanh Bảo Liên thôn vệ nhiều như vậy tiên cấp yêu thú, là hắn chủ quan, đắm chìm trong dung luyện kiếp diệt kiếm bên trong không cách nào tự kiểm chế. Giáo chủ, đệ tử thỉnh cầu khác tiên giới thương hội, có thể tăng lớn cường độ thu mua yêu thú huyết dịch. Hơn nữa 10 năm mang về một nhóm quá lâu, ta muốn 1 năm mang về một nhóm. Hứa An Nặc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, bởi vì nàng biết Trần Lạc là rất khắc khổ người tu hành. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền sẽ tiêu hóa xong tài nguyên mới xuất quan. Nếu như ổn định cho Trần Lạc cung cấp yêu thú huyết dịch, có lẽ Trần Lạc sẽ một mực thành thật thật chờ trong động phủ tu luyện, không đi ra tìm đường chết. Ngươi có biết cưới một lần truyền tống trận cần phải hao phí nhiều ít? Cưới một lần vượt thiên giới truyền tống trận càng là cần phải bỏ ra to lớn một cái giá lớn, mỗi lần mở ra, trận văn cùng vật liệu đều sẽ xuất hiện mài mòn. Hơn nữa lớn như vậy thương hội, như toàn lực thu thập yêu thú huyết dịch, cần điều động tới nhân lực nhiều lắm. Thần Hy cao mày nói, ta biết, bất cứ giá nào để ta tới thanh toán. Hứa An Nặc không người cúi đầu. Ngươi cũng là đối cái này mãng phu dụng tâm lương khổ, đi, ta đáp ứng. Thần Hy cười cười, trả ra đại giới lớn một chút liền lớn một chút ta, ngược lại bổ thiên giáo gia đại nghiệp đại, trải qua được tạo. Bất quá dưới cái nhìn của nàng, Hứa An Nặc hoàn toàn là quan tâm sẽ bị loạn, Trần Lạc một mực bất tử, có thể thấy được là có đại tạo hóa. Tạ giáo chủ. Hứa An Nặc hớn hở ra mặt. Ai, đáng tiếc. Trong đại điện đám người vẻ mặt tiếc nuối, bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng xem náo nhiệt, kết quả Hứa An Nặc làm thành như vậy, Trần Lạc chẳng biết lúc nào mới ra ngoài gây sự. Linh Hư cùng Lâm Phong Tần Dịch thì lại ám thở phào. Không có xuất quan liền tốt. Bọn hắn đều bị Trần Lạc làm sợ, bây giờ nghe Trần Lạc danh tự, đều một hồi hãi hùng kiếp vía. Lâm Phong đứng dậy, đối với Thần Hy không người cúi đầu, không kiêu ngạo không tự ti nói, "Sư tôn, ta cảm thấy thần tử đức không xứng bị, đệ tử muốn khiêu chiến hắn." "Giáo chủ, đệ tử tự giác thực lực không kém, cũng muốn khiêu chiến thần tử." Tần Dịch cũng đứng dậy, vẻ mặt không có một gợn sóng nói rằng, "Trải qua 50 năm lịch luyện, hắn đã đột phá tới chân linh cảnh viên mãn. Dù sao hắn thấy được tương lai một góc, đạt được tương lai 10 vạn năm ký ức. Nếu không phải bị Trần Lạc cùng Chu Băng Tiên, Hứa An Nặc còn có linh công chúa thu thập qua, hắn hiện tại đã sớm run lên rồi. Dù là như thế, hắn hiện tại như cũ xem ai cũng giống như chúng sinh bên trong tầm thường tục nhân, tự có một cấu ngạo nghệ tâm tính. A Ôn Kỳ vốn là lạnh lùng thần sắc, nghe được hai cái phế chó lời này, càng thêm lạnh như băng, trong mắt sát ý lấp lóe. Sư Minh không được xúc động, cẩn thận hai cái nhỏ phế chó nói. Ôn Kỳ bên người tuyệt sắc thiếu nữ liền vội vàng kéo một cái hắn. Ôn Kỳ đối với nó lắc đầu, đẩy ra nàng ngọc thủ, nhìn xem hai cái phế chó, trầm trọng nói, hai người các ngươi đầu phế chó muốn khiêu chiến ta, ta tùy thời phục hồi. Nhưng các ngươi như muốn đánh bại ta liền có thể lên làm thần tử, tu luyện tuyệt thế kiếm kinh cùng thần giáo truyền thừa tiên kinh, kia thật là suy nghĩ nhiều. Nghe được hắn lời này, hai cái phế chó tận lực tạo nên đạm mạc xuất trần, trong nháy mắt con trai phụ ở hoàn toàn chính xác, bọn hắn khát vọng Hứa An Nặc cùng Diệp Hương Lăng mang về tuyệt thế kiếm kinh rất lâu, cũng vô cùng khát vọng bổ thiên giáo truyền thừa tiên kinh. Nhưng là bọn hắn một cũng không đủ điểm cống hiến, hai không có tư cách hối đoái. Cho nên nghĩ đến khiêu chiến Ôn Kỳ, chiến bại Ôn Kỳ, dùng cái này chứng minh thiên tư của mình so Ôn Kỳ càng thêm xuất chúng. Nói không chừng có thể được tới khác lao tổ ưu ái, theo mà tiền nhiệm thần tử, tu luyện thần giáo truyền thừa, đạt được thần giáo dốc sức bồi dưỡng. Hai cái phế chó đều tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình có đầy đủ tài nguyên, nhất định có thể quật khởi mạnh mẽ, trở thành trấn áp một thời đại tuyệt thế thiên kiêu. Mỹ hảo của bọn họ tính toán, thế mà bị Ôn Kỳ một cái xem thấu, cái này để cho hai người đều có chút thẹn quá hóa giận, trong mắt tràn ngập sát ý Trần Lạc chế giễu bọn hắn phế chó, bọn hắn nhịn. Dù sao không cần thiết cùng một cái vô não mãng phu so đo. Nhưng ngươi Ôn Kỳ tính là thứ gì? Bất quá là một cái ủy vào sư tôn nhà ấm bên trong đóa hoa mà thôi. Bọn hắn một đường giết đi lên, không biết rõ chạm từng giết bao nhiêu cùng loại Ôn Kỳ loại này nhà ấm đóa hoa. Chương 415, Lâm Phong quy củ, mình có thể không cần, nhưng ngươi không thể không cấp. Chương 415, Lâm Phong quy củ, mình có thể không cần, nhưng ngươi không thể không cấp. Đều an tâm chớ đội, các ngươi đều là thần giáo thiên yêu, như cái này sinh tử tương hướng còn thể thống gì? Thấy song phương dương cung bạc kiếm, Linh Hư cao mày nói, theo ta thấy, thần giáo thần tử, từ xưa năng giả cư chi, đã Lâm Phong cùng Tần Dịch đều cố ý cạnh tranh, vậy liền cho bọn họ một cái công bằng cạnh tranh cơ hội à? Hắn mới mở miệng, lập tức gây nên đám người một hồi trong lòng chán ghét. Ôn Kỳ dưới cơn nóng giận nổi giận một chút, cuối cùng là không có dũng khí đó đối thiên tiên. Thần Hy nhàn nhạt mở miệng, Linh Hư lão tổ, ngươi quả nhiên là già nên hồ đồ rồi, không biết rõ ta giáo thần tử, từ xưa đến nay đều không phải là nhìn năng lực sao? Linh Hư hô hấp chi trệ, hắn đương nhiên biết, thần giáo thần tử tuyển bạn, thiên phú chỉ là tiếp theo, chủ yếu nhìn phải trang đối thần giáo trung thành, cần kinh nghiệm rất nhiều khảo nghiệm mới được. Nhưng hắn cảm thấy Lâm Phong cùng Tần Dịch không có vấn đề, thiên phú tốt, đạo tâm kiên định, sát phạt quả đoán, hai người đều so Ôn Kỳ thích hợp hơn làm thần tử. Hắn làm như vậy cũng là vì thần giáo tốt, kỳ vọng bồi dưỡng được càng cường đại, tiềm lực cao hơn thiên tiêu. Chỉ là Linh Hư thế nào cũng không ngờ tới, Thần Hy thế mà một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Hắn đường đường thiên tiên lão tổ, lúc nào thời điểm như thế không có uy nghiêm. A, là theo bị mãng phu giận mắng bắt đầu. Đáng chết mãng phu. Linh Hư sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lâm Phong cùng Tần Dịch cũng giận dữ. Cái này cái gì chó má thần giáo? Thật sự là theo dễ nát, thần tử thế mà không phải lựa chọn mạnh nhất, mà là lựa chọn quan hệ cứng rắn nhất. Cái gì đều nhìn quan hệ, nhường chân chính người có thiên phú không cách nào đạt được tài nguyên, thần giáo sớm tối xuống dốc không phanh. Thấy một lao hai nhỏ phế cho trời u ám, Thần Hy tiếp tục mở miệng, hai người các ngươi không thể khiêu chiến thần tử. Vì cái gì? Lâm Phong cùng Tần Dịch sắc mặt càng khó coi hơn. Bọn hắn có thể không hề từ bỏ. Trong lòng còn ôm một chút hy vọng, cảm thấy đánh thắng Ôn Kỳ, nói không chừng có thể được tới khác lao tổ nhìn với con mắt khác, bọn hắn có lẽ còn có cơ hội lên làm thần tử. Dù gì, có thể tu luyện tuyệt thế kiếm kinh cũng là tốt. Bởi vì các ngươi là phế chó, ta thần giáo từ xưa lưu truyền, cổ lão mà cường thịnh, phế chó ha phối khiêu chiến thần tử. Phốc thử. Đám người nghe nói như thế, một cái nhịn không được cười ra tiếng, lại vội vàng ngừng, muốn cười lại không dám cười. Bạn bạn không nghĩ tới, Mã Vu không tại, anh Minh thần võ giáo chủ cũng sắp trở thành một cái khác Mã Vu. Bọn hắn chỉ muốn nói, giáo chủ đối thật tốt, tiếp tục. Ngươi hai cái phế chó giận dữ, song quyền nắm chặt, trong mắt phun lửa nhìn xem Thần Hy. Bọn hắn ở đâu là phế chó? Nắm giữ tuyệt thế thiên tư, cùng giai bên trong, ngoại trừ Chu Băng Tiên cùng Hứa An Nặc, ai vẫn là bọn hắn đối thủ? Các tiên đạo đại giáo thần tử thánh tử đều không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn hắn rõ ràng chính là tuyệt thế thiên tiêu. Trong lòng dâng lên căm giận ngút trời, sau khi nhìn thấy Thần Hy con ngươi băng lãnh, hai cái phế chó biến sắc, cực tốc túi đầu xuống. Lúc này không giống ngày xưa, Thần Hy đột phá tới thiên tiên, đã không e ngại Linh Hư. Vạn nhất Thần Hy lạm dụng chức quyền, vậy bọn hắn có thể sẽ bị đánh nhập thiên lao, Linh Hư cũng bất không được bọn hắn. Thần Hy, thật là của các ngươi thiên tiêu, nhưng các ngươi nổi tiếng bên ngoài, chúng ta không thể không nhìn kỹ. Nói đến đây, Thần Hy ngữ khí dừng lại, tơ lụa nói sang chuyện khác, bất quá mọi thứ có ngoại lệ. Các ngươi muốn khiêu chiến thần tử, thậm chí muốn làm thần tử, cũng không phải là không thể được. Giáo chủ mời chỉ rõ. Hai cái phế chó đè xuống trong lòng phẫn nộ, sụp mi thuận mắt. Đánh thắng mãng phu sư đệ, chứng minh các ngươi không phải phế chó. Sắc mặt hai người vặn mèo một chút, so ăn 10 con rồi còn khó chịu hơn. Bọn hắn thật không phải phế chó. Muốn nói bao nhiêu lần mới tin bọn họ. Mặt khác, đánh thắng Trần Lạc sao? Hai cái phế chó chần chờ. Mặc dù bọn hắn theo đấy lòng xem thường Trần Lạc, cảm thấy một cái vô não mãng phu sớm tối hẳn phải chết. Nhưng là không thể phủ nhận là, Trần Lạc thật rất mạnh. Bọn hắn dùng thân thể rõ ràng lĩnh hội qua. Tần Dịch bị Trần Lạc thần thông nghiền ép lên, bị Trần Lạc nhấn tại trên cây cột bạo truy qua, đối Trần Lạc vô cùng sợ hãi. Tự biết cùng cảnh giới bên trong, không thể có thể đánh được Trần Lạc. Lâm Phong cũng giống nhau bị bạo truy qua. Mặc dù hắn bị người cầm giữ, nhưng Trần Lạc thần thông có bao nhiêu lợi hại, Lâm Phong thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bây giờ 5-10 năm trôi qua, hắn vẫn là chân linh cảnh viên mãn, đoán chừng Trần Lạc đã chân linh cảnh hậu kỳ. A Linh Hư sắc mặt một hồi biến ảo, hắn cũng không thấy đến Lâm Phong Tần Dịch có thể đánh được Trần Lạc, nhưng là vạn nhất đâu. Trần Lạc rất đáng hận. Trần Lạc một ngày bất tử, hắn suy nghĩ một ngày không thể thông suốt. Nếu như Lâm Phong bằng lòng lời nói, vậy hắn liền lại ban thưởng một chút Lâm Phong bảo vật, trợ hắn chém giết Trần Lạc. Hai người các ngươi vì sao không nói một lời? Là e ngại mãng phu sư đệ sao? Vậy các ngươi chính là phế chó. Thần Hy lắc đầu, cụ hứng. Nếu như ta chiến thắng mãng phu, đánh bại Ôn Kỳ, ngươi làm thật để ta làm thật tử. Lâm Phong chịu không được nàng rất có khinh miệt ngữ khí, nhìn xem nàng hai mắt, từng chữ nói ra hỏi, trong lòng có nhiều thống khổ chỉ có hắn biết. Thần Hy thật là hắn sư tôn. Hắn cũng vẫn luôn đem Thần Hy làm sư tôn tôn kính, tự hỏi không có làm qua bất kỳ thật xin lỗi Thần Hy địa phương. Thật là Thần Hy lại một lòng muốn lộng chết hắn. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Phong không nghĩ ra, nhưng đã không trọng yếu. Đã Thần Hy xem thường hắn, vậy hắn nhất định phải chứng minh cho Thần Hy nhìn, hắn Lâm Phong không kém ai, càng tuyệt đối không phải hơn phê chó. Trần Lạc hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng hắn cũng không yếu. Hơn nữa trải qua 50 năm tôi luyện, bị Hứa An Nặc chạm phá đạo tâm, một lần nữa chữa trị, phá rồi lại lập. Thực lực so trước đó càng cường đại gấp đôi. Lâm Phong còn dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một môn tuyệt thế thần thông, đã đem chi tu luyện tới đại thành. Cùng một môn kinh thế bí thuật, có thể đem thực lực bạo tăng tới gấp 10. Còn có một cái không chọn vẹn tiên khí. Át chủ bài toàn ra dưới tình huống, chưa hẳn không thể cùng Trần Lạc một trận chiến. Lâm Phong đối thần tử nhất định phải được. Lên làm thần tử hắn khả năng tu luyện tuyệt thế kiếm kinh, cùng bổ thiên giáo truyền thừa tiên kinh, điều động thần giáo rất nhiều tài nguyên cho mình dùng. Lâm Phong đã vây ở chân linh cảnh quá lâu, nội tình tích lũy đến đầy đủ thâm hậu, đã sớm muốn đột phá, chỉ là một mực chạm không tới đột phá thời cơ, nhu cầu cấp bách bổ thiên giáo thiên tài địa bảo đột phá. Ta bằng lòng ngươi. Thần Hy bấm ngón tay tính toán, đại cát, cho nên đáp ứng rất quả quyết. Nếu như bạn nhất Trần Lạc thua, kia cũng không quan trọng, Lâm Phong như thế không đạm đương nổi thần tử. Bổ thiên giáo cũng không phải nàng một người định đoạt. Tốt, một lời đã định. Lâm Phong ngữ khí lạnh lùng, đã Thần Hy coi trọng như vậy Trần Lạc, vậy hắn liền giết Trần Lạc, không tiếc bất cứ giá nào, dùng thực lực đánh mặt Thần Hy. Một lời đã định. Thần Hy ngữ khí nhẹ nhàng, dường như giải quyết một cái họa lớn trong lòng. Đối với Lâm Phong đấy mắt lạnh lùng, Thần Hy chẳng thèm ngó tới, một cái phế chó trước khi chết cuồng tưởng mà thôi. Tốt, nếu như thế, để bọn hắn sau một tháng tiến hành sinh tử đấu a. Linh Hư trầm giọng nói. Một tháng, đầy đủ Lâm Phong quen thuộc hắn ban thưởng pháp bảo. Sư Minh vừa tiến vào bế quan, người lão phế chó lô thai được sao? Hứa An Nặc nổi giận nói. Nàng không phản đối Trần Lạc cùng Lâm Phong tiến hành sinh tử chiến, dù sao đây là Trần Lạc một mực sở cầu. Hơn nữa nàng cùng Lâm Phong giao thủ qua, biết rõ Lâm Phong cùng cơ huyền như thế, đều là chỉ có nó biểu dáng vẻ hàng, không thể nào là Trần Lạc đối thủ. Nhưng là nàng vừa mới nói, Trần Lạc đang bế quan. Người lão phế cho không biết rõ cắt ngang người khác bế quan là sinh tử đại thủ sao? Lại bị mắng. Linh Hư sắc mặt so ăn chuột chết còn khó nhìn. Hắn nhưng là thiên tiên a thả tại ngoại giới, như là trời tồn tại, cho dù ở bộ thiên giáo, đó cũng là siêu nhiên vật ngoại lão tổ. Vì cái gì cả đám đều không biết kính ý mắng hắn? Lâm Phong sắc mặt cũng rất khó coi, còn cố ý lạnh. Hứa An Nặc lại bởi vì Trần Lạc mà ra mặt, vậy hắn đối Hứa An Nặc ân cứu mạng tính là gì? Quả thực chính là vong ân phụ nghĩa bạch nhã lang. Lâm Phong ánh mắt lạnh xuống, quyết định cùng Hứa An Nặc thật tốt tính một chút sổ sách. Hắn mặc dù không phải thi ân cầu báo người, nhưng là hắn có thể không cần, Hứa An Nặc không thể không còn. Chương 416, anh minh thần võ cả đời, nghịch đồ lại làm cho ta thân bại danh liệt. Chương 416, anh minh thần võ cả đời, nghịch đồ lại làm cho ta thân bại danh liệt. Hoắc. Lại một cái mã phu. Đám người đột nhiên cảm giác được Trần Lạc có thể thối vị nhũ trước, không có Trần Lạc, bọn hắn như thế có thể xem náo nhiệt. Vậy hắn khi nào xuất quan? Cũng không thể để cho ta đợi thêm 50 năm a. Lâm Phong thanh âm băng lãnh, nhìn xem mỹ lệ vô song Hứa An Nặc, lửa giận trong lòng ngập trời. Thời gian kéo càng lâu, liền đối với hắn càng bất lợi. Trần Lạc tiên tư yêu nghiệt, lại có tuyệt thế truyền thừa, nếu như toàn bộ nhường Trần Lạc tu luyện thành công, vậy hắn át chủ bài toàn ra dưới tình huống, đoan chừng cũng không phải Trần Lạc đối thủ. Dù sao Trần Lạc át chủ bài cũng rất nhiều. Hứa An Nặc tại kiếp kiếm tiên phủ vì Trần Lạc đuổi giết hắn, bây giờ lại là bởi vì Trần Lạc ngăn cản hắn báo thù. Thực sự đáng hận đến cực điểm. Hứa An Nặc lanh huyết tàn nhẫn, nhường đáy lòng của hắn phát lạnh. Lâm Phong vô cùng hối hận, sớm biết Hứa An Nặc là loại người này, lúc trước hắn cứu con chó cũng sẽ không cứu nàng. Cái gì gọi là đợi thêm 50 năm? Ngươi chừng nào thì chờ thêm sư huynh 50 năm? Hứa An Nặc ánh mắt so với hắn lạnh hơn. Lâm Phong lời này, nói thật giống như Trần Lạc thất tín như thế. Trần Lạc từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, há lại Lâm Phong cái này tiểu nhân vô sỉ có thể đều xấu. Vậy hắn lúc nào thời điểm xuất quan? Lâm Phong rất phát điên, kia là trọng điểm sao? Lúc nào thời điểm xuất quan cùng hắn quyết nhất tử chiến mới là trọng điểm? Ngươi không có bế quan qua sao? Không biết rõ tu sĩ bế quan không khỏi mình sao? Nghe được Hứa An Nặc lời này, Lâm Phong phá phòng. Phải biết vì giết Trần Lạc, hắn ngồi chờ qua Trần Lạc rất nhiều năm, vì thế bị cơ mộng điệp ném vào qua Tư Quá Sơn, kém chút thân tử đạo tiêu. Hiện tại có cơ hội cùng Trần Lạc bên trên sinh tử lôi đài quyết nhất tử chiến, hắn còn phải đợi. Khoan, rốt cuộc muốn hắn chờ bao nhiêu năm? Giết một người vì cái gì khó như vậy? Trong vòng 10 năm, hắn nhất định xuất quan. Thần Hy bấm ngón tay tính toán, thiên cơ tối nghĩa khó hiểu, ngăn cản nàng suy tính thiên cơ. Bất quá không sao cả, nàng thuật bói toán độc bộ thiên hạ, đẩy không tính được tới hai người, có thể suy tính thần giáo khí vận biến hóa. Mấy năm sau, thần giáo mơ hồ có phục hưng xu thế, giải thích rõ Lâm Phong phế chó đã chết. Tốt, 10 năm liền 10 năm, chúng ta đi. Linh Hư một ngụm đáp ứng, chỉ muốn sự tình định ra là được, 10 năm liền 10 năm ai Trần Lạc tại tăng cao tu vi đồng thời, hắn cũng có thể dùng thiên tài địa bảo cho Lâm Phong tăng lên. Chờ một chút. Lâm Phong sắc mặt nhìn không tốt. Đây là chuyện của hắn, Linh Hư coi hắn là cái gì, thế mà thay hắn làm quyết định. Linh Hư chẳng lẽ coi hắn là thành một cái có thể điều khiển khôi lỗi sao? Thế nào? Linh Hư nhíu mày, không hiểu rõ Lâm Phong lại muốn làm cái gì yêu tiêu thân. Thần Hy cùng Hứa An Nặc đều không tốt ứng phó, một cái là thiên tiên, một cái có rất nhiều tiên vương che chở. Trước đó, ta muốn cùng Hứa An Nặc tính một khoản. Lâm Phong hít thở sâu một hơi, không thể cùng Linh Hư trở mặt, hắn còn cần Linh Hư che chở. Nhưng là Hứa An Nặc thiếu hắn, hôm nay nhất định phải trả lại. Ta thiếu ngươi cái gì? Hứa An Nặc nhíu mày, trong mắt hiện khốn vẻ nghi hoặc. A, quả nhiên là vong ân phụ nghĩa bạch nhã lang. Lâm Phong cười lạnh, bên trong lòng không khỏi một hồi bi thương, lúc trước hắn cứu được một cái dạng gì người A Lâm Phong, ngươi có biết nói xấu thần giáo thiên kiêu là tội lớn. Hôm nay ngươi không nói nguyên cớ, ngươi liền đi với ta thiên lao một chuyến a. Đoạn Chính Hoành ngồi không yên. Hứa An Nặc là thần giáo dốc sức bồi dưỡng tiên tôn hạt giống, quyết không thể có bất kỳ chỗ bẩn, càng không thể có bất kỳ tâm cảnh vấn đề. Trong đại điện đám người cũng không nói hoài tới xem kịch, nguyên một đám ánh mắt sừng sững nhìn qua Lâm Phong. Tại cái này hoàng kim đại thế bên trong, chứng đạo tiên tôn cơ hội đã hiện, Hứa An Nặc là có hy vọng nhất thành tiên tôn, ký thác bọn hắn toàn giáo trên dưới hy vọng. Hứa An Nặc liên quan đến thần giáo hưng thịnh, Lâm Phong liền Hứa An Nặc cũng dám người giả bị đụng, quả thực lấy chết có đạo. Thiên lao. Lâm Phong ra đầu siết chặt, chú ý tới đại điện ánh mắt của mọi người, đột nhiên ý thức được, Hứa An Nặc tại thần giáo địa vị, khả năng so với hắn trong tưởng tượng cao hơn. Bất quá thì tính sao? Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Cho dù ở huyền huyễn thế giới, thiếu ân cứu mạng cũng nhất định phải trả lại. Lâm Phong vẻ mặt lạnh lùng mở miệng, ngươi còn nhớ rõ Sở Châu chi hành? Nhớ kỹ. Nghe nói như thế, Hứa An Nặc sắc mặt nhìn không tốt, bởi vì nàng mơ hồ đoán được Lâm Phong muốn nói gì. Quả nhiên, chỉ thấy Lâm Phong gần từng chữ một, năm đó là ta cứu được ngươi, đây là ân cứu mạng, ngươi định dùng cái gì đưa ta? Hứa An Nặc trầm mặc không nói, bởi vì nàng không lời nào để nói. Năm đó Lâm Phong thật đã cứu nàng sao? Quả thực khôi hài. Nàng đích xác bị Sở Châu một cái hoàn khố cuốn lên, cái kia hoàn khố làm nhiều việc ác, trong gia tộc có chân linh cảnh. Hứa An Nặc giết cái kia hoàn khố, cũng không muốn rời đi, muốn diệt gia tộc này, là Sở Châu thành trừ hại, cho nên trốn đi, truyền tin cho thần giáo, dùng cống hiến của mình bắn tỉa vài nhiệm vụ. Không sai, nhận lấy nàng nhiệm vụ người là Lâm Phong. Lâm Phong nhận lấy thần giáo nhiệm vụ, diệt cái kia hoàn khố gia tộc, đem tất cả thiên tài địa bảo chiếm thành của mình. Trở lại thần giáo nhận lấy nàng điểm cống hiến. Liên cái này, lại còn nói nàng thiếu ân cứu mạng. Hứa An Nặc biểu lộ một lời khó nói hết. Lui một vạn bước giảng, coi như thiếu ân cứu mạng, đó cũng là nàng thiếu thần giáo, cùng ngươi Lâm Phong có quan hệ gì? Ngươi Lâm Phong chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Đương nhiên, loại lời này đoán chừng nàng nói, Lâm Phong cũng nghe không lọt, tự có chính mình một bộ đạo lý ăn khớp. Cùng Lâm Phong tranh luận căn bản không có tác dụng gì. Hứa An Nặc ánh mắt nhìn về phía Thần Hy. Nàng cũng là người biết chuyện một trong. Thần Hy hiện tại cũng cực kỳ khó chịu, cùng nuốt lấy con rồi như thế buồn nôn, muốn nói lại nhà không ra. Năm đó bị thiên cơ che đậy nhận lấy Lâm Phong, tuyệt đối là nàng cả đời sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Chắc hẳn Hứa An Nặc đã vô cùng ghét bỏ nàng, ở trong lòng nhà danh nàng thu thứ đồ gì đi. Cũng không biết Trần Lạc có phải hay không cũng nghĩ như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Thần Hy càng khó chịu hơn. Nàng anh minh thần võ cả đời, Lâm Phong lại làm cho nàng thân bại danh liệt. Kẻ này nhất định không thể giữ lại. Hứa An Nặc, ân cứu mạng lớn hơn trời, ta cũng không cần ngươi lấy mệnh đền mạng, nhưng ngươi nhất định phải đem Vô Tướng kiếm kinh, Thủy Diệt kiếm kinh, Hoàn Vũ kiếm kinh, còn có một cái thiên nhiên pháp bảo phôi thai cho ta, chấm dứt đoạn nhân quả này. Lâm Phong ngữ khí băng lãnh. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, hắn công phu sư tử ngoạm, nhưng Lâm Phong cảm thấy, chính mình muốn không có chút nào nhiều, cùng Hứa An Nặc tướng mệnh so, hắn cho dù là mở miệng nhiều muốn gấp 10, đôi Hứa An Nặc cũng là đáng. Không có hắn, liền không có hiện tại Hứa An Nặc. Lâm Phong nghĩ như vậy, nói đến kiếm kinh cùng thiên nhiên pháp bảo phôi thai thời điểm, trong mắt là khó nén lửa nóng. Hắn muốn là không có ý định làm như thế, muốn dựa vào thực lực mình chiến bại ôn kỳ, đạt được mình muốn. Nhưng Hứa An Nặc vô tình, vậy cũng đừng trách hắn vô nghĩa. Đại điện tụ tập nhiều người như vậy, hắn không tin Hứa An Nặc còn dám quy nợ. Vừa nghĩ tới chính mình tức sẽ đạt được ba môn tuyệt thế kiếm kinh, cùng một cái có thể làm chứng đạo sát phạt chí bảo, Lâm Phong trong lòng vui mừng như điên, sắc mặt đều kích động đến nổi lên đường đỏ. Tần Dịch sắc mặt biến đổi, ánh mắt như lang như hổ nhìn xem Hứa An Nặc. Hắn đối Hứa An Nặc cũng có ân cứu mạng, đồng thời còn trợ giúp Hứa An Nặc rất nhiều. Cứ việc Hứa An Nặc không thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật. Nếu như Lâm Phong phế cho có thể thành, vậy hắn cũng nhất định có thể thành. Linh Hư lão phế cầu ánh mắt lấp lóe, nhìn một chút Hứa An Nặc, lại nhìn một chút hai cái nhỏ phế chó, trong lòng tính toán chuyện khả thi. Hắn cảm thấy Hứa An Nặc nhất định sẽ không ngoan ngoãn còn ân cứu mạng, nhưng là nếu có hắn nhúng tay, có lẽ có thể thực hiện. Hoặc đám người xôn xao, chấn kinh Lâm Phong công phu sư tử ngoạm, càng khiếp sợ Lâm Phong vậy mà đối Hứa An Nặc có ân cứu mạng, không thể à? Bọn hắn không tin. Hứa An Nặc trong mắt bọn hắn vững vàng thật sự, đồng thời xuất hành có lao tổ đi theo. Tại khi yếu đất, có Trần Lạc che chở, những cái kia ngoại môn đệ tử căn bản không dám đắc tội một cái không sợ chết vô nào mã phu. Hứa An Nặc trưởng thành sau, có tư thái vô địch, tiến vào bí cảnh tầm bảo, xưa nay chưa bao giờ gặp đối thủ. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Hứa An Nặc gặp được nguy hiểm. Đồng thời lấy Hứa An Nặc tính cách, nếu quả thật có ân cứu mạng, như thế nào lại nghĩ như vậy giết Lâm Phong đâu? Nhưng nhìn Lâm Phong cái này chắc chắn lại tham lam vẻ mặt, dường như ăn chắc Hứa An Nặc như thế, cái này để bọn hắn không xác định lên, lại ngó ngó. Ngược lại cho Lâm Phong là không thể nào cho. Thực sự không được, cũng không cần chờ Lâm Phong cùng Trần Lạc bên trên sinh tử lôi đài, hiện tại liền kiếm cớ giết chết. Thần Hy nhìn một chút một lão hai nhỏ phế chó, cả đám đều dùng nhìn dê béo như thế ánh mắt nhìn Hứa An Nặc, dường như xem nàng như thành dê béo. Thần Hy rốt cuộc biết ba đầu phế chó vì cái gì có thể cùng tiến tới. Chương 417, Thần Hy cảm thấy Lâm Phong muốn con rệm, chuột, gián độc chương 417, Thần Hy cảm thấy Lâm Phong muốn con rệm, chuột, gián độc kiên lặng. Thần Hy pháp tướng trang nghiêm, thanh âm không vui không buồn, ánh mắt rơi vào Tần Dịch trên thân, ngươi nhưng có muốn nói? Tần Dịch biến sắc. Hắn đương nhiên là có muốn nói. Hắn cũng không tham lam, chỉ muốn Lâm Phong như thế đãi ngộ. Nhưng là, chuyện còn không có thành, Hứa An Nặc cùng Thần Hy đều không có tỏ thái độ, hắn tùy tiện mở miệng, vạn nhất Hứa An Nặc không thừa nhận, ngược lại phải thêm hại hắn người chủ nợ này làm sao bây giờ? Lấy Hứa An Nặc vô tình, việc này không phải là không có khả năng. Cho nên, Tần Dịch lắc đầu, biểu thị chính mình không có muốn nói, lựa chọn ổn một tay. Nếu như Lâm Phong thành, hắn lại để cho Hứa An Nặc hoàn lại ân cứu mạng cũng không mượn. Thần Hy chuyển di ánh mắt, rơi xuống Lâm Phong trên thân. Lâm Phong không sợ hãi chút nào tới đối mặt, trong lòng một mảnh kiên định, hôm nay hắn nhất định phải cầm tới bồi thường. Dù sao kiếm kinh cùng thiên nhiên pháp bảo kiếm thai đối với hắn quá trọng yếu, liên quan đến hắn có thể hay không chấn áp một thế thiên mệnh. Đã Thần Hy từ bỏ, vậy hắn liền theo dựa vào chính mình quật khởi mạnh mẽ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ siêu việt Thần Hy, trở thành nàng đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Năm đó sự tình ta cũng là người biết chuyện, A Nổ tuyên bố thần giáo nhiệm vụ, ngươi nhận lấy nhiệm vụ đi diệt Lý gia, cùng ngươi lời nói đối A Nổ có ân cứu mạng, quả thực lời nói vô căn cứ, hoang đường tuyệt luân, bất quá ngươi đã cảm thấy như vậy ta liền phải túc đang thần giáo giáo quy. Ngươi có tội. Một tội, tung tin đồn nhảm thần giáo thiên tiêu, theo quy làm đánh vào thiên lao bị tù 3 năm. Hai tội, ngươi ý đồ lừa gạt A Nổ, nhu đoạt thần giáo bí mật bất truyền, theo quy làm đưa ngươi đánh vào thiên lao bị tù ngàn năm, lại đem ngươi chịu hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Ba tội, ngươi nhận lấy thần giáo nhiệm vụ, sau việc sau nhận lấy thần giáo điểm cống hiến, nhưng trong mắt ngươi không có chút nào thần giáo, nhận là tất cả đều là công lao của ngươi, đây là miệt thị thần giáo chi tội, đáng chém. Bốn tội, đã ngươi không đồng ý thần giáo giáo quy, vậy ngươi lương tháng, chỗ cầm bất kỳ tài nguyên, hấp thu mỗi một sợi linh khí đều là thôn tính thần giáo tài sản. Năm tội, sáu tội nhìn thấy Lâm Phong phế cho khiêu khích ánh mắt, Thần Hy nội tâm im lặng, từng đầu đếm kỹ Lâm Phong tội ác. Lâm Phong thật không thể lưu lại. Lưu thêm một ngày, nàng liền nhiều thân bại danh liệt một ngày. Lâm Phong nội tâm lửa nóng, còn tại tưởng tượng lấy chờ đến tới ba môn tuyệt thế kiếm kinh cùng thiên nhiên pháp bảo kiếm thai, vậy hắn đem cùng giai vô địch. Trần Lạc phất tay có thể chạm giết. Còn có quật khởi mạnh mẽ sau, mạnh mẽ đánh mặt xem thường hắn người, nhất là Thần Hy. Thật là nghe được Thần Hy lạnh lùng đến cực điểm lời nói, Lâm Phong giống như bị tạt một chậu nước lạnh. Theo Thần Hy môi nói một cái tội ác, sắc mặt của hắn liền tái nhợt một phần, dần dần mất đi huyết sắc. Tràn ngập tham lam ánh mắt bị sợ hãi thay thế. Thần Hy đây rõ ràng là tại lạm dụng chức quyền, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Thì ra là thế. Giáo chủ lời nói rất là, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Như thế bại hoại, nhất định phải nghiêm trị. Chờ Thần Hy đem hơn 10 đầu tội ác toàn bộ nói xong, đám người xôn xao, lòng đầy căm phẫn. Lại nhìn Lâm Phong, trong mắt tràn đầy chán ghét. Bọn hắn liền nói đi, Hứa An Nặc làm sao có thể thiếu Lâm Phong ân cứu mạng, thì ra đều là Lâm Phong vô sỉ huyễn tưởng. Bọn hắn không biết rõ sống bao lâu, gặp qua vô sỉ, nhưng chưa thấy qua giống Lâm Phong vô sỉ như vậy. An Cầm thần giáo, thế mà còn cảm thấy chưa đủ, vô sỉ lừa gạt Hứa An Nặc. Lâm Phong quả thực chính là một tên bại hoại tàn bã, một cái mấy thứ bẩn thỉu. Không diệt trừ Lâm Phong, bọn hắn cảm thấy thần giáo không khí đều không sạch sẽ. Đoạn Trường lão, chấp hành à, trước đem hắn giam giữ thiên lao chịu hình ngàn năm, lại chịu hồn luyện phách, vĩnh thế trầm luân. Trầm rãi. Lâm Phong sợ hãi cực kỳ, thanh âm đều phát run, muốn vu oan giáng họa, ngươi đây là tại lạm dụng chức quyền, ta không phục. Ngoan. Đoạn Chính Hoành một bàn tay đem hắn đập dẹp, chờ hắn tái tạo nhục thân sau, trực tiếp giống sách gà con như thế xách lên. Thần giáo uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm, quản ngươi có phục hay không, quy củ chính là quy củ, tới thiên lao liền trung thực. Lao tổ cứu ta. Lâm Phong hoảng sợ muôn dạng, hướng phía Linh Hư lão phế cầu kêu cứu. Nếu như Linh Hư lão phế cầu không cứu hắn, vậy hắn thật kết thúc. Cái gì tuyệt thế thiên tư, cái gì nghịch thiên kiếm kinh, thiên nhiên pháp bảo phôi thai, tương lai tiềm lực vô hạn, toàn diện đều vô dụng. Chờ đợi hắn chính là vô biên cực hình, sống không bằng chết. Linh Hư sắc mặt âm trầm, hắn còn tưởng rằng Lâm Phong thật đối Hứa An Nặc có ân cứu mạng, không nghĩ tới liền cái này. Vậy mà tất cả đều là Lâm Phong ý dâm. Đương nhiên, hắn cảm thấy Lâm Phong có thể sẽ sai ý, trong đó có hiểu lầm gì đó, nói ra liền tốt, không cần thiết cho Lâm Phong áp đặt nhiều như vậy không thể tha thứ tội ác. Đây rõ ràng chính là Thần Hy tại mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn đem Lâm Phong trừ chi cho thông khoái. Linh Hư đang muốn mở miệng, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Bởi vì lúc này tất cả mọi người đồng loạt nhìn xem chính mình. Ánh mắt kia, hắn không cách nào hình dung, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, một khi chính mình mở miệng, sát kiếp liền sẽ giáng lâm. Không ổn. Nguy hiểm. Có tặc nhân muốn hại ta. Linh Hư lão phế cẩu trong lòng phát lạnh, đội vàng suy tính thiên cơ, nhưng mà thiên cơ thật giống như bị một cỗ vô hình chi lực che lấp, tối nghĩa khó hiểu, căn bản suy tính không ra tiền căn hậu quả. Linh Hư tiền bối. Linh Hư tiền bối ngươi nói chuyện á. Lâm Phong gào thét, hoảng sợ muôn dạng cầu cứu. Hắn thật cực sợ. Một khi tội danh ngồi vững, kia so tử vong càng khủng bố hơn vạn lần. Đám người mắt không chớp nhìn xem hắn. Thần Hy thu hồi ánh mắt, thu liễm toàn bộ tâm tư, trong lòng hạ quyết tâm, chỉ cần Linh Hư lão phế cẩu dám mở miệng, vậy thì lấy xem thường giáo quy chi tội, liền Linh Hư lão phế cẩu cùng nhau xử lý. Dù sao nàng tuyên bố tội danh rất đầy đủ, Linh Hư lão phế cẩu dám đổi trắng thay đen, đó không phải là xem thường giáo quy sao? Linh Hư lão phế cẩu ngậm miệng không nói, mặc cho Lâm Phong thế nào khản cả giọng gào thét, hắn đều không mở miệng. Nghĩ thầm, cũng không phải lập tức xử tử Lâm Phong, chờ phong ba đi qua, hắn lại ra tay vớt người chính là, mài mài một cái Lâm Phong ngạo khí cũng tốt. Đám người vẻ mặt thất vọng. Phải biết Thần Hy trở thành thiên tiên sau, đã không sợ Linh Hư lão phế cẩu. Bọn hắn cơ hồ có thể đoán trước, lấy Thần Hy thủ đoạn, Linh Hư lão phế cẩu dám mở miệng, tất nhiên sẽ bị Thần Hy giáo huấn. Dù sao Linh Hư cùng các thiên tiên lão tổ không giống, tại thần giáo người tăng bị ghét. Mang đi a. Thần Hy đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng, phất phất tay. Không Lâm Phong sắp điên cuồng dãy rủa, nhưng vô dụng, tại động hư cảnh trước mặt, hắn tựa như hữu khí vô lực nhà lành thiếu nữ, bị Đoạn Chính Hoành lôi ra đại điện. Sư tôn không cần, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta không có sai, cho dù có sai cũng không thể đem ta xử tử, ta là ngươi thân truyền đệ tử, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Biết Linh Hư lão phế cầu không đáng tin cậy, Lâm Phong dường như bắt lấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng, ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Thần Hy. Đã từng Thần Hy đối hắn như vậy tốt, hắn không thể đem thiên hạ quý báu nhất thiên tài địa bảo toàn bộ cho hắn. Thật là vì cái gì đột nhiên liền thay đổi đâu? Hắn đến cùng đã làm sai điều gì? Hắn cũng không có làm gì sai. Lâm Phong không thể tiếp nhận, gắt gao bắt lấy khung cửa, chết sống không nguyện ý buông tay, trong mắt tràn đầy cầu khẩn, còn có phẫn nộ cùng bị khuất. Đủ. Thần Hy không thể nhịn được nữa, con ngươi lộ ra thật sâu chán ghét, ngươi là mặt hàng gì? Ta khám phá thiên cơ một phút này, đã rõ rõ ràng ràng. Lâm Phong dùng bạch nhãn lang đều không đủ để hình dung, so ma cọp vô càng kinh khủng, tuyệt đối là nàng gặp qua nhất 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 buồn nôn người. Một mực lấy chính nghĩa rêu rao chính mình, nhưng xưa nay không làm nhân sự, không xứng là người, không phải xuất sinh lại hơn hẳn xuất sinh. Năm đó nàng nghĩ tới giữ lại Lâm Phong một mạng, đã cho Lâm Phong rất nhiều lần cơ hội. Thật là Lâm Phong chính là mang thủ không nhớ ân mặt hàng, cho hắn thiên tài địa bảo, hắn chỉ cảm thấy là chính mình nên được, tăng cao tu vi sau, đó cũng là chính mình cố gắng đoạt được, cùng nàng không hề quan hệ. Cái này thì cũng thôi đi, nhưng là không cho Lâm Phong cung cấp thiên tài địa bảo, trở tay liền đem nàng ghi hận bên trên. Nhận định nàng máu lạnh vô tình, tựa như chính mình thụ thiên đại bị khuất. Lâm Phong tựa như một con rệp, thỉnh thoảng đến ác tâm một phen nàng, lại giống một cái cống ngầm thu chuột, nhường nàng kiến thức đến có người vậy mà như thế dơ bẩn, cũng giống một con rắn độc, muốn thường xuyên để phòng bị cắn ngược một cái. Lâm Phong kém chút đem nàng đạo tâm làm băng. Thần Hy vô số lần muốn giết Lâm Phong, nhưng là lại cảm thấy như thế giết Lâm Phong, không khỏi quá tiện nghi Lâm Phong. Lâm Phong chết xong hết mọi chuyện, kia nàng làm sao bây giờ? Nàng đã bị buồn nôn hỏng, không thể để cho Lâm Phong nhẹ nhàng như vậy chết. Vạn nhất ngày nào nhớ tới, nàng đồng dạng sẽ bị buồn nôn tới. Cho nên muốn giữ lại Lâm Phong, tại hắn nhất đắc chí vừa lòng thời điểm, đem hắn đánh rất bụi bặm. Hắn đến bất kỳ đại cơ duyên, đều cho hắn đoạn. Chờ nàng đạo tâm biên mãn thời điểm, lại xử quyết Lâm Phong cũng không muộn. Lần này giam giữ Lâm Phong nhập thiên lao, chính là thanh toán bắt đầu. Lâm Phong đừng nghĩ chết. Trước đem Lâm Phong đánh vào thiên lao chịu hình ngàn năm lại nói, như còn không thể hạ giận, giải khai tích tụ khúc mắc, vậy thì tiếp tục giam giữ. Thẳng đến giải khai khúc mắc lại đem Lâm Phong con rệp chịu hồn luyện phách, vĩnh viễn trầm luân. Chương 418, đòi nợ không thành bị tống giam. Chương 418, đòi nợ không thành bị tống giam. Lâm Phong đối mặt bên trên nàng không giả che giấu chán ghét con người, có loại bị nhìn buồn nôn đồ chơi ký thị cảm. Lâm Phong hô hấp trì trệ, một cố khó xử cùng xấu hổ xông lên đầu, nam nhân tự tôn nhường hắn không thể nào tiếp thu được. Lâm Phong có thể tiếp nhận Thần Hy tuyệt tình tàn nhẫn, có thể tiếp nhận Thần Hy từ bỏ hắn, nhưng là Thần Hy sao có thể buồn nôn hắn? Hắn Lâm Phong thật là thiên tiêu, nhiều ít thánh tử thần tử đều bại trong tay hắn, ngay cả thiên tiên lão tổ đều đúng hắn ưu ái có thừa. Nghĩ như vậy, biết Thần Hy là quyết tâm muốn giết chết hắn, Lâm Phong trái tim băng giá đồng thời, não hải cực tốc nghĩ đến tự cứu biện pháp. Hắn ánh mắt nhìn về phía Hứa An Nặc, Hứa An Nặc, ngươi làm thật muốn lấy oán trả ơn, không sợ ngày sau sinh ra tâm ma sao? Hứa An Nặc im lặng không nói. Thần Hy đều đem chuyện nói rõ, Lâm Phong thế mà còn cho rằng đối nàng có ân cứu mạng. Như thế cực đoan bản thân người, Hứa An Nặc cũng là thêm kiến thức, cùng hắn tranh luận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đại điện đám người trầm mặc đến đinh tai nhức óc. Đối Lâm Phong không lời nào để nói. Chuyện cho tới bây giờ lại còn nghĩ đến ý đồ lừa gạt Hứa An Nặc, Lâm Phong đem người khác làm kẻ ngu sao? Thật sự là cánh rừng lớn cái gì chim đều có. Ta là thần giáo thiên tiêu, các ngươi không thể như thế đối ta. Thấy không ai phản ứng chính mình, Lâm Phong đành phải đem chính mình thiên tiêu thân phận rời ra ngoài. Thiên tiêu tại bất kỳ môn phái nào đều có đãi ngộ đặc biệt, cho dù là bộ thiên giáo cũng không ngoại lệ. Hứa An Nặc sở dĩ đạt được nhiều như vậy lao tổ ưu ái, tất cả trưởng lão đô hộ lấy nàng, ngay cả Thần Hy cũng vì Hứa An Nặc muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, toàn bởi vì Hứa An Nặc thiên phú tốt hơn hắn. Nhưng là Lâm Phong không cảm thấy như vậy. Dù sao Hứa An Nặc ngay từ đầu cũng không có thể chất đặc thủ, chỉ là một cái tạm dịch đệ tử mà thôi. Nếu để cho hắn đạt được Hứa An Nặc đãi ngộ, vô số thiên tài địa bảo, vô số tuyệt thế tiên kinh, thần thông, bí thuật, cùng lao tổ dốc sức bồi dưỡng, vậy hắn khẳng định so Hứa An Nặc càng mạnh. Ngươi tính cái gì thiên tiêu? Ngươi chính là sát phế vật, một thân tu vi, toàn bộ nhờ bảo vật tích tụ ra đến. Nhiều như vậy bảo vật coi như cho một con lợn cũng thắng qua ngươi. Mang xuống, nghiêm ngặt chấp hành. Nàng lời này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì dèm pha Lâm Phong ý tứ, Lâm Phong thật là sắt phế vật. Dùng vô số thiên tài địa bảo mạnh mẽ trồng tới chân linh cảnh. Đình chỉ thiên tài địa bảo cung ứng sau, Lâm Phong lập tức lộ ra nguyên hình. Lâm Phong chính mình lịch luyện liền đạt được rất nhiều bảo dược, thậm chí dược vương đều có, còn có các loại bảo vật quý giá, cùng một thân đại khí vận tương trợ. Những bảo vật này nếu như cho người khác, sớm đã đột phá, nhưng Lâm Phong tựa như sắt phế vật như thế, từ đầu đến cuối không có thể đột phá động hư cảnh. Nói dễ nghe điểm là rèn luyện tăng cơ, kỳ thật chính là kẹt bình cảnh. Chỉ có Lâm Phong chính mình cho là mình là tuyệt thế thiên tiêu. Thử hỏi cái nào tiên tiêu dùng nhiều như vậy bảo vật còn bị kẹt bình cảnh. Không nghe nói như thế, Lâm Phong con ngươi đột nhiên co lại, kiên định như sắt đạo tâm vỡ ra. Hắn không thể nào là sắt phế vật. Dù sao những cái kia đại giáo thần tử thánh tử đều không phải là đối thủ của hắn. Thả tại ngoại giới, hắn chính là cùng giai vô địch tồn tại. Vâng. Thần Hy lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm, con ngón đúng ra, một đạo quang mang rơi vào Lâm Phong trên thân, khoảnh khắc đem thân thể của hắn đánh tăng giá. Lâm Phong cảnh giới sụp đổ, pháp lực cầm vang quyết tán, phát triển mạnh mẽ. Kết thúc. Không cần Lâm Phong cảm nhận được chính mình tu vi bị phế, càng kinh khủng chính là, hắn cảm giác trên người có một loại thứ quan trọng hơn tại sói mòn. Cái này khiến hắn rất là hoảng hốt, cảm giác mất đi vật như vậy, hắn liền sẽ trở thành phế nhân. Còn có càng làm cho hắn sợ hãi, Đoạn Chính Hoành ngay tại kéo lấy hắn đi. Lâm Phong điên cuồng giãy giụa, trong mắt tràn đầy không cam lòng, hắn theo địa cầu xuyên việt mà đến, lòng có lăng vân trí, muốn tại cái này hoàng kim sáng chói đại thế một ngựa tuyệt trần, trấn áp thế gian ức vạn thiên tiêu. Hắn muốn trường sinh tiêu dao, siêu thoát thiên đạo, đứng tại tuế nguyệt cuối cùng độc đoán bản cổ. Hôm nay vốn là hắn đòi nợ lớn ngày tốt lành, một khi đạt được mình muốn, vậy hắn nhất định có thể có thời. Nhưng vì sao lại biến thành như vậy chứ? Hứa An Nặc dựa vào cái gì trở mặt không nhận nợ? Thần Hy dựa vào cái gì đổi trắng thay đen muốn xử tử hắn? Lâm Phong ánh mắt toán độc, thần đấu Thần Hy, Hứa An Nặc, còn có Linh Hư lao phế cầu. Bất quá tại đoạn chính hành ném hắn tiến vào thiên lao sau, Lâm Phong ý tưởng gì cũng không có, chỉ cầu chết một lần. T. Tần Dịch âm thầm hít thở, áo trong bất chi bất giác bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bên trong lòng không khỏi may mắn và phần, còn tốt hắn lựa chọn vững vàng một tay, không phải Lâm Phong phế cho kết quả, đoán chừng chính là kết cục của hắn. Cũng không cần Thần Hy bố trí tội gì đi, vẹn vẹn là xem thường thần giáo, liền có thể nhường hắn vạn kiếp bất phục. Tần Dịch hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi. Về sau không tất yếu, hắn liền không trở về bộ thiên giáo. Quá hung hiểm. Đáng tiếc a. Vốn cho rằng sẽ là một trận long hổ đấu, Mã Phu cùng phế chó Lâm Phong đem lên diễn một trận kinh thế chi chiến, ta đều chuẩn bị kỹ càng quan chiến, không nghĩ tới Lâm Phong phế chó như thế vô sỉ. Cũng không phải. Đời người vô thường, vận mệnh tuyệt không thể tả. Tần Dịch cực sợ, các ngươi nói tới nói lui, đều nhìn ta làm gì? Ta tuyệt không cùng Mãng Phu quyết chiến, coi như Mãng Phu đem ta nhấn trên mặt đất bạo truy, cũng tuyệt không hoàn thủ. Tần Dịch bước chân không tự giác na gì tới Linh Hư lão phế cầu sau lưng, sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Tất cả giải tán đi. Thần Hy thấy thế, nói một câu, thân ảnh trở thành nhạn, im hơi lặng tiếng biến mất tại trên bảo tọa. Thật là một cái phế chó. Hè thối. Đám người xem xét Tần Dịch vẻ mặt này, liền biết hắn bị Mãng Phu sợ vỡ mật, trông cậy vào hắn cùng Mãng Phu quyết chiến, vậy còn không như trông cậy vào trên trời rơi xuống bảo vật thực tế hơn một chút. Đám người biểu lộ rất là ghét bỏ quét mắt nhìn hắn một cái, ném câu tiếp theo phế chó, phất tay áo rời đi. Hứa An Nặc bọn người đi đến, nhìn xem Tần Dịch nói rằng, sư minh bởi vì tu luyện bí thuật chậm trễ 50 năm, hiện tại vẫn là chân linh cảnh sơ kỳ, ngươi có muốn hay không suy tính một chút cùng sư minh quyết chiến? Dù sao ngươi là cựu linh kiếm thể, rất mạnh. Không đánh. Hứa An Nặc nếu như không phải là đang nói trần lạc, Tần Dịch nghe nói như thế, đoán chừng sẽ rất vui vẻ. Nhưng nhường hắn cùng Trần Lạc quyết chiến, Tần Dịch dọa đến khẽ run rẩy, lắc đầu liên tục. Tần Dịch có tự mình hiểu lấy, còn nhớ năm đó, hắn chính là lòng tin 10 phần đi cùng Trần Lạc quyết chiến, kết quả Trần Lạc liền kiếm đạo thần thông đều không có thi triển, liền chút nữa muốn mạng của hắn. Cùng một cái đại cảnh giới bên trong, hắn không thể có thể đánh được Trần Lạc. Hứa An Nặc thấy thế, không nói thêm cái gì, quay người rời đi. Nàng chỉ là ôm thử một lần thái độ mà thôi, Tần Dịch bằng lòng tự nhiên tốt nhất, tránh khỏi phiền toái. Không nguyện ý, chờ Tần Dịch ra ngoài thần giáo lịch luyện tổng có cơ hội ra tay, ngược lại Tần Dịch cảnh giới càng cao, tế luyện hiệu quả lại càng tốt. Hứa An Nặc rời đi thần giáo, tiến về Tinh La Thiên tìm kiếm cơ duyên. Tinh La Thiên là một mảnh mênh mông vô ngân tinh vực, tu hành cổ tinh vô số, có rất nhiều ẩn thế cổ lão đạo thống. Theo ghi chép, tại thượng cổ thời đại, Tinh La Thiên là cựu thiên tiên giới tu đạo văn minh lộng lẫy nhất thế giới. Vô số vạn tộc lớn có thể đi vào Tinh La Thiên, tìm kiếm tinh cầu, sáng lập đạo thống, hoặc là tại tinh không mở động tiên thế giới. Tinh La Thiên có thể nói là đạo thống săn sát, vạn tộc hành hành. Thậm chí có ghi chép, vô số tiên nhân giảng đạo, khiến toàn bộ tinh không đều tràn ngập trận trận đạo âm, kẻ nghe đạo tụ tập tinh không. Thật là theo một trận lượng kiếp đại chiến, Tinh La Thiên vô số tiên nhân vẫn lạc, vạn tộc tuyệt tích. Cho dù có may mắn còn sống sót đạo thống, nhao nhao lựa chọn ẩn thế không ra. Lúc này Tinh La Thiên, như cùng một mảnh cổ chiến trường, kinh khủng sát ý tung hoành tinh không, chiếu rọi ra thượng cổ thời đại tiên nhân hình ảnh. Đây là thượng cổ tiên nhân quyết chiến lưu lại đạo ngân, liền liền thiên địa thời không đều không thể ma diệt. Không cam lòng cùng thảm thiết khí tức tràn ngập vô ngân tinh không, phản phất tại kể rõ thượng cổ thời đại đại chiến oanh liệt. Tinh La Thiên mặc dù rách nát, nhưng lại hóa thành một mảnh cơ duyên tạo hóa thiên giới. Vô số tiên nhân vẫn lạc sau, thân hóa vật vật, diễn sinh ra rất nhiều nghịch thiên bảo vật. Còn có vô số tiên nhân lưu lại truyền thừa. Tăng thêm Tinh La Thiên rất đặc thù, có thể diễn sinh vũ trụ sao trời, diễn hóa bí cảnh, thai nghén thiên tài địa bảo. Tinh La Thiên đã trở thành cựu thiên tam thập lục vực cơ duyên, hàng năm không biết do hấp dẫn đến nhiều ít chân linh cảnh trở lên cường giả tới đây tìm kiếm cơ duyên. Ngoài ra, bởi vì thượng cổ thời đại nguyên nhân, Tinh La Thiên sát ý đầy trời, có thể rất tốt ngăn cách thiên cơ. Vô số tà tu cùng ma tu, thậm chí đắc tội bất hủ đạo thống người, đều trốn đến Tinh La Thiên tránh họa. Tinh La Thiên chính là thai nghén hắc ác thế lực tốt nhất đất màu mỡ, vô số tinh không đạo tặc cần hiện, cướp bóc trước đến rèn luyện tu sĩ. Hứa An Nặc tới qua Tinh La Thiên, ở chỗ này từng chiếm được truyền thừa, lần nữa tới Tinh La Thiên, chỉ vì nàng cảm thấy Tinh La Thiên còn có cơ duyên của nàng. Cùng một loại không cách nào lời nói sắc kiếp. Không sai, nàng cảm giác Tinh La Thiên có nàng kiếp nạn. Hứa An Nặc suy tính thiên cơ, thậm chí tìm lão tổ suy tính thiên cơ, đều không thu mạch được gì. Bất quá Hứa An Nặc rất tin tưởng trực giác của mình, hoặc là nói là một loại thiên nhân cảm ứng, vận mệnh có cảm giác. Như không nghĩ biện pháp giải quyết, cuối cùng rồi sẽ ủ thành đại họa. Hứa An Nặc cưỡi truyền tống trận đi vào Tinh La Thành, không có quá nhiều dừng lại, đặt vào phi kiếm, đâm đầu thẳng vào tinh không mịt mùng. Muốn động thủ sao? Cơ gia lão quái vật tẩn nấp tại hư không, ánh mắt xuyên thủng tầng tầng không gian, nhìn chăm chú lên Hứa An Nặc. Bộ Thiên giáo bắt bọn hắn cơ gia 11 tôn tiên tiên, đến nay vẫn cầm tù tại Thiên Lao bên trong. Đây chính là 11 tôn tiên tiên, không phải 11 người, mỗi một vị tiên tiên đều là chấn tộc nội tình tồn tại. Cơ gia không biết rõ tích lũy bao nhiêu năm tháng, mới góp nhặt ra 11 tôn tiên tiên, tuyệt đối không cho sơ thất. Thật là bất luận bọn hắn thế nào uy bức lợi dụng, Bộ Thiên giáo tựa như hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng. Đừng nói thả người, liền không thèm để ý, trần trụi không nhìn. Cái này khiến cơ gia trên dưới đều tức giận, muốn cùng Bổ Thiên giáo quyết nhất tử chiến, nhưng là lại sợ chiến bại, càng sợ bởi vì trận chiến này dẫn đến cơ gia sụn dốc. Đoán chừng Bổ Thiên giáo chính là cầm chắc lấy điểm này, liệu định cơ gia không dám khai chiến, lúc này mới không cố kỵ gì cầm tù cơ gia thiên tiên. Chương 419, chặt đứt cơ gia tiên vương lão tổ bàn tay. Chương 419, chặt đứt cơ gia tiên vương lão tổ bàn tay. Cơ gia thiên tiên không có khả năng từ bỏ, nhưng là lại không muốn cùng Bổ Thiên giáo khai chiến, vậy cũng chỉ có thể ăn miếng trả miếng. Lấy Bổ Thiên giáo đối Hứa An Nặc coi trọng, bắt nàng trao đổi cơ gia thiên tiên cũng không thành vấn đề. Hơn nữa Hứa An Nặc là Bổ Thiên giáo hạch tâm truyền nhân, tất nhiên tu luyện Bổ Thiên đạo kinh, cùng Bổ Thiên giáo rất nhiều bí mật bất truyền. Còn có Hứa An Nặc tại Kiếp Kiếm Tiên phủ đạt được truyền thừa, nhường cơ gia đều nắm mắt. Đây chính là kinh diễm thượng cổ thời đại tuyệt thế kiếm kinh. Cửu Thiên Tam thập lục vực đại năng thôi diễn thiên cơ vô số tuế nguyệt đều không có đạt được, vậy mà thoáng cái bị Hứa An Nặc đạt được 3 môn, Diệp Hương Lăng đạt được 1 môn. Còn có Trần Lạc hư hư thực thực cũng phải nghịch thiên kiếm kinh truyền thừa. Tôn này kiếm cắt chính là chứng minh tốt nhất. Nếu để cho cơ gia đạt được những truyền thừa khác cùng kiếm cắt, thực lực nhất định có thể cao hơn một bậc thang. Là lấy, bọn hắn đã chầm chậm 3 người rất lâu. Cơ gia lão quái vật nhìn xem Hứa An Nặc, ánh mắt nóng bỏng, cùng một tia liền bọn hắn đều không có phát giác kinh diễm. Lấy nhãn lực của bọn hắn, theo Hứa An Nặc một sợi khí tức liền có thể thôi diễn ra, Hứa An Nặc có nhiều yêu nghiệt. Giết không khỏi đáng tiếc, nếu nàng bằng lòng phụng dưỡng Huyền Nhi, ngược lại có thể cho nàng một cái cơ hội. Hứa An Nặc thiên tư có thể xưng vạn cổ vô song, ít ra so cơ Huyền tốt, cơ Khải Thụy không đành lòng đem nó bóp chết. Nếu có Hứa An Nặc phụ trợ, cơ Huyền con đường tương lai cũng có thể đi được càng thuận một chút, hơn nữa cơ gia cũng biết thêm ra một tôn nội tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hứa An Nặc bằng lòng một lòng phụ trợ cơ Huyền, nếu không, Hứa An Nặc thiên tư tốt bao nhiêu, hắn liền có mơ tưởng bóp chết Hứa An Nặc. Ta cũng đang có ý này. Dứt lời, một cái lão giả hướng Hứa An Nặc xuất thủ, một cái tay xuyên qua vô tận không gian. Người tại Đại La Thiên, cơ tinh vĩ tay dường như không nhận không gian khoảng cách hạn chế, thoáng qua ở giữa, liền tới Hứa An Nặc trước mặt. Hứa An Nặc như là bị giam cầm, cứng ngắc tại nguyên chỗ, thời không đứng im. Nàng trong nhẫn chứa đổ sáng lên một vệt ánh sáng nhạt. Lưu Nguyệt Tiên cô theo nàng chân linh thế giới pháp bảo bên trong đi ra, mặc một bộ rộng lớn đạo bào màu xám, không có bất kỳ cái gì tân trang, một đầu tóc đen cắm một cây kiếm châm. Cơ tinh vĩ sắc mặt biến đổi, vốn cho rằng cho Hứa An Nặc hộ đạo sẽ là thiên tiên, hay là chân tiên, nhưng thế nào cũng không ngờ tới sẽ là Lưu Nguyệt Tiên vương. Tiên vương khi nào như thế hạ mình? Về phần như thế cho một cái không có bất kỳ quan hệ máu mủ đệ tử hộ đạo, có Lưu Nguyệt tại, hôm nay là bắt không được Hứa An Nặc. Cơ tinh vĩ thu tay lại, ánh mắt lạnh lùng. Lần này bắt không được, vậy thì chờ lần sau. Hắn không tin Lưu Nguyệt có thể bỏ xuống thân phận, một mực trốn ở Hứa An Nặc pháp bảo thế giới bên trong. Giáng phế cơ gia thần tử, bắt cơ gia thiên tiên, kia liền chuẩn bị đợi thật lâu lấy cơ gia vô cùng tận trả thù á chạm. Cơ gia muốn làm sao trả thù, Lưu Nguyệt không biết rõ, nhưng nàng hiện tại liền phải lấy lại danh dự. Một tiếng quát tháo, bản mệnh kiếm bay lượn mà ra, tản mát ra hủy diệt kiếm ý, khoảnh khắc đem hắn không tới kịp thu hồi bàn tay chém bỡ. Người cơ tinh vĩ giận dữ, còn cố ý kinh. Lưu Nguyệt vậy mà tu luyện hủy diệt kiếm kinh, cũng thành công lĩnh ngộ ra hủy diệt kiếm đạo thần thông. Bàn tay hắn hoàn toàn bị hủy diệt. Dù là có thể khoảnh khắc diễn hóa ra mới bàn tay, nhưng cái này cũng không hề là trước kia bàn tay, đã tổn thương tiên vương đạo thể, không có mấy chục vạn năm tuế nguyệt, căn bản không có khả năng khôi phục. Lưu Nguyệt lại dám đánh lén hắn, đây là quyết định cùng cơ gia khai chiến sao? Khinh người quá đáng. Cơ gia tất cả lão quái vật đều nổi giận. Bọn hắn vừa lui lại lui, Bổ Thiên giáo lại được một tức lại muốn tiến một thước, thật khi bọn hắn không dám mở ra bất hủ chiến sao? Soát. Lưu Nguyệt không nhìn cơ gia đám người phẫn nộ, đánh xong liền trở về chân linh thế giới pháp bảo bên trong, tiếp tục tế luyện hủy diệt kiếm. Hủy diệt kiếm là Hứa An Nặc tại Kiếp Kiếm Sơn truyền thừa điện bên trong, cùng hủy diệt kiếm kinh cùng một chỗ đạt được, đẳng cấp vô cùng cao, có thể tế luyện thành tiên vương khí. Mình đã có Đại La kiếm, Trần Lạc cũng có chính mình bản mệnh kiếm, nàng liền đem tất cả kiếm thai tặng cho lão tổ. Dù sao những này kiếm thai cũng rất cao cấp, vô thượng kiếm tôn cất giữ, không có khả năng chênh lệch. Kiếp Kiếm Sơn bên trong truyền thừa điện, bất luận một món đồ gì đều là kinh thế chí bảo. Bao quát nhìn như kém nhất thiên địa thần đan, đẳng cấp cũng rất cao, ẩn chứa đại đạo lực lượng pháp tắc, có lỗ sắc thành ngụy thần thể diệu dụng, thậm chí đối đột phá nhân tiên đều có chớ đại tác dụng. Lưu Nguyệt cơ tình vĩ gầm thét, lại không lên tiếng. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng cùng Lưu Nguyệt đại chiến một trận, dù là khai chiến cũng sẽ không tiếp. Cơ gia không thể đủ. Nhưng mà Lưu Nguyệt đánh xong liền chạy, cái này khiến hắn bỗng cảm giác một quyền đánh vào trên đông, trong đó phẫn nộ cùng bị khuất, giản làm cho người ta bạo tạc. Đây là liệu định hắn không dám vượt giới tới sao? Cơ tình vĩ con người giấy lên căm giận ngút trời, bước chân bước ra, trước mắt không gian vỡ ra, nhưng tới lâm môn một cước, hắn do dự. Một cước này bước ra đi, vậy thì không có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn, song phương đã định trước một tổn thương một vòng, đáng ra không? Cơ tình vĩ nghĩ lại qua đi, lặng lẽ đem chân thu về, chán nổi gân xanh lên, ánh mắt xuyên thủng thời không, dường như đem Hứa An Nặc xuyên thủng. Hứa An Nặc gặp hắn hồi lâu không đến, hơn nữa trên người nàng sát kiếp cũng không có biến mất, biết mình cướp khả năng không tại cơ gia. Nàng quay người rời đi, đi theo cảm giác đi, tìm kiếm cơ duyên, tìm thêm một chút thiên tài địa bảo mang về cho sư minh, hoặc Hứa sư minh cũng sẽ không ra ngoài tìm đường chết. Hứa An Nặc thầm nghĩ, thời gian thấm thoát, khoảng cách Hứa An Nặc rời đi Bổ Thiên giáo, bất chi bất giác trôi qua 3 năm. Âm Dương Sâm tại Kiếm Khư Vân Đình bên trong bận rộn không được, mỗi ngày đều muốn trồng thực vô số linh dược hạt giống, còn muốn đi xem xét linh dược mọc. Âm Dương Sâm mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú, thích thú, bọn hắn liền ưa thích trồng trọt linh dược, nhu cầu danh lợi chế tạo đạo trường. Lúc rảnh rỗi, Nữ tham liền đi tìm Sơn Linh nói chuyện phiếm, "Thiên nữ tỷ tỷ, ngươi nói Tiểu An Nặc lúc nào thời điểm trở về?" "Không biết rõ." "Mãng phu lúc nào thời điểm xuất quan?" "Không biết rõ." "Thiên nữ tỷ tỷ biến hóa cũng có mấy thập niên, tu luyện tới tạo vật cảnh viên mãn, lúc nào thời điểm có thể độ kiếp thành tiên?" "Không biết rõ." "Vậy ngươi biết cái gì?" "Ta cái gì cũng không biết." "Không thú vị, ngươi so nam tham càng không thú vị." Nữ tham nhà rảnh, càng thêm tưởng niệm Tiểu An Nặc, một buổi liền đỏ mặt thẹn thùng. Trần Lạc theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại, liền cảm ứng được nữ tham tại nhắc tới chính mình. Thần niệm nhìn lướt qua, liền không còn quan tâm. Cảnh giới, chân linh cảnh hậu kỳ. Thể chất, Hỗn Nguyên kiếm thai đạo thể. Bản mệnh bảo thuật, Hỗn Nguyên thần văn, Hỗn Nguyên kiếm cốt, Tử Dương thần văn, Hạo Thiên kiếm cốt, Phần Thiên kiếm cốt, Tiếp Diệt kiếm cốt. Thiên phú, Dũng võ tinh thần, kim, mệnh cách, Đàm hoa nhất hiện, kim, mệnh số, Thiên chi tiêu tử, kim, nhân sinh vận mệnh, một cái tâm ngoan thủ lạt đại phản phái. Hắc, xám, bạch, thanh, đỏ, tử, kim. Vận mệnh chuyển chiết điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh. Dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. 3 năm, theo sơ kỳ đột phá tới hậu kỳ, cũng đem cảnh giới vững chắc, thiên phú của ta cũng không kém đi. Trần Lạc mừng khấp khởi thầm nghĩ, thiên phú của mình ngộ tính càng ngày càng tốt, tương lai đều có thể. Nhìn lướt qua bê quan độc phủ, tất cả yêu thú huyết dịch đều là sử dụng hết. Trần Lạc tự nhiên không sử dụng được nhiều như vậy, 99 bị mấy món pháp bảo hấp thu, đều là thôn phệ nhà giàu. Ý thức đắm chìm nhập Hỗn Nguyên đan điền. Thử quang kiếm tấn thăng đến thượng phẩm đạo khí cấp bậc. Thôn Thiên Tháp y nguyên vẫn là thượng phẩm đạo khí cấp bậc, dường như ẩn chứa linh tính, bàng bạc lực lượng pháp tắc, cùng Trần Lạc càng thêm phù hợp. Có thể dùng ít nhất pháp lực, điều động ra toàn bộ uy năng. Tràng Hôn nhận tấn thăng đến trung phẩm đạo khí, uy năng tăng lên gấp 10. Về phần âm hồn đinh, đây là dùng ú ám ma khí, quỷ hồn, hung lệ chi khí tế luyện pháp bảo. Nếu như dùng pháp lực tế luyện, vậy thì sẽ mất đi âm hồn đinh nguyên bản năng lực. Cho nên Trần Lạc một mực không có tế luyện, thu tại trong nhẫn chứa đồ. Trần Lạc xuất ra truyền tin ngọc nhìn một chút, Diệp Hương Lăng đã lịch luyện trở về, ngay tại Bưu Tính tọa hạ nghe đạo, mình có thể đi cọ một chút. Chương 420, Lâm Phong không có chút nào ngốc. Chương 420, Lâm Phong không có chút nào ngốc. Trần Lạc thân hóa một đạo hồng quang, trong nháy mắt liền tới Huyền Nữ Phong, đi thẳng vào. Vưu Tính đạo trường tại nội phong Động phủ đại trận mở ra trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm đến cực điểm tiên linh khí phun ra ngoài. Trần Lạc dậm chân tiến vào, đập vào mi mắt là một bộ phù mây khói cảnh, thiên sơn vạn khe tranh lưu, hào quang vạn đạo. Ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất, lầu các ngồi lạc thần sơn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Một mảnh liên miên bất tuyệt tiên cung biến mất tại tầng mây, một bộ như tiên như vẽ chi cảnh. Trần Lạc đạp không mà đi, tiến vào biến mất tầng mây tiên cung, rất nhanh liền tới một tòa đạo trường. Vưu Tính xếp bằng ở trên đài ngọc, lấy Huyền Nữ tiên kinh diễn hóa ra vô tận ảo diệu. Thấy Trần Lạc tới, nàng đổi một loại đạo pháp, chỉ nói chân linh cảnh huyền diệu. Trần Lạc ngồi Diệp Hương Lăng bên người, lặng lặng nghe xong 2 tháng, rất nhiều hoang mang rộng mở trong sáng, cảnh giới tiến thêm một bước, tự thân đạo vận càng thêm viên mãn. Cảm giác không cần tiên thanh bảo liên phụ trợ, bế quan mấy năm, liền có thể tu luyện tới chân linh cảnh viên mãn. Soái sư thúc. Diệp Hương Lăng ôm cánh tay hắn lay động, vui vẻ biểu lộ rõ trên mặt. Thế nào cũng không ngờ tới, chính mình nghe đạo tỉnh lại, liền thấy Soái sư thúc kinh thế thần nhan. Trần Lạc rút tay ra, hâm mộ nói, không tệ à, chân linh cảnh viên mãn, cảnh giới đều vượt qua ta. Kỳ hỉ, nhờ có sư tôn cho bảo vật nhiều, luôn luôn cho ta giảng đạo, Soái sư thúc nếu là cũng có cái thiên tiên sư tôn, đoán chừng đều thành tiên. Diệp Hương Lăng hỉ hỉ cười một tiếng, lập tức lại có chút tiếc nuối, đáng tiếc Soái sư thúc trước đây ít năm bế quan, nếu là không có bế quan cùng đi với ta tinh la thiên lịch luyện, nhất định có thể đạt được đại cơ duyên. Vưu Tính cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Diệp Hương Lăng lần lịch lãm này đạt được đại cơ duyên, nhưng cũng không phải rất lớn, cũng không như trên lần kiếp kiếm tiên phụ thu hoạch. Trần Lạc thật là một cái ăn cướp hộ chuyên nghiệp. Mỗi lần ra ngoài sóng đều có thể đạt được nghịch thiên cơ duyên tạo hóa, nếu là Diệp Hương Lăng cùng Trần Lạc cùng đi, đoán chừng thu hoạch sẽ càng lớn. Không nói những cái khác, linh mạch khẳng định không thể thiếu. Sách, không thể muốn. Vưu Tính càng nghĩ càng muốn đem Trần Lạc đuổi ra thần giáo, nhường hắn đi bên ngoài lang thang. Vậy ngươi gặp phải người nào sao? Trần Lạc trong lòng hơi động, không để lại dấu vết hỏi. Tinh La Thiên, Trần Lạc quá quen thuộc. Diệp Hương Lăng phụ mẫu ngay tại Tinh La Thiên, cũng là tại Tinh La Thiên khai tông lập phái. Còn có Lâm Phong rất nhiều cơ duyên cũng tại Tinh La Thiên. Diệp Hương Lăng cùng Lâm Phong tại Đại Xích Tiên đánh xong, ngay tại Tinh La Thiên trình diễn ngươi trốn ta truy, một đường hỏa hoa mang thiểm điện, giết giết giết, tác động đến vô số người. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, không biết rõ Diệp Hương Lăng tìm tới lão phụ thân không có. Gặp phải người có thể nhiều, có tinh không đạo tặc, tán tu, đại giáo phái thiết tiêu, Tinh La Thiên ẩn thế tông môn truyền nhân Diệp Hương Lăng tinh mâu sáng tỏ, ôm cánh tay hắn, tiếng nói ngọt ngào mềm mại, chậm chậm kể ra Tinh La Thiên chuyện lý thú. Trần Lạc yên lặng nghe xong, cũng không có đạt được chính mình muốn biết tin tức, dứt khoát hỏi: "Hương Lăng, chúng ta quen biết cũng nhanh trăm năm, gia tộc của ngươi ở nơi nào a?" Diệp Hương Lăng nghe vậy, nhỏ biểu lộ lập tức hiểu xỉu ba, ta trở về không được. Nhà nàng căn bản không tại Cửu Thiên Tiên Giới, thậm chí hoài nghi không tại vùng vũ trụ này thời không. Nàng xuất hiện tại Cửu Thiên Tiên Giới, toàn bởi vì bước vào Côn Luân Sơn thời không tiết điểm. Trần Lạc nhìn nàng vẻ mặt này, liền biết nàng không có cùng lão phụ thân gặp nhau. Chẳng lẽ nhất định phải Diệp Hương Lăng gặp phải nguy hiểm mới xuất hiện? Trần Lạc rất là phiền muộn. Linh Ngư lão phế cẩu một ngày bất tử, hắn liền một ngày giết không được Lâm Phong tần dịch. Nghĩ như vậy, Trần Lạc sờ lên nàng lông xù đầu, an ủi nàng vài câu, quyết định tự thân xuất mã, mang nàng đi Tinh La Thiên tìm lão phụ thân. Thật đát. Diệp Hương Lăng vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Soái sư thúc vậy mà nói, muốn dẫn nàng đi Tinh La Thiên lịch luyện. phải biết đi khắp thiên giới lịch luyện một lần, ít nhất cũng là 10 năm đi lên, mấy trăm năm mấy ngàn năm đều là chuyện thường. Thời gian dài như vậy cùng xoáy sư thúc cùng một chỗ, Diệp Hương Lăng không dám nghĩ chính mình sẽ là một cái cỡ nào vui vẻ tiểu nữ hài. Ai? Bưu Tinh ai thán một tiếng, con gái lớn không dùng được a, bất quá cũng may Diệp Hương Lăng ưa thích người là Trần Lạc, vấn đề không lớn.
Thật.
Vậy bây giờ đi sao?
Ân, cũng được.
Trần Lạc suy tư một chút, gật gật đầu. Nghĩ thầm, đường xá xa xôi, chính mình lớn có thể một bên tu luyện bạn kiếp bất diệt kiếm điển bên trong thập đại bí thuật, một bên giúp nàng tìm lao phụ thân. Không có cách nào, giết thiên tiên loại sự tình này, người bình thường căn bản không làm được, không phải Diệp Hương Lăng lão phụ thân không ai có thể hơn. Chỉ là có đôi khi, ngoài ý muốn luôn luôn tới rất bỗng nhiên. Hai người đi ra Huyền Nữ Phong gặp phải Phế Chó Tần Dịch, còn có Tam Nhãn Tử Vũ Đồng Mã Quân. Đệ tử bái kiến sư thúc. Tần Dịch biến sắc, cung cung kính kính hành lễ. Trần Lạc khẽ bước cằm, lần này thế nào chỉ có một mình ngươi ở chỗ này ngồi chờ? Lâm Phong Phế Chó đâu? Soái sư thúc còn không biết ta, Lâm Phong lọt lưới, bị giáo chủ đánh vào thiên lao chịu hình ngàn năm, dùng xong hình sau còn muốn chịu hồn luyện phách. Diệp Hương Lăng kinh ngạc nói.
Cái gì?
Trần Lạc kinh ngạc. Xảy ra tình huống gì, vậy mà nhường thiên mệnh nhân vật chính bị ban thưởng đại nạn? Linh Hư lão phế cậu không bất Lâm Phong sao? Linh Hư lão phế cậu mò, nhưng là giáo chủ một lòng muốn thay hạ nổ sư tỷ làm chủ. Diệp Hương Lăng vô ý thức trả lời, nói xong mới ý thức tới, chính mình mắng thiên tiên. Linh Hư lão phế cậu cảm ứng được, sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một hồi. Cái này cùng tiểu Nhu Mễ có quan hệ gì? Trần Lạc nghi ngờ hơn. Tiểu Nhu Mễ yên tĩnh nhu thuận, theo không chủ động gây chuyện, huống chi tiểu Nhu Mễ tu vi vung Lâm Phong tám đầu đường phố, Lâm Phong chỉ cần không ngốc cũng sẽ không chủ động trêu chọc tiểu Nhu Mễ. Còn không phải là bởi vì Lâm Phong quá tham lam, lại quá ngu xuẩn, nhận lấy ạ nổ sư tỷ nhiệm vụ, thế mà còn vọng tưởng đạo đức lừa mang đi ạ nổ sư tỷ, nhường nàng dùng ba môn tuyệt thế kiếm kinh cùng thiên nhiên pháp bảo kiếm thai còn ân cứu mạng, như thế đồ vô sỉ, thật sự là đổi mới ta tam quan. Diệp Hương Lăng đang khi nói chuyện, gật gù đắc ý, tua cờ vòng thai đông đưa, nhỏ bộ dáng đừng đề cập có nhiều hoạt bát mê người. Đều đem một bên Tần Dịch cùng Tam Nhãn Tử nhìn ngây người, trong mắt tràn đầy kinh diễm si mê. Diệp Hương Lăng tiên tư quốc sắc, mỹ lệ thoát tục, như là rơi xuống thế gian tiên tử. Trần Lạc bị nàng hấp dẫn, yên lặng nghe xong, sờ lên nàng đầu. Hương Lăng, hắn không có chút nào đốc, tương phản còn rất khôn khéo, chính là khôn khéo lợi mình quá mức. Có lẽ người khác cảm thấy Lâm Phong thao tác rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng Trần Lạc nhìn qua Lâm Phong quá khứ tương lai, rất rõ ràng Lâm Phong là mặt hàng gì. Lâm Phong tinh cũng rất đạo đức lừa mang đi loại sự tình này, không ngừng dùng tại Hứa An Nặc trên người một người, còn cần tại rất nhiều nữ chính, cùng cái gọi là quý trên thân người. Hơn nữa cơ bản đều thành công. Dùng nữ chính trên thân, dùng một lát một cái chuẩn. Những cái kia nữ chính dường như không có đầu óc như thế, rõ ràng chính mình có thực lực ứng đối nguy cơ, hoặc là vận dụng át chủ bài chạy trốn, nhưng Lâm Phong đứng ra đánh mặt vai ác, cái kia chính là đối nữ chính có ân cứu mạng. Từ đó cho Lâm Phong các loại trợ giúp, tài nguyên, bảo vật. Thậm chí có nữ chính càng náo tản, thực lực so Lâm Phong càng mạnh, cũng bởi vì Lâm Phong đánh chạy không có mắt vai ác, cái kia chính là đối nữ chính có ân cứu mạng, bảo vật ra chuyển chờ một chút, một mạch đưa cho Lâm Phong. Chủ đánh một cái Lâm Phong dám nói, nữ chính liền dám tin tưởng. Còn có những cái kia nam phối cũng giống như thế, cuối cùng lại bị Lâm Phong hô đến cửa nát nhà tan. Trái lại những cái kia đối Lâm Phong chân chính có ân cứu mạng quý nhân đại năng, tại nguy nan bên trong cứu Lâm Phong, đạt được chỉ là Lâm Phong một câu cảm tạ. Có đôi khi thậm chí còn cảm thấy người khác cứu hắn, có thể là có mưu đồ khác. Còn có rất nhiều quý nhân cho Lâm Phong cơ duyên, cuối cùng lại bị Lâm Phong liên lụy. Có chút không muốn rút, dù sao Lâm Phong trêu chọc cửu địch quá mạnh, nhưng Lâm Phong mặc kệ những này, chỉ cảm thấy mình bị phản bội, trong nháy mắt trở mặt, lấy oán trả ơn, đem địch nhân dẫn tới, đem ân nhân gia tộc hố chết. Chính mình thì trốn đi, thừa dịp loạn trộm đi tất cả bảo vật. Nhìn chung Lâm Phong cả đời, mặc kệ là địch nhân hay là cựu nhân, kỳ thật đều là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, Lâm Phong chính là hung hăng hút máu. Hút địch nhân, cũng hút ân nhân, không hút được máu liền bóc lột đến tận xương thủy. Cho nên Lâm Phong không có chút nào ngốc. Chỉ có điều tại làm sự tình trước đó, tìm cho mình một cái chính nghĩa lý do mà thôi. Rất hiển nhiên, đạo đức lừa mang đi Hứa An Nặc, Lâm Phong chính là muốn hút Hứa An Nặc máu. Chỉ là Lâm Phong không biết rõ Hứa An Nặc theo hầu, căn bản không nhận Lâm Phong khí vận quang hoàn ảnh hưởng, lúc này mới bị phản vệ. Lâm Phong chính là cực độ bản thân tư tưởng ích kỷ người. Trước mắt Tần Dịch cũng là, đều là người khôn khéo, chỉ muốn tới đối với mình có chuyện lợi, về phần đúng sai, vậy căn bản không quan trọng. Chương 421, Phấn Hồng Thái tử biến thành đại cô nương. Chương 421, Phấn Hồng Thái tử biến thành đại cô nương cái gì? Diệp Hương Lăng nháy tinh mâu, không rõ ràng cho lắm. Lâm Phong dùng như vậy vụng về lấy cớ đạo đức lừa mang đi Hứa An Nặc, là người bình thường đều sẽ không mắc lừa à, cái này còn không ngốc sao? Lâm Phong không ngốc, cũng sẽ không đem chính mình dạy vò tới vạn kiếp bất phục, muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi mới là nha đầu đốc, Lâm Phong đạo đức lừa mang đi người khác, có từng thấy hắn cũng nghiêm tại kiểm chế bản thân sao? Trần Lạc giật giật nàng lọn tóc. Diệp Hương Lăng nghe vậy, đã hiểu. Lâm Phong không phải ngốc, mà là một cái cực độ bản thân đồ vô sỉ, chỉ muốn không từ thủ đoạn đạo đức lừa mang đi người khác. Trần Lạc đem nàng kéo đến phía sau mình, nhìn đủ chưa? Nghe được Trần Lạc lạnh lẽo thanh âm, hai người hoàn hồn, vô ý thức muốn nói không có. Cùng loại Diệp Hương Lăng dạng này mỹ nhân tuyệt thế nhi, phóng nhãn thiên hạ đều không có mấy cái, thấy thế nào đều không đủ. Nhưng hỏi cái này lời nói chính là Trần Lạc. Hai người cũng không dám chọc giận Trần Lạc. U Đồng Ma Quân gạt ra khuôn mặt tươi cười, "Mã phu, ngươi cũng đột phá tới chân linh cảnh hậu kỳ, chúng ta lúc nào thời điểm giao đấu? Cái này đều qua mấy thập niên, cũng không thể một mực kéo lấy a." "Ngươi nói đúng, một mực kéo lấy từ đầu đến cuối không đẹp." Trần Lạc gật gật đầu, chuyển mà nói rằng, hoặc là hiện tại liền bắt đầu giao đấu, hoặc là chờ ta lịch luyện trở về. Hiện tại liền so. Ú đồng ma quân vui mừng quá đỗi. Quả nhiên, vô não mạng phu vẫn là trước sau như một sảng khoái. Hắn liền ưa thích Trần Lạc nhất ngôn cựu đỉnh đại trượng phu dáng vẻ. Chính là đáng tiếc, Trần Lạc chẳng mấy chốc sẽ chết. Tự gây nghiệp thì không thể sống. Linh hư lão phế cẩu ngồi xếp bằng trong đập phủ, ánh mắt xuyên thủng hư không, nhìn qua Trần Lạc không sợ hai bộ dáng, đáy mắt một mảnh lạnh lùng. Nội tâm thì ám thở phào, họa lớn trong lòng rốt cục muốn thân tử đạo tiêu. Trần Lạc vừa chết, hắn ngược lại muốn xem ai còn dám mắng hắn lao phế chó. Tần Dịch Tiên lặng đuổi theo ba người. Ánh mắt nhìn Diệp Hương Lăng hung hăng hướng Trần Lạc trên thân gót, miệng bên trong tất cả đều là quan tâm Trần Lạc lời nói, trên tay cũng không nhàn rỗi, hung hăng hướng Trần Lạc trong tay nhét bảo vật, một bộ không đáng tiền bộ dáng. Tần Dịch bờ môi nhếch thành một đường thẳng, là Diệp Hương Lăng cảm thấy thật sâu không đáng. Diệp Hương Lăng nắm giữ Huyền Đạo Thiên Hương thể, là thế gian cực phẩm nhất đỉnh lô cùng cấp cao nhất tu đạo thể chất, dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành sắc. Có thiên tiên sư tôn, tại thần giáo địa vị siêu nhiên. Diệp Hương Lăng chính là thiên chi tiêu nữ như thế tồn tại, như là cao treo trên bầu trời ánh trăng. Trái lại Trần Lạc, hung hãn, động một chút lại ra tay đánh người, tính tình ngoan lệ, nắm giữ tạo yêu chi tướng. Đồng thời cùng Chu Băng Tiên chính là người yêu quan hệ, còn cùng Hứa An Nặc thật không minh bạch, còn có Linh công chúa. Nghĩ tới đây, Tần Dịch càng khó chịu hơn. Tất cả thiên chi tiêu nữ đều ưa thích Trần Lạc mãng phu, ngay cả hắn liếm lấy rất nhiều năm Linh công chúa, cũng đổ dán Trần Lạc. Một cái vô não mãng phu, đến cùng có gì tốt? Những người này đều là mù lòa sao? Còn có Diệp Hương Lăng sư tôn biểu tĩnh, vì cái gì không đứng ra ngăn lại hai người quan hệ, liền không sợ Diệp Hương Lăng thật thích Trần Lạc từ đó bị thương tổn hoặc là chỉ hoãn tu hành. Tính toán, ngược lại Trần Lạc hôm nay liền phải chết, ma hoàng thủ đoạn, không phải Trần Lạc có thể địch. Tần Dịch âm thầm suy nghĩ, Diệp Hương Lăng thế nào ưa thích Trần Lạc đều không có quan hệ gì với hắn, chính mình không cần thiết đi hảo tâm nhắc nhở Diệp Hương Lăng. Luôn có Diệp Hương Lăng cùng những nữ nhân khác hối hận thời điểm. Thật không cần, ngươi sư thúc ta vô địch đương thời, cùng cảnh giới bên trong, ai sẽ là đối thủ của ta? Soái sư thúc, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Ta thật là nghe nói, địa ma vô sỉ hèn hạ đến rất, nhường 100 địa ma vây công ngươi, đánh không lại thế mà còn cần duy nhất một lần pháp bảo, vạn nhất lần này hắn lại dùng duy nhất một lần pháp bảo làm sao bây giờ? Huống chi cầm lại không có gì đáng ngại, thực sự không dùng được, soái sư thúc trả lại cho ta chính là. Khác Trần Lạc có thể không cần, nhưng là Vưu Tĩnh phong ấn thần thông, nhất định phải mang lên. Trần Lạc bất đắc dĩ nói, ta cùng hắn nói rõ, còn nữa, việc này liên quan nữ thần giáo cùng địa ma mặt mũi, có nhiều như vậy lao tổ nhìn chằm chằm, liệu nghĩ bọn hắn cũng sẽ không ngu đến mức sử dụng duy nhất một lần pháp bảo, ngươi nói đúng không Vũ Đồng? Đúng. Mãng phu ngươi nói rất đúng. Ú đồng ma quân dùng sức gật đầu. Tại Ma Châu thời điểm, quy tắc chưa nói rõ ràng, bọn hắn còn có thể giả bộ hồ đồ chơi xấu, nhưng lần này nói đến rõ ràng bạch bạch. Còn sử dụng duy nhất một lần pháp bảo lời nói, cái kia chính là tự chịu diệt vong. Còn nữa, trải qua nhiều năm như vậy chuẩn bị, bọn hắn căn bản không dùng được duy nhất một lần pháp bảo, bởi vì mấy người kia chính là pháp bảo. Tốt bá, vậy ta nhường sư tôn nhìn kỹ chút, các ngươi địa ma đừng nghĩ ra vẻ. Diệp Hương Lăng đôi mắt đẹp nhìn về phía Ú đồng, thanh âm nghiêm khắc, nếu không ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Diệp cô nương, ngươi cứ yên tâm đi, ta thể, lần này chúng ta tuyệt đối không có sử dụng duy nhất một lần pháp bảo. U đồng ma quân cười ngượng ngùng, lúc này thề với trời. Giảng thật, nên sợ ra vẻ người, là bọn hắn địa ma mới đúng. Nói câu không dễ nghe, Trần Lạc vận dụng bổ thiên giáo lao quái vật phong ấn thần thông, bọn hắn cầm Trần Lạc không có biện pháp nào. Cũng may Trần Lạc là quang minh lỗi lạc, tác phong làm việc nhất ngôn cửu đỉnh. Lúc trước bọn hắn vận dụng duy nhất một lần pháp bảo, Trần Lạc cũng không để cho bổ thiên giáo đám người nhúng tay, một lòng hoàn thành lời hứa của mình, từ chiến không lùi. Lần này có Diệp Hương Lăng cứng rắn nhét bảo mệnh át chủ bài, Trần Lạc cũng kiên trì không cần, kiên trì chính mình quân tử ước hẹn. Ú đồng ma quân đối Trần Lạc rất là kính nghệ. Là đầu tranh tranh hắn tử. Đáng tiếc hắn cùng Trần Lạc là khác biệt chủng tộc, nhất định là địch nhân. Tốt nhất như thế, bằng không đợi ta đột phá động hư cảnh, người đầu tiên giết ngươi. Diệp Hương Lăng lạnh hừ một tiếng. Không ổn. Ú đồng ma quân bỗng nhiên ý thức được, tìm đến Trần Lạc cũng không phải là một cái cử chỉ sáng suốt. Trần Lạc vỗ vỗ bả vai hắn, yên tâm đi tam nhãn tử, ta không có khả năng thua, Hương Lăng đời này cũng sẽ không có cơ hội báo thù cho ta. Ha ha. Ú đồng ma quân khẽ miệng kéo ra gượng ép đủ cười. Người mãng phu biết cái gì? Ba cái kia chân linh cảnh có thôn vệ huyết mạch, hơn nữa là hắn phụ hoàng lấy khoáng thế vật liệu rèn đúc, tăng thêm rất nhiều thiên tài địa bảo, lục thân trình độ bền bỉ có thể so với đạo khí, thực lực càng là mạnh đến đáng sợ. Hắn phụ hoàng tự mình kết quả điều giáo, truyền thụ rất nhiều thần thông, đặc thù công pháp, ban thưởng đại sát khí. Trần Lạc không có khả năng có đường sống, cho nên Diệp Hương Lăng chẳng mấy chốc sẽ trả thù hắn bị một tôn đạo thể nhớ thương. Ú đồng ma quân nói không sợ là giả. Mọi người đều biết, tu sĩ nhân tộc kẻ yếu là thật yếu, cường giả là thật mạnh. Đây cũng là vì cái gì? Nhân tộc là cựu thiên tiên giới nhân vật chính nguyên nhân, mà bọn hắn địa ma, bởi vì có huyết mạch duyên cớ, trời sinh liền cường đại, nhưng huyết mạch có hạn chế, thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch. Và anh, 10 vị tạo vật cảnh ma vương cùng nhau mà tới, ma uy ngập trời, bao trùm tinh hà, từ xa mà đến gần, mấy bước ở giữa liền đi tới gần. Phấn Hồng Thái Tử cùng phụ mẫu đều tới, còn có thật nhiều ma tu ẩn nấp tại hư không trung. Phấn Hồng Thái Tử hiện tại là đại cô nương, mặc một bộ áo đỏ, dáng người cao gầy uyển chuyển, cảnh cây nhỏ kết quả lớn, dải lụa màu đen uyển chuyển một nắm vòng eo trói buộc, váy bay lên, nhìn như yêu dạ xinh đẹp, nhiệt tình như lửa. Nhưng mà nàng vẻ mặt lại cực kỳ điềm tĩnh lạnh nhạt, mi tâm một chút chu sa nốt ruồi, cho người ta một loại thánh khiết thoát tục cảm giác, không nhiễm một tia phàm tục bụi bặm, giống xuất Trần Quan Âm, lại giống hỏa thế yêu cơ. Chương 422,
ván này bao ổn chương 422, ván này bao ổn người đâu? Trần Lạc nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy chân linh cảnh địa ma. Ma Viêm cười nói, Mã Phu, ta muốn trước xác nhận một chút ngươi có phải thật vậy hay không, tử chiến không lùi, vạn nhất nhường ngươi thấy được, ngươi kiếp đảm làm sao bây giờ? Trần Lạc nội tâm im lặng, không nhịn được nói, đừng dài dòng văn tự, nhanh lên để bọn hắn đi ra, đánh xong ta muốn đi Tinh La Thiên tìm kiếm cơ duyên. Đừng nội, vì đại gia yên tâm, ngươi vẫn là ra tay trước thể à, đồng thời không cho phép nhường Bổ Thiên giáo tiên nhân lão tổ nhúng tay. Ma Viêm đối Trần Lạc tự nhiên là vô cùng yên tâm, hắn hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi Trần Lạc chơi lừa gạt, nhưng liền sợ Bổ Thiên giáo lão quái vật âm thầm nhúng tay. Đi. Trần Lạc không thèm phí lời với hắn, chính mình còn muốn vội vàng đi Tinh La Thiên tìm Diệp Hương Lăng lão phụ thân xử lý linh hư lão phế cẩu, lại bắt Tần Dịch tế luyện tử quan kiếm, từ đó lĩnh ngộ theo kiếm tâm. Có kiếm tâm, tu luyện bí thuật cùng lĩnh hội vạn kiếp bất diệt kiếm điển bên trong kiếm đạo áo nghĩa liền dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa Tần Dịch một ngày chưa trừ diệt, từ đầu đến cuối khó chịu. Tốt. Ma Viêm thấy thế nào Trần Lạc thế nào thuận mắt. Trần Lạc phát xong lời thề một phút này, hắn cũng không dài dòng, vung tay lên, xuất hiện ba cái chân linh cảnh viên mãn tu sĩ, dáng dấp hình thù kỳ quái, toàn thân tràn ngập tính công kích. Ba tôn địa ma đều là chân linh cảnh bên trong người nổi bật, tên là Ma Viêm Hạo, Vũ Thiên Miểu, Lịch Lương Tài. Trời sinh liền có thôn vệ pháp tắc, đồng thời dựa vào thôn vệ pháp tắc, thôn vệ vật bật, tiến hóa ra cường đại thiên phú thần thông. Không đúng. Trần Lạc định nhãn xem xét, phát giác được không thích hợp. Cảm giác ba cái địa ma không giống sinh linh, có điểm giống pháp bảo khôi lỗi, nhưng lại không hoàn toàn là, trên người bọn họ có sinh linh sinh cơ. Bọn hắn bị luyện chế thành nửa khôi lỗi, nắm giữ khôi lỗi thân thể, sinh linh trí tuệ. Bưu Tĩnh ngữ khí ngưng trọng, đồng thời bọn hắn nhục thân có thể so với thượng phẩm đạo khí, tăng thêm bọn hắn nắm giữ thần thông, pháp bảo, mãng phù người nguy hiểm. Trần Lạc nghe vậy, ám thở phào. Nếu như chỉ có những này, vậy hắn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Lại thân thể mạnh mẽ, thử quang kiếm cũng có thể đánh bỡ. Trần Lạc nội tâm có chút thất vọng, nhìn xem U Đồng Ma Quân hỏi, chỉ có ba người bọn hắn sao? Đối. U Đồng Ma Quân, nếu như ngươi đánh thắng ba người bọn hắn, chúng ta liền cho ngươi ba đầu ba vạn mét cực phẩm âm linh mạch, đồng thời ngươi về sau có thể tới ta địa viên thế giới làm khách, tầm bảo đều có thể. Đây là hắn phụ hoàng ý tứ. Trần Lạc có tư cách đạt được bọn hắn thôn thiên ma tộc tôn trọng. Tốt. Trần Lạc thấy này, biết đây là một lần cuối cùng giao đấu. Liệt Thiên Ma Hoàng cho cực phẩm trong cực phẩm âm linh mạch, chính là vì hoàn toàn kết đoạn nhân quả này, điều kiện tiên quyết là hắn có thể thắng được. Vâng. Trần Lạc bước ra một bước, khí thế rộng rãi, dường như tinh không đều sụp đổ đồng dạng, không thể thừa nhận lực lượng của hắn. Quanh thân Hỗn Nguyên thần quang dâng lên, Hỗn Nguyên chi khí tràn ngập vô ngân tinh không, mông lung, mang theo Hỗn Nguyên quý nhất, đồng hóa vạn vật chi lực. Trần Lạc vận chuyển Hỗn Nguyên kim chương chân kinh, máu trong cơ thể sôi trào, nắm tay trong nháy mắt, vô tận mảnh trướng thần lực xông lên đầu. Đấm ra một quyền, nát bấy tinh không. Ba cái địa ma cũng nghiêm túc, giống nhau đấm ra một quyền. Tại bị ma hoàng chọn trúng một phút này, bọn hắn liền biết Trần Lạc, xem qua vô số lần Trần Lạc treo lên đánh trăm vị địa ma hình ảnh. Vì thế, bọn hắn làm rất chuẩn bị thêm. Ma hoàng truyền cho bọn họ tuyệt thế thần thông, đem thân thể bọn họ luyện thành khôi lỗi thân thể, tinh luyện hồn phách của bọn hắn. Vài chục năm nay, mỗi một khắc đều là to lớn dày vò, bị tế luyện thống khổ để bọn hắn sống không bằng chết. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, chính là vì giờ phút này quyết chiến. Bọn hắn không sợ Trần Lạc tới cứng, liền sợ Trần Lạc sử dụng tiên đạo thần thông, cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách đối hoành, đem bọn hắn tươi sống mà chết. Hoành, bốn quyền đối hoành, kết quả vượt qua tất cả mọi người đón trước. Nhìn như rất cường đại địa ma, bay rất ra ngoài, đụng nát một tình cầu nhỏ. Ma Viêm Hạo, U Thiên Miểu, Địch Lương Tài trong mắt ba người lộ ra mộng bức chi sắc. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Bọn hắn nhục thân có thể so với thượng phẩm đạo khí, ba cái cộng lại lực lượng cũng không bằng Trần Lạc. Chẳng lẽ Trần Lạc nhục thân có thể so với cực phẩm đạo khí? Tự nhiên không phải. Trần Lạc về mặt sức mạnh thắng qua bọn hắn, toàn bởi vì Hỗn Nguyên kiếm thai đạo thể cường đại. Đồng thời lực lượng của hắn là dựa vào chính mình khổ tu có được, pháp lực còn có thể gia trì lực lượng, dùng lực lượng vô cùng lớn. Trái lại ba cái địa ma, toàn bộ nhờ ma hoàng tế luyện, bọn hắn bản thân liền có rất lớn thiếu hụt, cường đại chỉ là mặt ngoài mà thôi. Đừng ngây người, nhanh vận dụng đạo khí đánh giết hắn. Ma Viêm thanh âm tức giận lộ ra kinh hoàng. Mặc dù không cảm thấy Trần Lạc có thể thắng, dù sao ba người chính là có thể so với thượng phẩm đạo khí khôi lỗi chi thân, nắm giữ pháp bảo phòng ngự, cùng cường đại tự lãnh lực. Đồng thời bọn hắn đều có đại sát khí chém giết động hư cảnh đều đầy đủ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ma hoàng vì giết Trần Lạc, nỗ lực giá quá lớn, mặt mũi toàn hệ tại một trận chiến này. Nếu như còn bại, kia hậu quả khó mà lường được, toàn bộ địa viên thế giới đều bởi vậy hổ thẹn, tại nhân tộc trước mặt vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Còn có ma hoàng mơ ước Hỗn Nguyên tiền kinh trở, đem cũng không có cơ hội nữa đạt được. Vâng. Nghe nói như thế, ba cái địa ma hoàn hồn. Bên trong một cái địa ma tế ra một tôn đại đỉnh, bàng bạc mênh mông, lộ ra đại địa nặng nề chi lực, phòng ngự vô song, trọng lực trấn áp tất cả. Đây là một tôn ẩn chứa đại địa chi lực cực phẩm đạo khí, chuyên môn dùng để ứng đối thôn thiên tháp. Đương nhiên, uy có thể xác định không bằng thôn thiên tháp, nhưng miễn cưỡng ứng phó một hồi mảy may vấn đề không có. Đại đỉnh đón gió mà lớn dần, khổng lồ như một ngôi sao, tại vô ngần tĩnh mịch tinh không bên trong, tản mát ra như mặt trời như thế hào quang chói mắt. Hướng phía Trần Lạc chấn áp mà xuống, bàng bạc lực lượng, dường như đem tinh không đều áp sập hãm. Ông, Trần Lạc thấy thế, không chút do dự tế ra thôn thiên tháp. Bảo tháp trong chớp mắt hóa thành một tôn thông thiên lớn tháp, tản mát ra tầng tầng lớp lớp không gian chi lực, giống như vô số tầng không gian điệp ra. Thôn Thiên Tháp trải qua Trần Lạc tế luyện, có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, nhất là không gian chi lực. Thôn Thiên Tháp ẩn chứa 36 tầng không gian, cường đại nhất là không gian chi lực, mà không phải thôn phệ chi lực. Bịch. Hai tôn trọng khí chạm vào nhau, bắn ra lực lượng đem không gian xé rách, sóng xung kích vỡ vụn tinh hà ngàn vạn sao trời, hóa thành một biển. Thanh âm đâm rách màng nhĩ, ba cái địa ma thất khiếu chảy máu, thân thể bay rất ra ngoài, đụng nát từng quả thần. Trần Lạc trên thân hiện hộ thể màn sáng, đem thanh âm cùng sóng xung kích ngăn cách. Tay khẽ vẫy, thôn thiên tháp cùng đại đỉnh rơi vào trong tay. Điều khiển đại đỉnh địa ma, tại hai tôn trọng khí đụng nhau trong nháy mắt, thần hồn liền lọt vào phản vệ, giữ lại ở phía trên pháp lực làm hao mòn hầu như không còn. Đại đỉnh lúc này có chủ cùng không có chủ như thế, tùy tiện liền thu nhập thôn thiên tháp bên trong. Không ma vương nhóm thất kinh, cảm giác trời đều sập. Bọn hắn ngờ tới Trần Lạc khẳng định sẽ đem thôn thiên tháp xem như pháp bảo của mình, dù sao thôn thiên tháp phi thường cường đại, công thủ vô song, diệu dụng vô tận, có thể nhờ vào đó lĩnh hội thôn vệ pháp tắc, không gian pháp tắc, cho nên dùng đại đỉnh đến ngăn cản thôn thiên tháp chi uy. Nhưng mà thế nào đều không nghĩ tới, Trần Lạc vậy mà đem thôn thiên tháp tế luyện thành bản mệnh pháp bảo, phát huy ra thôn thiên tháp toàn bộ uy năng. Phải biết thôn thiên tháp căn bản không thể tế luyện thành bản mệnh pháp bảo, không hiểu rõ Trần Lạc đến cùng là làm sao làm được. Trần Lạc thực lực cũng so với bọn hắn trong dự liệu mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá bọn hắn còn có cơ hội thủ thắng, vận dụng khác đạo khí, còn có cơ hội một lần hành động chém giết Trần Lạc. Nhanh đứng lên giết hắn. U đồng ma quân gầm hét. Ba cái địa ma nghe vậy, vận chuyển đặc thù công pháp, trong mắt lấp lóe hung lệ quang mang. Thân thể lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tăng vọt, trong chớp mắt liền hóa thành 100 mét cao lớn, trên người cốt thứ tản mát ra tuyệt thế thần binh phong mang, quang hoa sáng lạ, làm người chấn động cả hư phách, toàn bộ địa ma giống như một tôn chiến tranh lợi khí, sát phạt chi khí ngập trời. Ba người nhìn xem Trần Lạc ánh mắt, tràn ngập tàn bạo khát máu, giống như nhìn một cái con mồi, mới vừa rồi là bọn hắn không có chú ý, cũng không hề sử dụng toàn lực. Bọn hắn sẽ không lại cho Trần Lạc cơ hội. Hô, rất tốt. Một đám địa ma thấy thế, trong lòng ám thở phào, bọn hắn liền nói đi, ma hoàng tự mình luyện chế tuyệt thế vũ khí, không có khả năng không chịu nổi một kích như vậy. Vừa rồi hoàn toàn là bọn hắn quan tâm sẽ bị loạn. Một khi ba tôn hung khí vận dụng toàn lực, dù cho không có đại đỉnh, cũng có thể đem Trần Lạc xé nát, dù sao bọn hắn bản thân liền là thượng phẩm đạo khí. Chương 423, Kim Ô Hóa Hồng Thần Thông vừa ra, đứng ở tiên thiên thế bất bại. Chương 423, Kim Ô Hóa Hồng Thần Thông vừa ra, đứng ở tiên thiên thế bất bại có ít đồ. Trần Lạc thấy thế, không sợ chút nào. Ba tôn địa ma mạnh hơn, kia cũng bất quá là khôi lỗi, là binh khí, cùng tử quang kiếm không sai biệt lắm. Trần Lạc khí thế toàn bộ triển khai, hạ miểu vũ trụ chi thế bao phủ vô ngân tinh không, hỗn nguyên khí tràn ngập, Trần Lạc dường như tắm rửa tiên tiên linh quang bên trong, vạn đạo lực lượng pháp tắc xen lẫn, giống như một tôn cổ lão thần linh. Hơn 100 mét cao ba tôn địa ma, tại hắn hạ miểu vũ trụ chi thế bao phủ xuống, như là kiến hơi nhỏ bé. Chết! Một kiếm chém ra, phần tiên kiếm khí hóa thành sao băng mưa, như là một quả cháy gừng hực liệt dương, lại như một thanh phần tiên kiếm quang. Vô ngân tinh không đốt cháy suy suy rung động, phảng phất muốn đem thời không đốt diệt. Hừ! U Thiên Miểu lạnh hừ một tiếng, đã sớm đề phòng Trần Lạc thi triển phần tiên kiếm quyết, cũng bị này chuẩn bị kỹ càng. Há mồm phun một cái hạt châu màu u lam tại hư không quay tròn xoay tròn, trong khoảnh khắc diễn hóa ra một mảnh u đại dương màu xanh lam biển cả, mênh mông vô bờ, sóng lớn cuộn trào. Sóng dữ như muốn cuốn lên cửu thiên, đem đẩy trời phần tiên kiếm khí bao phủ. Ân. Trần Lạc ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự thi triển Kim Ô Hóa Hồng chi thuật, rời đi sóng dữ bao phủ. Hắn là người làm công tác văn hóa, liếc mắt liền nhìn ra, cái này căn bản không là bình thường nước, cũng không phải dùng pháp lực từng tế luyện nước biển, mà là trong truyền thuyết U Minh nước động. Theo nghe đồn, U Minh nước động là sinh linh sau khi chết biến thành, chí âm chí tà, là chí dương khắc tinh. Một khi tiếp xúc đến U Minh nước động, tất cả dương khí, sinh cơ đều sẽ bị dội tắt, hóa thành một đám nước động. Kim Ô Hóa Hồng thần thông. Hắn thế nào biết môn thần thông này xa xa quan chiến ánh mắt mọi người ngưng tụ, song quyền không tự giác nắm chặt, hô hấp dồn dập. Kim Ô là thượng cổ thời đại thần thú, đồng thời đi ra uy áp cửu thiên đế hoàng. Đối với Kim Ô thần thông tường tình, bọn hắn tảng kinh các đều có ghi chép, trong đó nổi danh nhất chính là Kim Ô Hóa Hồng thần thông. Thân hóa đại nhật chi tinh, thân cùng quang hợp, im hơi lặng tiếng ở giữa bỏ chạy 100 triệu dặm, có thể xưng thế gian cấp cao nhất đột thuật. Nắm giữ Kim Ô Hóa Hồng thần thông, cơ hồ tương đương với nắm giữ tiên thiên bất bại chi lực. Nhưng là tương truyền, Kim Ô Hóa Hồng thần thông cùng Kim Ô cái khác thần thông, bao quát công pháp truyền thừa, đã sớm thất truyền. Lưu truyền xuống đều là tàn khuyết không đầy đủ Kim Ô thần thông thuật pháp. Tỷ như Trần Lạc tại luyện khí cảnh thi triển Kim Ô pháp tướng, cái kia chính là không chọn vẹn pháp, mặc dù chân quý, nhưng cũng liền như vậy. Ngoài ra, đại xích tiên căn bản không có Kim Ô truyền thừa. Tất cả Kim Ô cơ bản đều tại Hoàng Cực Tiên, cho dù có truyền thừa, kia cũng hẳn là tại Hoàng Cực Tiên. Trần Lạc căn bản không có đi ra đại xích tiên, đến cùng là làm thế nào chiếm được Kim Ô Hóa Hồng thần thông? Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Trần Lạc hư hư thực thực đạt được Kim Ô truyền thừa, cái này khiến đám người trong nháy mắt ghen ghét tới ánh mắt đỏ lên. Trong đó không thể nhất tiếp nhận chính là Tần Dịch. Giang Hàm nhanh cắn nát, hai mắt phun lửa, lòng tràn đầy ghen ghét. Tần Dịch hận trời bất công. Dựa vào cái gì tất cả đồ tốt đều bị Trần Lạc đạt được? Tử Quang kiếm nhường Trần Lạc chặt đứt, Hỗn Nguyên Tiên Kinh, Tuyệt Thế Thần Thông, Tuyệt Thế Kiếm Kinh chờ một chút. Ngay cả thần giáo Tuyệt Thế Thần Nữ cũng phần lớn nữa thích Trần Lạc. Lao Tặc Thiên sao mà bất công? Ha ha ha, mãng phu tốt. Bổ Thiên giáo đám người vui mừng như điên, trong mắt lấp lóe kích động quan mang. Cảm thấy Trần Lạc khẳng định là ăn cướp đến, cũng không biết là đánh cướp cái nào tiên phủ chi linh. Có lẽ Trần Lạc còn có thật nhiều tuyệt thế truyền thừa. Chắc không được Trần Lạc bế quan 50 năm tu luyện bí thuật thần thông. Chắc không được Trần Lạc có thể đem thôn tiên tháp tế luyện thành bản mệnh pháp bảo. Cũng không biết Trần Lạc nắm giữ nhiều ít thất truyền bí thuật thần thông. Không ổn, người với người bi hoan cũng không tương thông. Một đám địa ma vội muốn chết, nội trận lôi đình. Kim Ô Đế Hoàng tại thượng cổ thời đại chính là tuyệt đỉnh đại năng, cựu thiên tam thập lục vực trí cường giả. Cứ việc tuyệt tích, nhưng lưu lại rất nhiều truyền thuyết, bọn hắn đương nhiên nghe nói qua. Nếu như Trần Lạc một lòng mong muốn tiêu hao, kia ba tôn địa ma hung khí cầm Trần Lạc căn bản không có biện pháp nào. U Đồng Ma Quân hít thở sâu một hơi, khích tướng nói, Mã Phu, ngươi đây là sợ chiến mà chạy sao? Đừng để chúng ta xem thường ngươi. Rõ ràng như vậy lại cấp thấp phép khích tướng, nói ra, U Đồng Ma Quân đều cảm thấy một hồi nóng mặt. Đổi thành người khác, hắn chắc chắn sẽ không nói. Nhưng Trần Lạc là vô não Mã Phu, có lẽ có kỳ hiệu. Ha ha. Trần Lạc nghe nói như thế, liếc mắt nhìn hắn, nội tâm tức giận, ít nhiều có chút bị mạo phạm tới. Nghĩ hắn anh minh một thế, tuổi mới 20 liền thi đậu giáp đẳng đồng sinh, tấm lòng rộng mở, tài hoa hơn người. U Đồng Ma Quân thế mà coi hắn là vô não đồ đần. Mã Phu, tới đây đánh một trận. Địch Lương Tài gầm thét, thanh âm hóa thành quần quần sóng âm, như là gợn sóng quyết tán. Quanh thân ma khí cuồn cuộn, giống như một tôn cái thế đại ma. Tốt, chưa hết là giết ngươi. Trần Lạc thân hình hiện lộ, dường như theo tinh không xa xôi mà đến, thần quang vần quanh, mấy bước ở giữa liền tới hắn phụ cận. Chết. Địch Lương Tài cầm trong tay âm sát đao, là một cái thượng phẩm đạo khí. Chém ra một đao, âm sát đao khí tung hoành hư không, hủy diệt làm hao mòn tất cả sinh cơ. Mã Phu bị lừa rồi. U Đồng Ma Quân đại hỉ. Trần Lạc quả nhiên là vô não Mã Phu, một kích đem liền bị lừa. Một đám ma vương cũng cười, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Trên đời tại sao có thể có như vậy vô não mã người? Trần Lạc có đôi khi thật rất im lặng. Bọn hắn đang tỉ đấu, hắn không xuất hiện, chẳng lẽ cùng người khác chơi bịt mắt trốn tìm sao? Đánh một cái cùng đánh ba cái, đồ đần đều biết thế nào tuyển. Và anh, Trần Lạc triệu hồi ra Kim Ô pháp tướng, dung hợp nhập Tử Dương thần văn, nhiệt độ nóng bỏng, thoáng chốc đem âm sát đao khí đốt diện, hư không một hồi bật mèo. Đối với Địch Lương Tài đấm ra một quyền, sử dụng chính là Dương Chi thần thông. Địch Lương Tài bị ma hoàng chọn trúng, vậy dĩ nhiên là có chút tài năng. Tăng thêm bị ma hoàng từng tế luyện, thực lực so trước đó mạnh không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Đối mặt khắc chế âm sát thần thông Chí Dương thần thông, hắn không sợ chút nào, pháp lực điên cuồng chút vào âm sát đao bên trong, phát ra càng kinh khủng uy năng, một đao đem liệt dương quyền ấn bổ ra. Đao quang khóa chặt Trần Lạc, thẳng tiến không lùi. Veng, veng, veng. Trần Lạc đưa tay triệu hồi ra đẩy trời lôi đỉnh, khoảnh khắc đem người đánh bay ra ngoài. Địch Lương Tài quanh thân lôi đỉnh cuốn quanh, toàn thân phát run, âm sát đao theo trong tay chốc ra. Đáng chết. Ma Viêm Hạo cùng U Thiên Miểu thấy thế, không để ý tới cái khác, trực tiếp thẳng hướng Trần Lạc. Ma Viêm Hạo thân thể bành một tiếng, bước lên hừng hực U Minh chi hỏa, cầm trong tay cự phủ, lực bổ xuống. U Thiên Miểu muốn dùng U Minh nước độc bao phủ Trần Lạc, nhưng mà còn không đợi U Minh nước độc tới gần, ước vạn lôi đỉnh liền đánh đến. Tử Quang kiếm mang theo to lớn vô biên kiếm thế thẳng hướng Ma Viêm Hạo. Đối mặt ba người vây công, Trần Lạc theo thông dong cho thành thạo điêu luyện ứng đối, chiếm thượng phong. Hơn nữa lúc này mới vừa làm nóng người mà thôi. Đáng chết Ma Phu, ta không tin còn không đánh lại ngươi. Thấy Trần Lạc thành thạo điêu luyện thi triển thần thông nghiền ép, ba người hoàn toàn nổi giận. Trong mắt lóe ra ngang ngược, cùng thật sâu ghen ghét. Bọn hắn xem thường nhân tộc sâu kiến, dựa vào cái gì cường đại như thế? Trái lại bọn hắn, trời sinh cường đại, nhưng có huyết mạch cực hạn, một khi đến cực hạn, gần như không có khả năng đánh vỡ huyết mạch hạn chế, vừa sinh ra liền dừng ở đây. Trừ phi đạt được đại cơ duyên, đại tạo hóa, nhường huyết mạch lần nữa thăng hoa. Nhìn xem Tuấn Mỹ vô song, cường đại tuyệt luân Trần Lạc hiển thị rõ tư thái vô địch. Ba người càng phẫn hận, song đồng giấy lên lửa giận. Bọn hắn vốn là thiên chi tiêu tử, cơ hồ có chín thành có thể tiến hóa là ma vương, như đến đại cơ duyên, có thể đột phá nhân tiên cảnh. Không sai mà hết thể này đều bị Trần Lạc hủy. Vì giết Trần Lạc, ma hoàng đem bọn hắn luyện chế thành nửa khối lỗi, đời này đều khó có khả năng lại đột phá, càng không khả năng thành làm một cái bình thường sinh linh. Sau trận chiến này, nếu bọn họ có thể còn sống trở về, cũng tất nhiên sẽ được luyện chế thành hoàn toàn khối lỗi, hoặc là pháp bảo. Bọn hắn nỗ lực lớn như vậy một cái giá lớn, lại còn không phải Trần Lạc đối thủ. Chết chết chết. Trong mắt ba người tràn đầy năng lượng, đem đặc thủ công pháp thôi phát đến cực hạn, liều lĩnh thẳng hướng Trần Lạc. Bọn hắn có thể không sống, nhưng Trần Lạc phải chết, cho bọn họ chôn cùng. Chương 424, đến cùng muốn thế nào khả năng giết chết Mãng Phu? Chương 424, đến cùng muốn thế nào khả năng giết chết Mãng Phu? Vô nào Mãng Phu, ngươi chết cho ta. Ma Viêm Hạo quanh thân bốc lên màu u lam u minh lửa, cháy hùng hực, dường như đem bốn phía hư không đốt diện. Cự phủ giống nhau bốc lên u minh lửa, cả người giống như địa ngục đi ra giết chóc quái vật, phi thường khủng bố. Hắn thi triển chính là tuyệt thế thần thông. Một khi thi triển, phong tỏa một mảnh hư không, diễn hóa thành u minh hỏa chi giới, hư không sinh u minh lửa, hóa thành kinh khủng tuyệt luân lôi búa. Vô sỉ, địa ma lời nói quả nhiên không thể tin, liền xem như ma hoàng cũng rất vô sỉ. Cũng may ta chưa hề tin bảo, mặc cho ngươi ma hoàng gian hoạt dường như quỷ, cũng muốn uống ta nước rửa chân. Trần Lạc cảm giác thân thể nóng rực, thần hồn phảng phất tại bốc cháy lên. Lần tỷ đấu này, ba tôn địa ma mặc dù không có sử dụng duy nhất một lần pháp bảo, nhưng là so duy nhất một lần pháp bảo càng vô lại. Ma Viêm Hạo trên người u minh lửa, ẩn chứa có thể đốt diệt động hư cảnh uy lực. U Thiên Miểu u minh nước động, động hư cảnh dính vào hẳn phải chết không nghi ngờ, dù cho tạo vật cảnh cũng muốn trốn tránh. Hai dạng đồ vật đều là vượt qua cảnh giới đặc thù pháp bảo. Nói không chính xác còn có khác đặc thù pháp bảo. Ma hoàng nhóm mặt đen. Bọn hắn đường đường ma hoàng, Trần Lạc làm sao dám nhường hắn uống nước rửa chân? Quả thực làm sao có lý. U Đồng Ma Quân nghe nói như thế, không biết do vì cái gì, không có chút nào sinh khí, ngược lại còn rất vui vẻ. Linh Hư lão phế cậu tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Xem đi, vô não Mãng Phu mắng thiên tiên không ngừng hắn một cái. Cái này Mãng Phu không giữ mồm giữ miệng. Quan chiến đám người cười mắng, vẻ mặt tràn đầy kích động, kia là xem kịch đạt được to lớn hài lòng. Trần Lạc chưa từng có để bọn hắn thất vọng qua. Bất luận là thi triển ra thần thông, vẫn là lớn mật không giữ mồm giữ miệng, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Mọi người thấy Trần Lạc, phảng phất tại nhìn một cái dị loại, cùng bọn hắn hoàn toàn không giống. Ta ngược lại muốn xem, ngươi thế nào để chúng ta uống nước rửa chân. Ma hoàng nhóm ánh mắt xuyên thủng thời không, âm thầm cho ba cái địa ma truyền âm, để bọn hắn toàn lực ứng phó. Vâng. Thôn tiên tháp hành không, u quang đại phóng, tầng tầng lớp lớp không gian chi lực như là gợn sóng quyết tán. Trong chốc lát phá ma viêm hạo tuyệt thế thần thông. Trần Lạc đỉnh đầu thôn tiên tháp, quanh thân phun ra hôn nguyên hào quang, bước ra một bước, vượt qua mấy trăm dặm đi vào ma viêm hạo phụ cận. Trần Lạc vận dụng hôn nguyên thần văn lực lượng, thể nội bàng bạc vô biên hôn nguyên pháp lực, hồn cung hôn nguyên trường hạ, ngàn vạn lực lượng phát tác, dường như ngưng tụ thành một đạo hôn nguyên quý nhất. Mạnh như vậy sao Trần Lạc cảm thụ một chút thực lực bản thân, vận dụng hôn nguyên thần văn, thực lực bao nhiêu lần bạo tăng, thậm chí có một cái chất vượt qua. Trần Lạc vẫn luôn biết hôn nguyên thần văn rất huyền ảo, có thể giúp trưởng khống hôn nguyên chi lực, vạn đạo phát tác, cùng tăng thực lực lên. Nhưng thế nào cũng không ngờ tới sẽ tăng lên nhiều như vậy. Suy nghĩ tại não hải chợt lóe lên, Trần Lạc đã đi tới ma viêm hạo trước người, đấm ra một quyền, hôn nguyên kiếm cốt buộc phát ra phá hủy tất cả kiếm ý, phong mang vô hạn. Ma viêm hạo vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không có thời gian thi triển thần thông đứng đối, bất quá hắn cũng không lo lắng. Dù sao mình thân thể có thể so với thượng phẩm đạo khí, đứng đây bất động cho Trần Lạc đánh, cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Nhưng mà sự thật thường thường sẽ ở ngoài dự liệu. Trần Lạc quyền ấn đánh xuyên qua hắn lồng ngực, hôn nguyên kiếm khí ở trong cơ thể hắn tứ ngược. Chết. Ú Thiên Miểu cùng Địch Lương Tài ngăn cản được không gian chi lực, hai người không chút do dự dùng tuyệt thế thần thông đánh kích. Vô dụng. Tại hai môn tuyệt thế thần thông không có đem chính mình bao phủ trước đó, Trần Lạc thân hóa đại nhật chi tinh, thân cùng quang hợp, trong nháy mắt đột phá thần thông bao phủ. Trần Lạc đi vào Ú Thiên Miểu sau lưng, một chỉ điểm ra, phần thiên kiếm khí không có vào hắn đồng tử. Tử quang kiếm xuyên qua Địch Lương Tài lồng ngực, bộc phát ra vô tận kiếm khí, kém chút đem hắn xé nát. Tại sao có thể như vậy ma viêm hạo, Ú Thiên Miểu, Địch Lương Tài ba người hỏng mất. Bọn hắn thật là nắm giữ vô cùng cao cấp huyết mạch địa ma, đối so với nhân tộc thiên kiêu đều không kém, trải qua ma hoàng luyện chế, cả người giống như tuyệt thế vũ khí. Bọn hắn còn cầm đặc thù pháp bảo. Ngay cả như vậy, ba người như cũng không phải Trần Lạc địch thủ. Vậy bọn hắn bị ma hoàng luyện chế kia mấy chục năm tính là gì? Nhớ tới được luyện chế thống khổ, thời điểm tiếp nhận vô biên tra tấn, khàn cả giọng gào thét, muốn sống không được muốn chết không xong. Bọn hắn đã sớm muốn chết. Muốn giết Trần Lạc liền đi chết. Giết Trần Lạc chính là bọn hắn còn sống chấp niệm. Thật là bọn hắn muốn làm thế nào mới có thể giết Trần Lạc. Ba người tâm tính sập. U Đồng Ma Quân hoàn toàn không cười được, nhìn xem hiển thị rõ tư thái vô địch Trần Lạc, khí thế phách tuyệt hoàn vũ, dường như đem vô địch một mực hàn ở trên mặt, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép ba người. Lại đánh như vậy xuống dưới, ba người liền xem như tiên kim cũng biết bị đánh nát. U Đồng Ma Quân chậm rãi lắc đầu, gàn từng chữ một, vận dụng Nhiếp Hồn Phiên A. Vì chắc thắng Trần Lạc, Ma Hoàng bỏ hết cả tiền vốn, ban thưởng 6 cái tinh phẩm đạo khí. Đại đỉnh, Âm Sát Đao, U Minh Nước Động, cùng Ma Viêm Hạo sử dụng lưỡi búa, đều là tiêu hao nhỏ, uy năng cường đại tinh phẩm đạo khí. Mà Nhiếp Hồn Phiên chính là một cái chuyên công thần hồn đại sát khí. Chết cho ta. Địch Lương Tài nghe vậy, lấy ra một cây đen nhánh phát sáng kỳ phiên. Nhiếp Hồn Phiên lay động, từng đạo ô quang quét ngang tinh không, mê loạn thần trí, khiến người mê man, thần hồn không tự giác xuất hiếu. Ông xa xa quan chiến Diệp Hương Lăng, nhìn thấy Nhiếp Hồn Phiên, chìm đôi mắt dần dần mê ly, một hồi trời đất quay cuồng, ngay tại thần hồn tại xuất hiếu thời điểm, trên thân bộ phát một hồi hừng hực quang mang bảo vệ thần hồn. Nàng thân làm Thiên Tiên Quan môn đệ tử, có thật nhiều pháp bảo, hơn nữa tại Vạn Tiên Hải vực đạt được Nguyệt Hoa Châu chính là một cái phòng ngự thần hồn dị bảo. Lấy lại tinh thần, Diệp Hương Lăng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, thật là khủng khiếp Nhiếp Hồn Phiên. Ở đây động hư cảnh cũng bị ảnh hưởng tới, vội vàng vận chuyển công pháp, trấn áp thần hồn, xua tan Nhiếp Hồn Phiên chi lực. Ván này bao ổn. U Đồng Ma Quân nhìn thấy Trần Lạc trúng chiêu, hai mắt dần dần mê ly, mất đi tập trung. Nhắc đến cổ họng tâm lại trở về trong bụng, thầm nghĩ, Mã Phu, ngươi yên tâm đi chết đi, ta sẽ nhớ kỹ, đã từng có nhân tộc thiên kiêu, nhất ngôn cửu đỉnh, đỉnh tiên lập địa. Nghĩ như vậy, U Đồng Ma Quân trên mặt tươi cười, nhưng nụ cười rất nhanh dần dần cứng ngắc, hô hấp đình trệ. Bởi vì Trần Lạc trên thân bộ phát thanh sắc quang mang, lập tức đem Nhiếp Hồn chi lực trừ khử. Lại một cái tốt pháp bảo. Trần Lạc có chút nóng mắt. Nhiếp Hồn Tiên là thượng phẩm đạo khí, nắm giữ phi thường cường đại Nhiếp Hồn chi lực. Trần Lạc thần hồn cường đại, so động hư cảnh chỉ mạnh không yếu, nhưng vẫn là không khỏi bị ảnh hưởng, thần trí u ám, thần hồn bị lực lượng dẫn dắt, kém chút rời đi hồn cung. Thời khắc mấu chốt tiên thanh bảo liên có tác dụng, trấn áp lại Nhiếp Hồn Tiên chi lực, trấn áp thần hồn. Lại nhìn Nhiếp Hồn Tiên, Trần Lạc đã không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thấy Trần Lạc điểm nhiên như không có việc gì, đám người hô hấp chỉ trệ. Cơ hồ trong nháy mắt liền đoán được, Trần Lạc có trấn áp thần hồn trọng bảo, không phải là tuyệt đối không thể không có một chút ảnh hưởng. Tại sao có thể như vậy? U Đồng Ma Quân vẻ mặt bặm mẻo, lại mất đi một cái cường lực át chủ bài, chiến bại phong hiểm liền nhiều hơn mấy phần. Hắn hiện tại hoảng đến một tấc, cường lực sát phạt đạo khí sử dụng, chuyên công thần hồn Nhiếp Hồn Phiên cũng dùng. Rốt cuộc muốn dùng thủ đoạn gì khả năng giết chết Trần Lạc? Huyết Ma Kích. Đúng, Huyết Ma Kích nhất định có thể một kích chém giết Trần Lạc. Cho phép các ngươi sử dụng Huyết Ma Kích. U Đồng Ma Quân gầm nhẹ nói, hai mắt xích hồng, giống như một cái thua mắt đỏ cực chó. U Minh Lửa, U Minh Nước Động, Nhiếp Hồn Phiên đều chơi không lại Trần Lạc. Huyết Ma Kích chính là bọn hắn sau cùng thủ đoạn. Cũng không biết dùng Huyết Ma Kích, Bộ Thiên Giáo cường giả sẽ không xuất thủ. Dù sao Huyết Ma Kích cũng là kiện đặc thù pháp bảo, mà lại còn là tồn bán tiên khí cấp bậc. Huyết Ma Kích là pháp bảo, không phải duy nhất một lần pháp bảo. Ma Hoàng nhóm cũng không nhịn được khẩn trương lên, nhìn xem Thần Hy, nói như thế, ngữ khí rất yếu, hiển nhiên cũng biết mình không chiếm lý. Chương 425, mặc cho ngươi ma hoàng gian hoạt dường như quỷ, cũng muốn uống ta nước rửa chân. Chương 425, mặc cho ngươi ma hoàng gian hoạt dường như quỷ, cũng muốn uống ta nước rửa chân tốt. Địch Lương Tài giữ tận cười một tiếng, tay một trường, một cây đơn nguyệt kích xuất hiện trong tay. Ô ô, huyết ma kích xuất hiện trong nháy mắt, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, vô ngân tinh không dường như biến thành huyết sắc thế giới, vạn ma nghẹn ngào, loạn tâm thần người. Xa xa quan chiến người, cho dù là tạo vật cảnh, cũng không khỏi cảm thấy một hồi lông tơ dựng ngược, sinh lòng hoảng sợ. Huyết ma kích đại danh đỉnh đỉnh, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua. Dùng tàn khuyết tiên kim luyện chế, lại hiến tế ước vạn sinh linh, kích thành một phút này, trên trời rơi xuống huyết vũ, vạn ma nghẹn ngào, ước vạn dặm đại địa hóa thành một mảnh tử địa. Huyết ma kích vốn là một tôn tiên khí, nhưng là bởi vì dùng quá nhiều sinh linh tế luyện, trên trời rơi xuống lôi kiếp, đem nó bản nguyên tổn hại, đánh rất thành bán tiên khí. Nhưng uy năng rất khủng bố, sát phạt vô song, so hạ phẩm tiên khí có phần hơn mà không kịp. Bởi vì huyết ma kích bên trong ẩn chứa huyết ma khí linh, nắm kích người, chỉ cần chĩa vào huyết ma kích khí linh phản vệ, liền có thể phát huy ra vô tận uy năng. Hèn hạ, vô sỉ. Bổ Thiên giáo đám người không bình tĩnh. Một lần lại một lần sử dụng đặc thù pháp bảo, quả thực không đem bọn hắn Bổ Thiên giáo đưa vào mắt. Bổ Thiên giáo một đám đại năng nhìn về phía lão tổ, chỉ cần lão tổ ra lệnh một tiếng, bọn hắn lập tức ra tay. Chúng địa ma không dám nhìn Bổ Thiên giáo đám người. Bọn hắn cũng không muốn vận dụng huyết ma kích, làm sao Trần Lạc quá yêu nghiệt, không cần huyết ma kích căn bản không đủ. Trần Lạc cảm thấy huyết khí một hồi hỗn loạn, có loại muốn mất khống chế, thoát thể mà ra cảm giác. Đồng thời trong lòng tạp niệm mọc thành bụi, sợ hãi vô hạn bị phóng đại. Đây là chịu huyết ma kích ảnh hưởng duyên cớ. Huyết ma kích bên trong ẩn chứa quá nhiều oán khí lệ khí, tế luyện thành huyết ma khí linh. Còn chưa công kích, kinh khủng vô biên uy năng liền có thể ảnh hưởng đến hắn. Trần Lạc lườm thần hy một cái. May mắn tiên thanh bảo liên tấn thăng đến tiên khí cấp bậc, không phải hôm nay liền giữ nhiều lành ít. Thần hy môi đỏ lúng túng một chút, cuối cùng là không có mở miệng. Nàng tính ra kết quả đúng là đại cát ta không có sai. Nàng chiêm bút chi thuật độc bộ thiên hạ, tuyệt không phải là hư danh. Huống hồ ta không phải ở chỗ này, ngươi cũng không có xảy ra việc gì sao? Ông. Trần Lạc hai tay kết ấn, trên thân hiện hiện một tòa 12 cánh đài sen hư ảnh, thanh quang đại phóng, lộ ra đỏ sẫm nhị sắc, huyền diệu phi phàm. Thiên thanh bảo liên xuất hiện trong nháy mắt, kia cố không nhận khống cảm giác trừ khử vô tung. Thoát khỏi huyết ma kích tỏa định trong nháy mắt, Trần Lạc thân hóa đại nhật chi tinh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đáng người, mãng phu sợ. Không đúng, là ma hoàng tại uống mãng phu nước rửa chân. Kết thúc ma hoàng nhóm ai thán một tiếng. Huyết ma kích kinh khủng bực nào, căn bản không phải Địch Lương Tài có thể chưởng khống. Dù là luyện chế ra mấy chục năm, cũng chỉ là có thể ngắn ngủi điều khiển mà thôi. Trần Lạc kéo dài nhất thời nửa khắc, huyết ma kích sẽ đem ba người hút thành một miệng. Ba người giờ phút này ngay tại tiếp nhận huyết ma kích điên cuồng hấp thu huyết khí chi lực. Vốn là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ai ngờ hắn có kim ô hóa hồng thần thông, cùng thần bí tiết khí, cũng được, là mãng phu mệnh không có đến tuyệt lộ. Liệt Thiên Ma Hoàng thở dài một tiếng. Xem ra hắn cùng Hôn Nguyên Tiên Kinh, cùng Trần Lạc nắm giữ tuyệt thế kiếm kinh truyền thừa vô duyên. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn uống mãng phu nước rửa chân? Chúng ma hoàng, ngươi đạp ngựa có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện liền ngậm miệng, không ai coi ngươi là câm điếc. Linh Ngư lão phế cậu sắc mặt âm trầm như nước, ở vào bộ phát biên giới. Đánh đến bây giờ, thắng bại cơ bản đã định. Chỉ cần Trần Lạc không chủ động đón đỡ huyết ma kích, chắc thắng. Nhưng là, Trần Lạc bất tử, hắn khi nào khả năng thoát khỏi lão phế chó chi danh? Tần Dịch lại phá phòng, lại để cho Trần Lạc trốn qua một mạng. Trần Lạc đến cùng lúc nào thời điểm chết ra, Tần Dịch rất muốn Trần Lạc chết, nhưng là lại không quá muốn, bởi vì hắn vô cùng khát vọng đạt được Hóa Hồng Thần Thông, Kim Ô truyền thừa, tuyệt thế kiếm kinh. Hóa Hồng Thần Thông thật là một môn tuyệt đỉnh độn thuật thần thông, đang chạy trối chết phương diện không gì sánh được. Nắm giữ Hóa Hồng Thần Thông tương đương với nắm giữ tiên thiên thế bất bại, đánh không lại có thể tùy thời chạy trốn, chỉ cần bất tử không coi là thua, có thể ngóc đầu trở lại. Trần Lạc cũng không có đem Kim Ô truyền thừa nộp lên cho thần giáo, cùng trong tay không biết do nắm giữ nhiều ít tuyệt thế thần thông bí thuật, nghịch thiên truyền thừa. Còn có Trần Lạc trong tay Tử Quang kiếm, cùng kia tản mát ra thanh quang tiên vận thần bí tiên khí. Một khi Trần Lạc chết tại địa ma trong tay, vậy hắn đem cũng không có cơ hội nữa là được. Phải chết ai chết cũng tốt. Mãng phu, ta thừa nhận thua. Huyết ma kích điên cuồng hấp thu ba người tinh khí thần, trước khi chết, trong mắt điên cuồng rút đi, hiện hiện giải thoát chi sắc. Bá. Trần Lạc ra hiện tại bọn hắn trước mặt, quanh thân phun ra hừng hực mặt trời kim quang, giống như một tôn thái dương thần. Nhìn xem Địch Lương Tài nói rằng, có thể hay không đem huyết ma kích cho ta. Địch Lương Tài sững sờ, lập tức cười nói, cho ngươi, bất quá ngươi muốn giết chúng ta, một chút tàn hồn không thể giữ lại. Bọn hắn sau khi chết, các pháp bảo Trần Lạc có thể lấy đi, nhưng là huyết ma kích Trần Lạc cầm không đi. Một khi Trần Lạc dám cầm huyết ma kích, liền sẽ bị huyết ma kích khí linh phản vệ. Cho nên huyết ma kích cuối cùng khẳng định sẽ bị ma hoàng lấy đi, hoặc là bị Bổ Thiên giáo tiên nhân lấy đi. Nhưng là, nếu như hắn dùng lực lượng cuối cùng áp chế huyết ma kích, nhường Trần Lạc đem huyết ma kích thu nhập thôn thiên tháp bên trong, kia huyết ma kích chính là Trần Lạc. Trần Lạc là hắn gặp qua mạnh nhất bằng phẳng người. Cùng Trần Lạc một trận chiến, bọn hắn thua tâm phục khẩu phục. Cho nên Địch Lương Tài rất bằng lòng đem huyết ma kích cho Trần Lạc. Ngược lại hắn liền phải chết. Sau khi chết đâu thèm sau lưng hồng thủy ngập trời. Thậm chí ngăn không được suy nghĩ, tốt nhất Trần Lạc trưởng thành sau, đem ma hoàng đều luyện chế thành pháp bảo. Ông. Huyết ma kích bị áp chế trong nháy mắt, thôn thiên tháp hiện hiện, đem thu nhập không gian bên trong. Trần Lạc vung ra ba đạo kiếm khí, đem ba người hoàn toàn đập bỏ. Phong ấn u minh nước động hạt châu, một đoàn u minh lửa, cự phủ, máu sát ma, nhất hồn phiên, cùng ba người nhận chữ vật, toàn diện thu lại. Trần Lạc hớn hở ra mặt, tại hư không trung dạo bước, hô hấp ở giữa đi vào U Đồng Ma Quân phụ cận. U Đồng Ma Quân hô hấp trì trệ, xuất ra một cái nhẫn chữ vật, chê cười nói, "Mãng phu, ba đầu ba vạn mét cực phẩm âm linh mạch đều ở bên trong, cho ngươi. Ngươi muốn ta nhẫn chữ vật cũng được, đều cho ngươi." "Xách, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tam nhãn tử ngươi rất không tệ, cầm được thì cũng không được, là làm tiêu hùng liệu." Trần Lạc không chút khách khí thu, đối với hắn thức thời rất là hài lòng, vỗ vỗ bả vai hắn, một bộ xem trọng ngươi bộ dáng. "Đâu có đâu có." U Đồng Ma Quân khiêm tốn khoát tay áo, đối với Trần Lạc lời này, nội tâm của hắn vô cùng hưởng thụ. Đồng thời nội tâm ám thở phào, hắn liền sợ Trần Lạc mắng hắn hèn hạ vô sỉ, lại không giữ chữ tín. Kỳ thật hắn hoàn toàn suy nghĩ nhiều, chuyện đều đi qua, hắn cũng đánh thắng ba tôn địa ma, đem tất cả đồ tốt bỏ vào trong túi, lại nói đã không có chút ý nghĩa nào. "Ha ha, chúng ta hữu duyên gặp lại." Trần Lạc cười ha ha một tiếng, nội tâm vẫn đang suy nghĩ, nếu là Tam Nhãn Tử lại đến gây sự liền tốt. Âm linh mạch có thể là đồ tốt, còn có Ma Hoàng chân tàng pháp bảo, đều là tinh phẩm bảo vật. Trần Lạc ánh mắt nhìn quanh một vòng, phấn hồng thái tử đâu? "Ra đi a, chúng ta quyết nhất tử chiến." "Thô bị mãng phu, ngươi mơ tưởng đánh nữ nhi của ta." Không chờ phấn hồng thái tử mở miệng, Hồng Nguyệt nữ đế yêu kiều, bá đạo thanh âm uy nghiêm tại vô ngân tinh không bên trong vang lên. Nàng mang theo nữ nhi bảo bối trượng. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Lạc tà tính thật sự. Cùng giai bên trong, không có khả năng có người đánh thắng được Trần Lạc. Đoán chừng Trần Lạc tử kiếp ứng tại đại năng trên thân. Dù sao Trần Lạc quá không biết kính sợ, có lẽ ngày nào liền bị đại năng một bàn tay đập thành cho bụi. Trần Lạc mặt đen. Hồng Nguyệt nữ đế là có ý gì? Không tán thành hắn cùng phấn hồng thái tử ước chiến liền không tán thành, mang hắn làm gì? Trước đó hắn cùng phấn hồng thái tử thật là đã hẹn. Phấn hồng thái tử thất ước còn lý luận. Chương 426, không tại thương lâu thổ huyết, đi ra ngoài nhất định thổ huyết. Chương 426, không tại thương lâu thổ huyết, đi ra ngoài nhất định thổ huyết. Hì hì, xoáy sư thúc, chúng ta đi thôi. Diệp Hương Lăng hì hì cười một tiếng, giống như bay thiên tiên tử giáng lâm tới Trần Lạc bên người, lôi kéo Trần Lạc rời đi, hóa giải Trần Lạc xấu hổ tình cảnh. Về trước thần giáo, ta muốn đem cực phẩm âm linh mạch thả lại độc phủ. Hai người sóng vai mà đi, nam tuấn mỹ vô song, nữ mỹ lệ thoát tục, giống như một đôi thần tiên quyến lữ, mỹ hảo đến làm cho người không rời mắt nổi, không đành lòng phá hư. Đương nhiên, trong đó không bao gồm phế cho Tần Dịch. Nhưng hắn có tặc tâm không có tặc đảm, tránh Trần Lạc còn đến không kịp, căn bản không dám chủ động trêu chọc. Mã Vu quả thật tiên chi tiêu tử a. Không tệ, có thể xương khoáng cổ thức kim. Lại nói, hắn không thể so với bộ thiên giáo lao tổ nói đến đây, câu chuyện kịp thời ngừng, bởi vì Thần Hy đang dùng âm trầm ánh mắt nhìn chính mình. Thần Hy rất nổi nóng, các ngươi nói tới nói lui, luôn luôn đem nàng lôi ra đến so sánh tính chuyện gì xảy ra. Lao hổ không phát huy, ngươi coi ta là con mèo bệnh. Đám người tơ lụa nói sang chuyện khác. Mã Vu có phải hay không muốn đi ra ngoài lịch luyện? Bưu Tĩnh, là, hắn chủ động mời ta đồ nhi, chuyến này nhất định có thể đạt được đại tạo hóa. Tốt tốt tốt, Mãng Phu nên ra ngoài sóng, từng ngày tránh trong độc phủ, quá lãng phí nhân tài. Còn có Thần Hy ngươi, đem chúng ta thần giáo tất cả bí cảnh danh ngạch đều cho hắn, hắn muốn bao nhiêu cho nhiều ít, loại chuyện nhỏ nhặt này còn cần ta nhắc nhở ngươi sao? Ngươi giáo chủ này là làm kiểu gì? Thần Hy, nàng trầm mặc không nói, cũng không biết hắn lần này có thể đánh cướp tới bảo vật gì, tuyệt thế truyền thừa bổ thiên giáo chúng người thần sắc tràn đầy chờ mong. Dù sao Trần Lạc mỗi lần đi ra thần giáo đại môn, đều có thể đạt được người khác không dám nghĩ bảo vật, chưa từng có ngoại lệ. Cái kia, đạo hữu, tiền bối, có thể để chúng ta môn đồ cùng Mãng Phu cùng đi lịch luyện. Các vị đạo hữu xin yên tâm, chúng ta sẽ căn dặn môn đồ, tuyệt sẽ không để bọn hắn cùng Mãng Phu tranh đoạt. Không chỉ như vậy, gặp phải nguy hiểm, chúng ta còn có thể để bọn hắn ra tay trợ Mãng Phu vượt qua tử kiếp. Nghĩ đến Trần Lạc tầm bảo thuộc tính, đám người không bình tĩnh. Trần Lạc mới gia nhập Bổ Thiên giáo hơn 100 năm, tìm tới mấy vạn đầu linh mạch, nghịch thiên chuyển thừa. Như thế dội thiên phú quý, bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Kinh người hơn chính là, Trần Lạc chính mình ăn canh, người khác có cơ hội ăn thịt. Tỷ như Phù Yên bí cảnh chi hành, đi theo Trần Lạc bổ thiên giáo đệ tử, đều chiếm được đại thu hoạch. Tiếp kiếm tiên phụ chi hành, Thừa An Nặc cùng Diệp Hương Lăng đạt được nghịch thiên truyền thừa. Những cái kia kiếm kinh có thể xương khoáng cổ thức kim, mỗi một cửa đều là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ cơ bảo. Thừa An Nặc lại dòng giá đạt được 3 môn, cùng 2 môn tiên vương kinh văn, các loại kinh thế bảo vật. Diệp Hương Lăng thực lực thấp điểm, nhưng cũng đã nhận được tịch diệt kiếm kinh cùng tịch diệt kiếm, đây chính là liền tiên vương đều nóng mắt chí bảo. T. Đám người càng nghĩ càng đỏ mắt, thật không chịu nổi, hận không thể áp lấy Trần Lạc dẫn đường. Thế ra chỗ khác đi, chúng ta thần giáo không thiếu cường giả hộ đạo. Thần Hy quát lệnh, thân ảnh trở thành nhạt, im hơi lặng tiếng biến mất tại hư không trung. Tần Dịch ánh mắt lóe lên. Đừng người không thể đi theo, có lẽ hắn có thể. Dù sao hắn nói thế nào đều là bổ thiên giáo thiên tiêu. Hơn nữa bên người có Linh Hư lão phế cầu. Nếu như Linh Hư lão phế cầu bằng lòng giúp hắn một tay lời nói, không phải không khả năng chặt đứt Trần Lạc cơ duyên. Chặt đứt không được đi theo Trần Lạc ăn thịt tan canh cũng được, a nghĩ tới đây, Tần Dịch nội tâm một mảnh lửa nóng, âm thầm cho Linh Hư lão phế cầu truyền âm. Linh Hư lão phế cầu nghe vậy, trầm ngâm một lát, khẽ bước cằm. Không chỉ có Tần Dịch nhỏ phế cho muốn chặt đứt, hắn cũng nghĩ chặt đứt. Đồ vật bình thường, hắn cái này thiên tiên lão tổ tự nhiên là trước mắt, nhưng Trần Lạc có được đồ vật, hắn quá để ý. Mã Phu, ngươi kiềm chế một chút. Thiên nữ linh hoạt kỳ ảo tiếng nói tại Thiên Sơn bên trong truyền ra, một cỗ vô hình chi lực đem một đầu cực phẩm âm linh mạch lấy đi. Biết, ta vững vàng thật sự, đây không phải vô hại mang về ba đầu ba vạn mét âm linh mạch sao? Trần Lạc ngoài miệng nói, bước chân không ngừng lại chút nào. Động phủ mình bố trí một đầu, Tiểu Nhu Mễ động phủ bố trí một đầu. Làm xong đây hết thảy, Trần Lạc lấy ra thôn thiên tháp, nhường Bưu Tĩnh hỗ trợ phong ấn một chút huyết ma kích. Bưu Tĩnh vung tay lên, một đạo tiên quang rơi vào huyết ma kích bên trên, hung uy ngập trời huyết ma kích, thoáng chốc hóa thành một cây bình thường đại kích, giống như phàm khí. Hỗ trợ đến giúp đấy, đưa Phật đưa đến tây, nếu không ngươi lại ra tay, đem chúng ta đưa đến Đại La Thiên. Trần Lạc tiến đến bên người nàng, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nam mơ, chính mình cưỡi truyền tống trận đi, các đệ tử đều như vậy, không phải gọi thế nào lịch luyện. Bưu Tĩnh trách móc một câu, thân ảnh biến mất. Còn có quy định này. Trần Lạc có chút buồn bực. Cưỡi truyền tống trận có thể không rẻ, cưỡi vượt tiên giới truyền tống trận kia liền càng đắt. Muốn 1 tỷ thiên nhiên linh tinh, cùng một cái luyện chế đạo khí vật liệu. Mấu chốt là hắn không có vật liệu. Tất cả vật liệu đều giao cho Thiên Thanh Bảo Liên thôn vệ. Đi thôi Soái sư thúc, ngươi tất cả phí tổn ta đều bao hết, xem như ngươi dẫn ta đi lịch luyện điều kiện, nếu là tìm tới cơ duyên tạo hóa, ta còn phân ngươi một phần. Diệp Hương Lăng vô bộ ngực, lúc này cực kỳ giống tiêu tiền như nước tỷ phú. Kia đa tạ Hương Lăng tiểu phú tỷ. Khì hì. Diệp Hương Lăng vui vẻ đến không được, kéo lên Trần Lạc cánh tay, tiểu ỷ hiệp như hoa. Trước chờ một chút, ta đi tìm một cái tần dịch nhỏ phía chó. Trần Lạc định đem tần dịch cũng đưa đến Tinh La Thiên, tần dịch không đi, kéo cũng muốn kéo lấy đi. Cũng không cần âm mưu quỷ cái gì, tìm tới Diệp Hương Lăng lão phụ thân sau, liền trực tiếp đối tần dịch ra tay. Về phần Linh Hư lão phế cậu, giao cho Diệp Hương Lăng là được, nữ nhi của nàng nô lão ba nhất định sẽ giúp nàng lo liệu xong tất cả chướng ngại. Không cần tìm, hai người bọn họ lòng mang ý đồ xấu, trong bóng tối đi theo ngươi. Bưu Tĩnh truyền âm nói. Trần Lạc sững sờ, nghĩ lại liền biết là chuyện gì xảy ra. Đoán chừng cái này hai cái phế mắt chó đỏ hắn cơ duyên, mong muốn âm thầm chặt đứt, có lẽ còn sẽ tìm cơ hội giết hắn. Vậy thì thật là tốt, hai cái phế chó chính mình theo tới chịu chết, không cần hắn nhiều khó khăn. Tinh La Thành là một tòa phiêu phủ ở hư không trung tiên thành. Lại chuẩn xác một chút hình dung, Tinh La Thành mênh mông vô biên, Chu Thiên Tinh Thần tại Tinh La Thành trước mặt, giống như hình quang như thế nhỏ bé, một tràng lại một tràng tinh hà quay trùng quanh Tinh La Thành, tung xuống ngôi sao đầy trời quang huy, diễn sinh các loại dị tượng, huyền diệu đạo vận tràn ngập. Trần Lạc cũng là lần đầu tiên thấy như thế bảng bạc mênh mông tiên thành. Soái sư thúc, ta nghe sư tôn nói qua Tinh La Thành lai lịch, là một tôn tiên tôn luyện chế bảo vật, rộng lớn vô biên, uy năng vô tận, một khi kích phát cuốn sát trận, tiên nhân cũng muốn nuốt hận. Diệp Hương Lăng giải thích nói. Nói như vậy, Tinh La Thành có tiên tôn lão tổ. Trần Lạc trong lòng giật mình, không ngờ tới Tinh La Thành địa vị lớn như thế. Cũng không đúng a, căn cứ hắn nhìn thấy tương lai ký ức, tòa này Tinh La Thành cũng không có tiên tôn, liền tiên vương đều không có, chỉ có chân tiên. 8 vị chân tiên tạo thành bát đại gia tộc cầm giữ Tinh La Thành, thế lực phóng xạ Tinh La Thiên vô tận tinh vực. Hơn nữa trong tương lai, Diệp Hương Lăng lão phụ thân đem Tinh La Thành bát đại gia tộc diện thu về tất cả. Đời thứ nhất thành chủ chính là Diệp Hương Lăng. Diệp Hương Lăng vô cùng bất phàm, đạt được tiên tôn truyền thừa, tiên vương hộ đạo, có thể xưng một đời nữ hoàng. Về phần nàng lão phụ thân, cả đời chèo thuyền không cần mái chèo, toàn bộ nhờ sóng. Không phải đang tìm kiếm cơ duyên, chính là tại các người, hoặc là bị đuổi giết đảo vòng trên đường. Về phần địch nhân vì cái gì không tìm Diệp Hương Lăng cùng Thiên Diện Giáo, người ngoài căn bản không biết rõ hai người là cha con, càng không biết Thiên Diện Giáo tồn tại. Diệp Hương Lăng lão phụ thân một mực lấy tán tu tự cho mình là, hơn nữa Thiên Diện Giáo cũng là ẩn thế giáo phái, cũng không cùng ngoại giới tiếp xúc. Giai đoạn trước hai cha con tại hèn mọn phát dục, hậu kỳ chờ người khác phát hiện Thiên Diện Giáo, phát hiện hai người là cha con, bọn hắn đã trưởng thành. Không có, tiên tôn tại thượng cổ thời đại liền không thấy tung tích, bát đại gia tộc chính là trên danh nghĩa thành chủ, đồng thời dựa vào tiên tôn truyền nhân tự cho mình là. A đang khi nói chuyện, hai người tiến vào một nhà thương lâu, Trần Lạc đối với mỹ lệ người phục vụ nói rằng, đem Tinh La Thiên địa đồ tọa độ toàn bộ cho ta đến một phần. Gian thương bất luận ở thế giới nào đều có, huyền huyễn thế giới cũng không ngoại lệ. Rất nhiều địa đồ tọa độ đều là cách ra mua bán. Công tử chờ một chút. Mỹ nữ người phục vụ đại hỉ. Tinh La Thiên rộng lớn vô ngần, tinh vực vô số, địa đồ tọa độ pháp khí quả thực không nên quá nhiều. Đồng thời bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, chế tác chi phí thẳng cấp tăng lên, mỗi một mai địa đồ tọa độ pháp khí, thấp nhất cũng muốn 100 tiên nhiên linh tinh, xa hoa hơn bạn. Nàng tại Vạn Bảo Thương lâu bán mấy trăm năm pháp khí, nhưng đến nay không rõ ràng thương lâu cụ thể có bao nhiêu địa đồ tọa độ, xem chừng mấy vạn mai hẳn là có ai Trần Lạc dám như thế ngang tàng, nàng có thể bán được Trần Lạc thổ huyết. Mỹ nữ người phục vụ tiến vào cất giữ địa đồ tọa độ pháp khí khu vực, một phen tìm kiếm, tổng cộng tìm tới hơn 3 vạn định vị tọa độ pháp khí. Có 5000 là tinh vực tọa độ, còn lại đều là tinh vực các đại tinh cầu, lịch luyện ngồi tiêu. Mỹ nữ người phục vụ âm thầm tính ra một phen, giật nảy cả mình. Trần Lạc nếu là kiên trì toàn bộ mua xuống, không tại thương lâu bên trong thổ huyết, đi ra ngoài nhất định thổ huyết. Chương 427, có thể miễn phí cưới, ai sẽ ngốc tới giao tiền? Chương 427, có thể miễn phí cưới, ai sẽ ngốc tới giao tiền? Công tử xác định toàn mua sao? Chúng ta Vạn Bảo Thương lâu tồn thế xa xưa, cho đến ngày nay góp nhặt 37000 mai địa đồ tọa độ pháp khí, tuyệt đối là Tinh La Thiên địa đồ tọa độ nhất toàn. Toàn mua. Kia, tổng cộng là 920 triệu thiên nhiên linh tinh. Đoạt thiếu. 920 triệu thiên nhiên linh tinh. Mỹ nữ người phục vụ vừa nhìn liền biết không ổn, vội vàng giải thích nói, công tử không nên hiểu lầm, chúng ta Vạn Bảo Thương lâu tất cả vật phẩm đều là công khai đi giá, già trẻ không đạt, sở dĩ giá cả cao như vậy, chủ yếu là tinh vực quá xa vời, hơn nữa còn có rất nhiều tọa độ, là tới tinh vực khả năng định vị. Tinh vực tọa độ mới là quý nhất, thấp nhất 1 vạn, quý nhất 30 vạn. Trong tinh vực tọa độ mấy trăm mấy ngàn trở. Ngược lại khoảng cách càng xa liền càng quý. Là thống nhất chắc giá sao? Trần Lạc sắc mặt biến hóa một chút, truy vấn. Tuyệt đối là thống nhất chắc giá, hơn nữa chúng ta Vạn Bảo Thương lâu là được rồi. Trần Lạc nhanh chóng xuất ra một cái nhận chữ vật. Hắn không am hiểu mặc cả, cũng không muốn mặc cả. Bất luận là quý vẫn là tiện nghi, chỉ cần là thống nhất chắc giá là được, mua được liền mua, mua không nổi coi như xong. Chỉ là 920 triệu thiên nhiên linh tinh, hắn chi giao nổi. Cầm tới hơn 3 vạn mai địa đồ tọa độ quan cầu, Trần Lạc thần niệm quét qua, không có tái diễn, lập tức yên tâm, mang theo Diệp Hương Lăng rời đi Vạn Bảo Thương lâu. Không có thổ huyết mỹ nữ người phục vụ giật nảy cả mình. Xem ra nàng nghiêm trọng đánh giá thấp Trần Lạc hùng hậu thực lực. Đoán chừng Trần Lạc là đại giáo thần tử. Cũng không đúng à, nếu như là đại giáo thần tử, bên người khẳng định có người hộ đạo, căn bản không dùng được nhiều như vậy địa đồ tọa độ pháp khí. Tính toán, mặc kệ nó, ngược lại thiên ách trích phần trăm nàng giữ chắc. Mua nhiều như vậy địa đồ tọa độ làm gì? Diệp Hương Lăng nháy một chút đôi mắt, hiếu kỳ truy vấn. Mua nhiều như vậy khẳng định dùng không hết. Dù sao 5000 tinh vực, mỗi cái tinh vực đều phi thường bao la, sao trời vô số. Lấy bọn hắn chân linh cảnh thực lực, nếu như toàn bộ đi một lần, kia đoán chừng muốn đi vài ước năm. Ta trước kia lạc đường qua, thiên địa mênh mông không biết rõ hướng cái nào phi hành, cuối cùng ngự kiếm phi hành rất lâu mới tìm được thành trì, đây là tại Đại Xích Tiên, nếu như là tại Tinh La Thiên lạc đường, kia đoán chừng cả một đời đều đi ra không được. Tiên đạo từ từ, Tinh La Thiên cơ duyên tạo hóa vô số, hiện tại không dùng được, về sau tổng có cần dùng đến thời điểm, lo trước khỏi họa, ngược lại không thiếu điểm này linh tinh. Trần Lạc nói, ngữ khí có chút hâm mộ. Có thiên tiên sư tôn hộ đạo chính là tốt, căn bản không cần lo lắng mất phương hướng. Nếu quả thật mất phương hướng, hô một tiếng sư tôn tự sẽ cảm ứng được. A, thì ra là thế. Diệp Hương Lăng kinh ngạc một chút, không nghĩ tới tu sĩ sẽ còn lạc đường, thì mình nghĩ lại, cũng hoàn toàn chính xác có khả năng này. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Hương Lăng ngạc nhiên mừng rỡ hỏi, nói thực ra, xoáy có phải hay không lạc đường tới Quy Xà Hải Thành? Duyên phận a, thứ nơi sâu xa để chúng ta gặp nhau. Không phải. Trần Lạc xuất ra một cái mộng trạch tinh vực tọa độ quan cầu. Căn cứ tương lai nhìn thấy hình tượng, Diệp Hương Lăng lão phụ thân ngay tại mộng trạch tinh vực khai tông lập phái, tên là Thiên Diễn Giáo. Hắn chỉ cần đem người kéo cửa lên là được. Trần Lạc âm thầm đánh giá tính một chút khoảng cách. Nếu như dùng hết nhanh lời nói, ít nhất phải đi đường 1000 năm. Ngự kiếm phi hành so tốc độ ánh sáng nhanh hơn trăm lần, vậy cũng muốn thời gian 10 năm. Quá xa, vẫn là cười thương nghiệp cỡ lớn phi thuyền a thuận tiện đi phi thuyền giao dịch hội nhìn xem, có hay không cao cấp phi hành pháp bảo. Hai người đi cưỡi thương nghiệp phi thuyền quảng trường, xem xét tiến về mộng trạch tinh vực cỡ lớn phi thuyền. Đúng lúc, có một chiếc bộ thiên thương hội cỡ lớn phi thuyền sẽ con đường mộng trạch tinh vực. Trần Lạc giao 2 tỷ thiên nhiên linh tinh, leo lên phi thuyền. Về phần đằng sau theo đuôi mấy người, Trần Lạc cùng Diệp Hương Lăng đều chú ý tới, nhưng đều không có coi ra gì. Theo đuôi liền theo đuôi a, dám động ý đồ xấu, cái kia chính là đến đưa ấm áp. Thật quỷ a, thừa phiếu liền 1 tỷ, thuê gian phòng, mua đồ, lại là một khoản không nhỏ chi tiêu. Trần Lạc cảm khái nói, bộ thiên giáo quá có tiền, cùng loại dạng này phi thuyền không biết rõ có bao nhiêu. Thần Hy xem như giáo chủ, quản lý lớn như vậy thần giáo cùng thương hội, hàng năm không biết rõ qua tay nhiều ít tài phú. Kỳ thật chúng ta cho thấy thân phận, là có thể miễn phí cưới, còn có phòng tu luyện cao cấp cũng là miễn phí. Diệp Hương Lăng miễn phí cưới qua. Người sao không nói sớm? Trần Lạc vẻ mặt tức giận giật giật khuôn mặt nàng. Đây chính là hắn cấp thanh toán 2 tỷ thiên nhiên linh tinh. Dù sao Diệp Hương Lăng ra cưới vượt thiên giới truyền tống trận phí tổn, khắc phí tổn tự nhiên do Trần Lạc thanh toán, cũng không thể thật làm cho nàng bao nuôi. Nô, ta coi là soái sư thúc biết, kiên trì không chiếm thần giáo một phần tiện nghi. Chó má, người khác đều miễn phí cưới, ta dựa vào cái gì muốn giao? Ta đi tìm hắn lui về đến. Hì hì. Diệp Hương Lăng hì hì cười một tiếng, đi theo tức hổn hển Trần Lạc. Mã phu, ngươi tìm ta làm gì? Ai trêu chọc ngươi? Mã Bá Hề mọc ra một trương lớn mặt ngựa, nhìn thấy Trần Lạc nổi giận đùng đùng bộ dáng, lập tức giật nảy mình. Có thể tuyệt đối đừng có mắt không mở đắc tội Trần Lạc. Hắn cũng không muốn bị chửi phế chó. Quá mất mặt. Đem thửa phiếu trả lại cho ta, mặt khác an bài một gian tốt nhất tu luyện thất. A, việc nhỏ mà thôi, ta lập tức an bài, mang phu ngươi trước bất giận. Mã Bá Hề ám thở phào, truyền tin người bạn bé, đem Trần Lạc cùng Diệp Hương Lăng danh tự về tới, an bài 2 gian nhất căn phòng tốt. Muốn một gian là đủ rồi. Diệp Hương Lăng nói rằng, cao cấp tu luyện gian phòng rất lớn. Bên trong có rất nhiều gian phòng, các phương diện đều rất đầy đủ. Được. Các ngươi hai tôn đại thần muốn làm gì đều được. Mã Bá Hề chân chu an bài, cuối cùng hỏi thăm Trần Lạc còn có hay không yêu cầu khác. Thương hội của chúng ta có cao cấp phi thuyền bán sao? Phi hành linh khí đẳng cấp quá thấp. Tới mộng trạch tinh vực, tiến về thiên diễn giáo vậy cũng muốn thời gian mấy chục năm. Thế giới quá lớn, không có cao cấp phi thuyền, đi đường sẽ cho người tuyệt vọng. Không có. Mã Bá Hề trả lời rất kiên quyết. Phi thuyền loại hình pháp bảo vô cùng quý giá, khắc họa rất nhiều phòng ngự trận, siêu quang tốc trận văn, có thể thiết lập tọa độ, tự chủ phi hành. Bên trong có tu luyện thất, các chủng loại hình gian phòng, thậm chí cung điện, sơn hà. Cao cấp phi thuyền thì càng quý giá, có thể tiến hành không gian phiêu dược, phòng ngự đại trận có thể phòng ngự động ngữ cảnh, tạo vật cảnh công kích. Phi thuyền loại hình phi hành pháp bảo chính là tu sĩ thiết yếu pháp bảo, dù sao ai cũng không muốn đi đường hoa mấy chục mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm. Phàm là có điều kiện, đều sẽ mua sắm một chiếc. Nhưng là luyện chế phi thuyền cần rất quý giá vật liệu, luyện chế phi thuyền cũng rất gian nan, cực kỳ dễ dàng luyện chế thất bại, dẫn đến phi thuyền vô cùng thưa thớt, một khi xuất thế, liền sẽ dẫn tới vô số đại năng tranh mua. Trên thị trường căn bản không có phi thuyền bán, ngay cả đấu giá hội cũng không có, chỉ có một ít cao cấp giao dịch hội mới có thể có. Thần giáo cũng là có không ít cao cấp phi thuyền, tiên khí cấp bậc phi thuyền đều có, nhưng vậy cần công lao hối đoái, hay là kinh thế bảo vận, đồng thời phải đi qua giáo chủ gật đầu mới được. Kia có giao dịch hội sao? Trần Lạc trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, cao cấp phi thuyền quả nhiên không dễ mua. Tạm thời không có, bất quá ta có thể an bài, trong vòng 3 ngày liền an bài cho ngươi một trận long trọng giao dịch hội. Mã Bá Hề trả lời rất sảng khoái. Đối với người khác mà nói, tham gia hãng giao dịch chính là một trận cơ duyên, mang ý nghĩa có thể giao dịch tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, hoặc là đem không cần bảo vật ra tay. Cho nên bốn phía cầu ra ra cáo nãi nãi, tìm hiểu giao dịch hội tin tức. Nhưng với hắn mà nói, chính là chuyện một câu nói.
Tốt.
Trần Lạc rốt cục thể nghiệm một thành có người dễ làm việc khoái hoạt. Cái kia, Mãng Phu à, có chút giá trị bản thân phong phú đại năng cũng không tốt lắm mời, có thể sẽ cảm thấy giao dịch hội không có bọn hắn mong muốn độ vận, ngươi nhìn muốn hay không làm một chút manh lưới. Mã Bá Hề gặp hắn vui vẻ như vậy, không khỏi lo lắng, vạn nhất Trần Lạc không có tại giao dịch hội nộp lên dễ tới phi thuyền, đoán chừng sẽ báo nổi. Hơn nữa cũng bất lợi Trần Lạc đi tìm bảo. Cho nên bọn hắn có thể thích hợp dùng bảo vật câu dẫn một chút những cái kia có nội tình đại năng.
Có đạo lý.
Trần Lạc nghe xong, gật gật đầu, vậy chỉ dùng kiếm đạo nguyên dịch cùng đạo khí xem như manh lưới à, bất quá ta chỉ dùng những này giao dịch phi thuyền. Có câu nói này của ngươi, bao ngươi giao dịch tới phi thuyền. Mã Bá Hề hoàn toàn yên tâm. Chương 428, Diệp Hương Lăng gặp đến bạn học cũ. Chương 428, Diệp Hương Lăng gặp đến bạn học cũ. Hương Lăng tương lai là Phách Tuyệt Hoàn Vũ đại giáo chủ. A hai người đi tại phi chu thương nghiệp phố bên trên, Diệp Hương Lăng giống như sức sống tràn đầy thiếu nữ, tiểu y hiệp như hoa. Trần Lạc túi đầu nhìn về phía Diệp Hương Lăng, đen nhánh nồng đậm lông mi vừa dài lại bật lên, giống hai thanh tiểu phi tử, tại trắng non da thịt bỏ ra hiếm nát bóng ma. Xuống chút nữa nhìn, diên cái cổ thú hạng, bờ vai như được gọt thành, nhưng người kìm lòng không được mong muốn trầm luân trong đó, điên cuồng. Eo đúng hay làm, trắng non như ngọc cổ tay trắng lộ ra, phương hoa vô song, tuyệt đại xinh đẹp giai nhân. Đương nhiên, tướng mạo không quan trọng, trọng yếu là nhanh trăm năm, Diệp Hương Lăng vẫn là giống nhau xanh thẳm tuổi nhỏ. Một chút không có tương lai tỉnh táo cơ trí, đoan trang hào phóng bộ dáng.
Ngươi, ngươi là Hương Lăng sao?
Đúng lúc này, một mực theo đuôi thanh niên, phản phất là quyết định đồng dạng, đi lên trước hỏi thăm, ngựa khí không xác định.
Ngươi là
Thường Thánh Vương? Diệp Hương Lăng nhìn một chút hắn, nhíu mày suy tư một chút, cả kinh nói:
"Thật là ngươi?"
Thanh niên vui mừng như điên, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Diệp Hương Lăng cũng rất ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì trước mắt người thanh niên này chính là nàng cao trung đồng học. Đời người tứ lại vui, tha hương nộ cố chi, mà nàng vậy mà tại Mênh Mông Huyền Huyễn thế giới gặp phải đồng hương kiêm bạn học cũ. "Làm sao ngươi tới Cửu Thiên Tiên giới?" Hai người trăm miệng một lời, đồng thời hỏi. Nói xong, hai người đều sửng sốt một chút, xấu hổ cười một tiếng.
"Thường Thánh Vương, ngươi nói trước đi."
Diệp Hương Lăng cười nói.
"Không, ngươi nói trước đi a, dù sao ngươi thật là ta nhóm tiểu công chúa."
Thường Thánh Vương cười nói, "Mặt khác, đừng gọi ta Thánh Vương, ta không phải, tại gia tộc gọi coi như xong, tại Huyền Huyễn thế giới, nhân quả quá lớn, ta cái này thân thể nhỏ bé có thể chống không nổi, ngươi vẫn là gọi ta Thường Giật Trần, hoặc là Thường Đồng Học đều được.
Cũng là, bất quá ngươi vĩnh viễn là chúng ta học thần."
Diệp Hương Lăng cười nhẹ nhàng, lôi kéo Trần Lạc giới thiệu nói, "Đây là ta tiểu sư thúc, tên Trần Lạc. Gặp qua Trần đạo hữu."
Thường Thánh Vương ôm quyền hành lễ, ánh mắt lấp lóe, đối Trần Lạc nhan trị rất là kinh diễm. Nghĩ thầm Trần Lạc lai lịch hẳn là không phải bình thường. Dù sao tu sĩ dưỡng nhan có thuật, tu vi càng cao thâm lại càng tốt nhìn, thể chất càng cường đại hình thể liền càng hoàn mỹ hơn. Cho nên đẹp mắt người không nhất định có đại bối cảnh, nhưng có đại bối cảnh lại thiên phú xuất chúng người, nhan trị nhất định rất cao. Hắn cảm thấy Trần Lạc hơn phân nửa là cái sau, theo mạnh đại khí chẳng cũng có thể thấy được một hai.
"Đạo hữu khách khí." Trần Lạc đáp lễ, cảm thấy hai người hẳn là có rất nhiều lời muốn nói, hắn đưa ra đi phi thuyền thanh nẹp hít thở không khí. Phi thuyền thanh nẹp người thật nhiều, cơ bản đều là quần áo giản lược, phong trần mệt mỏi dáng vẻ, giống như một cái tinh không kẻ lưu lạc. Nguyên một đám xếp bằng ở thanh nẹp bên trên, nhắm mắt ngồi xuống. Còn có chút người top 5 top 3 ngồi vây chung một chỗ, ánh mắt sáng tỏ, dường như tại truyền âm giao lưu. Nhìn thấy Trần Lạc đến, người dọc theo đường biến sắc, nhao nhao đứng dậy tránh ra nói, "Không mình hành lễ." Dù sao Trần Lạc quần áo ngăn nắp, dung mạo tuấn mỹ vô song, vừa nhìn liền biết có lai lịch lớn, bọn hắn những tán tu này cũng không dám mạo phạm. Trần Lạc đến thanh nẹp đoán chừng là ngắm phong cảnh, mà bọn hắn tại thanh nẹp hoàn toàn là bởi vì thanh toán không nổi gian phòng phí tổn. Xuất nhập phi thuyền các loại trường hợp, giống nhau muốn giao vé vào cửa phí. Trần Lạc khẽ bước cằm, đi đến phi thuyền mũi tàu, bên ngoài là nhìn một cái vô ngân tinh không. Nhìn xem bên ngoài tinh không, có loại tiến nhanh quáng mắt cảm giác. Phi thuyền tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt nhảy vọt không gian, bên ngoài cảnh tượng nhanh chóng lướt qua, căn bản nhìn không đến. Phi thuyền mũi tàu những người còn lại nhìn một chút Trần Lạc, lựa chọn yên lặng rời đi, sợ mạo phạm Trần Lạc. Hô hấp ở giữa, đi được chỉ còn lại một nữ bốn nam. Bọn hắn đối Trần Lạc cũng không ngỡ dáng vẻ, từ xưa tự nói lấy. "Diệp đại ca, ta vừa nhận được tin tức, 3 ngày sau, Bộ Thiên Thương hội muốn cử hành một trận giao dịch hội, nói không chừng bên trong có chúng ta cần thiên tài địa bảo, mau mau đến xem sao." Dung mạo điệt lệ thiếu nữ tràn đầy phấn khởi nói.
"Đi."
Tướng mạo thanh tú, lông mi lộ ra kiên nghị thiếu niên không chút nghĩ ngợi nói, trong mắt lộ ra một vệt lửa nóng. "Hãng giao dịch cơ bản đều là thiên tài địa bảo, hoặc là giao dịch một chút tuyệt mật tin tức, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chỉ là, giao dịch này sẽ là tư nhân xây dựng, vẫn là Bộ Thiên Thương hội xây dựng?" Trong đó chênh lệch nhưng lớn lắm. Tư nhân xây dựng giao dịch hội, tùy tiện thuê một cái phòng liền có thể cử hành, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, chỉ giao dịch một chút chính mình cần thiết đồ vật, có táo không, có táo đánh lên một can, không có tác dụng gì. Bộ Thiên Thương hội cử hành liền không giống như vậy. Mời phi thuyền bên trên tất cả có thân phận có thực lực người, giao dịch đều là có tiền mà không mua được thiên tài địa bảo. Chỉ là như vậy giao dịch hội không phải bọn hắn muốn tham gia liền có thể tham gia. Cần đi qua Bộ Thiên Thương hội nghiệp tư, đồng thời muốn thanh toán giá trên trời vé vào cửa. Có đôi khi còn có cứng nhắc quy định điều kiện. Tỷ như hán loại này không thuê gian phòng người, căn bản không có tư cách mua sắm. Lại tỷ như quy định muốn tại phi thuyền bên trên tiêu phí nhiều ít, hoặc là dùng thiên tài địa bảo hối đoái ra trận danh lệch. Điều kiện hà khắc như vậy, vì cái gì nhiều người như vậy còn muốn chạy theo như vịt? Đáp án cũng rất đơn giản. Một khi xuất hiện kinh thế bảo vật, không có chút thực lực, căn bản chấn không được chẳng tử, rất dễ dàng xảy ra đoạt bảo đại loạn đấu. Loại chuyện này thường có xảy ra. Cho nên người bình thường đều lựa chọn thế lực lớn xây dựng giao dịch hội, có cơ hội giao dịch tới chí bảo đồng thời, an toàn có bảo hộ. Hoắc. Thanh nẹp bên trên người tinh thần rung động, nhao nhao vểnh tai lắng nghe. Thiếu nữ mặc dù hạ giọng, nhưng là đối với bọn hắn những này chân linh cảnh, động cơ cảnh mà nói, cùng cầm lớn loa ở bên tai nói không có gì khác nhau. Là Bổ Thiên Thương hội cử hành, nghe nói mời phi thuyền bên trên tất cả đại năng, đồng thời Bổ Thiên Thương hội cũng tham dự trong đó, sẽ bán ra một chút chân linh cảnh, động hư cảnh sử dụng bảo đan, cùng một chút trọng bảo. Theo thiếu nữ âm rơi xuống, đám người hoàn toàn không bình tĩnh, vẻ mặt vui mừng như điên. Dù sao tới chân linh cảnh, động hư cảnh, muốn tăng lên một chút cảnh giới, đều muôn vàn khó khăn. Thường thường bế quan mấy chục năm, mấy trăm năm, chỉ có thể gia tăng pháp lực, mà cảnh giới lại không có chút nào tiến thêm. Nhưng là có bảo đan phụ trợ, vậy bọn hắn rất có thể sẽ đột phá. Phải biết cảnh giới cao bảo đan đều có thể đặt vào đấu giá hội làm áp chủ. Bọn hắn nếu là có thể giao dịch tới, kia không thể nghi ngờ là trận tạo hóa, không biết tiết kiệm bao nhiêu năm khổ tu. Đến cùng là cái gì trọng bảo? Muốn làm sao mua sắm giao dịch hội ra trận danh lệch? Diệp Hằng hô hấp dồn dập. Hắn đã sớm nghe nói, Bổ Thiên Thương hội mỗi lần cử hành giao dịch hội, đều sẽ có vô số đại năng chạy theo như vị, giao dịch kinh thế bảo vật. Chỉ là một mực không có cơ hội tham gia. Lần này vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Cái này thiếu nữ vẻ mặt khó xử. Người đạp ngựa cũng là nói a đám người gấp, hận không thể đem thiếu nữ cầm lên đến lớn tiếng gào thét chất vấn. Dù sao bọn hắn khổ tu rất nhiều năm đều không có đột phá cảnh giới, các bên trong dày vò cùng tuyệt vọng, không có trải nghiệm qua người căn bản là không có cách tưởng tượng. Trần Lạc cũng thật tò mò, tham gia cái giao dịch sẽ trả muốn điều kiện gì? Thiếu nữ do dự một chút nói rằng, ta cũng là nghe trưởng lão nói, Bổ Thiên Thương hội lần này chỉ mời ở tại cao cấp tu luyện động phủ đại năng, giao dịch trọng bảo là đạo khí cùng kiếm đạo nguyên dịch. T. Đạo khí, kiếm đạo nguyên dịch. Tất cả kiếm tu đỏ ngầu cả mắt, hô hấp dồn dập. Đạo khí ẩn chứa lực lượng pháp tắc, uy năng kinh khủng tuyệt luân, đồng thời có thể dùng đến cảm ngộ ẩn chứa trong đó pháp tắc huyền diệu. Kiếm đạo nguyên dịch có thể để bọn hắn cảm ngộ kiếm đạo tinh túy, nghe nói kiếm đạo nguyên dịch còn có thể gột rửa kiếm cốt tư chất, tự thân kiếm đạo tu vi, cái này để bọn hắn sao không điên cuồng. Diệp Hằng nhảy dựng lên, vội vàng hỏi, liền không có biện pháp khác tham gia sao? Hắn nhất định phải đạt được kiếm đạo nguyên dịch. Lý do cũng rất đơn giản, hắn tại một cái động phủ bên trong, đạt được một khối tiên nhân kiếm cốt, đem cấy ghép tới trong cơ thể mình, nhưng là cùng mình cũng không phù hợp. Nếu có kiếm đạo nguyên dịch tẩy luyện, nói không chừng có thể hoàn mỹ dung hợp, đồng thời còn có thể nhờ vào đó cảm ngộ kiếm đạo áo nghĩa. Hắn tu luyện một môn tuyệt thế kiếm đạo thần thông, một mực không thể đại thành, có kiếm đạo nguyên dịch phụ trợ, nói không chừng có thể đại thành. Chương 429, giao dịch hội đưa tới lớn sóng gió lớn. Chương 429, giao dịch hội đưa tới lớn sóng gió lớn không có. Thiếu nữ mấp máy môi, nói rằng, bất quá Diệp đại ca có thể cùng theo chúng ta Thanh Phong tông trưởng lão cùng một chỗ tiến vào, mỗi cái có danh ngạch người, có thể mang hai người tiến vào, đến lúc đó ta cùng Diệp đại ca đi vào chung. Cái này Diệp Hằng biến sắc, hắn cùng Thanh Phong tông trưởng lão có thể không hợp nhau, thậm chí kia lão bà đối với hắn cực kỳ cay nghiệt chán ghét. Đi tìm nàng muốn ra trận danh ngạch, đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Hơn nữa hắn không là tiểu bạch, đi theo đi vào người, chỉ có thể ngồi ở một bên nhìn xem, là không thể tự kiểm chế đấu giá. Đây chính là mang vãn bối lịch luyện mở mang tầm mắt cùng lịch duyệt cơ hội mà thôi. Trừ cái đó ra, còn có những biện pháp khác sao? Thanh nẹp bên trên, vang lên một đạo đội vàng phát điên thanh âm. Hắn một bước đi vào thiếu nữ trước mặt. Người mặc đạo bào màu xám, giản lược bộ mạc, phát quan cắm một thanh kiếm châm, sợi tóc hơi lộn xộn, lộ ra buông thả không bị trói buộc khí chất. Trên người hắn toát ra kiếm ý lại cực kỳ kinh người, như cùng một cái bốn biển là nhà tuyệt thế kiếm khách. Theo ta được biết, không có, đương nhiên, có lẽ ta thăm dò được tin tức cũng không chính xác, đạo hữu có thể tự hành đi hỏi thăm một chút. Thiếu nữ nghiêm mặt nói, không hắn vẻ mặt tuyệt vọng chậm rãi lắc đầu. Thanh nẹp bên trên mấy vạn người cũng vô cùng tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn biết, thiếu nữ chẳng qua là tại huyện chuyển biểu đạt mà thôi. Bổ Thiên Thương hội cử hành cao cấp như vậy giao dịch hội, tự nhiên muốn hạn chế nhân số, để tránh một chút tôm tép trà trộn vào tới quấy rối. Người ta giao dịch là chân chính chí bảo, ngươi cầm một chút không ra gì đồ vật giao dịch, này sẽ kéo thấp làm cái giao dịch sẽ cấp bậc. Hơn nữa sẽ để cho những cái kia đại năng nghiêm trọng khó chịu. Dù sao bọn hắn thời gian rất quý giá, nào có thời gian xem bọn hắn thái kê lẫn nhau mổ. Nhưng là, cao cấp như thế giao dịch hội đúng là bọn họ hướng tới, nếu có may mắn giao dịch tới như thế bảo vật, cái kia chính là cơ duyên to lớn. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn chỉ có thể ở ngoài cửa nhìn xem, liền đi vào tư cách đều không có. Cái này quá phiền lòng. So nhìn xem Âu Yếm cô nương đêm động phòng hoa chúc còn muốn bực mình. Khục. Trần Lạc ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ tuyệt vọng bầu không khí, chờ tất cả mọi người ánh mắt nhìn tới, Trần Lạc chậm rãi mở miệng, kỳ thật ta biết còn có một cái biện pháp tiến vào, đồng thời có cơ hội giao dịch tới kiếm đạo nguyên dịch, đạo khí các loại bảo vật. A. Đám người sững sờ, lập tức vui mừng như điên. Trần Lạc nhìn xem liền rất siêu nhiên, cho nên Trần Lạc lời nói tuyệt đối có độ tin cậy. Xin hỏi đạo hữu, chúng ta muốn thế nào tham gia giao dịch hội? Đạo bào màu xám kiếm tu không người cúi đầu, một bộ cúi đầu nghe theo dáng vẻ. Hắn là động hư cảnh hậu kỳ, so Trần Lạc cao hơn một cái đại cảnh giới, mấy cái tiểu cảnh giới. Theo lý mà nói, Trần Lạc trong tay hắn giống như con kiến như thế nhỏ yếu, nhưng hắn mảy may cao ngạo không nổi. Dứt bỏ khác không nói, hắn liền giao dịch hội tin tức cũng không biết, chính mình một cái tán tu, mạnh hơn thì có ích lợi gì? Bù đắp được Trần Lạc thế lực phía sau sao? Trần Lạc cười nói, có đạo khí cấp bậc phi thuyền, đồng thời muốn giao dịch, vậy thì có thể miễn phí tiến vào.
A,
cái này đạo bào màu xám kiếm tu trợn tròn mắt. Trong mắt mọi người vừa dâng lên hy vọng trong nháy mắt dập tắt. Loại kia chí bảo, ở đâu là bọn hắn có thể có? Bảo khí phi hành pháp bảo bọn hắn cũng là có. Nhưng phi hành pháp bảo không phải phi thuyền, a cả hai mặc dù đều có thể bay, nhưng có trời cùng đất khác biệt. Bảo khí phi hành pháp bảo có thể thiết lập tự động phi hành, đồng thời có rất cao lực phòng ngự, nhưng lại không có tu luyện đất. Mà kém nhất phi thuyền, nhất định bên trong có động tiên, ít ra có thể phòng ngự động hư cảnh thần thông. Thiết lập tốt tọa độ, liền có thể ở bên trong thư thư phục phục tu luyện. Đạo hữu, còn có yêu cầu khác sao? Diệp Hằng không người cúi đầu, truy vấn. Trần Lạc nhìn hắn một cái, trả lời, có luyện chế phi thuyền vật liệu cũng có thể tiến vào, bất quá muốn giao vé vào cửa. Hắn cũng là ôm thử một lần thái độ. Có táo không có táo đánh lên một can. Về phần tiến vào giao dịch hội quy định, vậy còn không đơn giản, hắn trực tiếp nhường mã bá hề đổi là được rồi. Còn có những biện pháp khác sao? Đám người thẳng lắc đầu. Luyện chế phi thuyền vật liệu đồng dạng là chí bảo, vô cùng thưa thớt khó được, bọn hắn căn bản không có. Diệp Hằng cũng là có, nhưng hắn không nỡ giao dịch ra ngoài, dự định giữ lại chính mình sử dụng. Dù sao hắn cũng quá muốn có một chiếc chính mình cao cấp phi thuyền. Có. Biện pháp gì? Tắm một cái ngủ đi, trong động cái gì đều có. Đám người kém chút không có kéo căng ở thế nào đều không thể tin được, khí thế cường đại, tuấn mỹ vô song Trần Lạc, vừa nhìn liền biết là đại giáo truyền nhân, sẽ nói ra loại này trò đùa lời nói. Lại nói đại giáo truyền nhân không phải đều rất cao ngạo sao? Mã Phu trong tinh không ngắm nhìn Bưu Tĩnh, đôi mắt đẹp lấp loé, có chút hăng hái nhìn xem. Diệp Hằng sắc mặt biến đổi một chút, nhìn xem Trần Lạc, trầm giọng hỏi, đạo hữu dường như biết rất nhiều nội tình, có phải hay không xuất ra kiếm đạo nguyên dịch người, chỉ giao dịch phi thuyền hoặc là luyện chế phi thuyền vật liệu? Trần Lạc cười gật gật đầu, không tệ. Kia, kiếm đạo nguyên dịch là đẳng cấp gì? Thuần sao? Diệp Hằng vẻ mặt khẩn trương hỏi thăm. Kiếm đạo nguyên dịch cũng là có đẳng cấp, nhưng mặc kệ là đẳng cấp gì, đê đẳng nhất đều đối bọn hắn có đại tác dụng. Đẳng cấp cao nhất, đối tiên nhân đều có không nhỏ tác dụng. Hắn kiếm cốt rất cường đại, phải vô cùng cao cấp kiếm đạo nguyên dịch khả năng tẩy luyện. Là cao cấp nhất kiếm đạo nguyên dịch, đối tiên nhân đều có tác dụng cực lớn, đối chưa thành tiên tu sĩ mà nói, diệu dụng vô tận. Kiếm các bên trong kiếm đạo nguyên dịch, đích thật là cao cấp nhất, dù sao cũng là kiếm tôn luyện chế pháp bảo, lấy kiếm tôn kiếm đạo ngưng luyện ra kiếm đạo nguyên dịch, có thể không cao cấp sao? Trần Lạc cũng không phải rất nhiều. Kiếm đạo nguyên dịch điểm một nửa cho Tiểu Nhu Mễ, tiếp lấy lại dùng kiếm đạo nguyên dịch thanh toán kiến tạo đạo trưởng phí tổn, bỏ ra hơn phân nửa. Hiện tại hắn còn có 300 giọt kiếm đạo nguyên dịch. Quả thật, Diệp Hằng quyết tâm động. Nếu quả thật như Trần Lạc lời nói, vậy hắn liền không thể bỏ qua. Luyện chế phi thuyền tài liệu chính mặc dù quý giá, nhưng lại thế nào quý giá, có thể hơn được tiền đồ của hắn sao? Kiếm đạo nguyên dịch nếu có thể thành công trợ hắn gột rửa kiếm cốt, cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp, vậy hắn chính là nắm giữ một khối tiên nhân kiếm cốt. Trái lại phi thuyền tài liệu chính, tốt thì tốt, nhưng không có luyện chế thành trước đó, nó chính là một khối vật liệu. Chờ hắn gom góp vật liệu, lại đi tìm đại sư luyện chế, cái kia không biết muốn mấy trăm mấy ngàn năm, đồng thời còn muốn gánh chịu luyện chế thất bại phong hiểm. Quả thật, Trần Lạc rất có kiên nhẫn. Dù sao vạn nhất đám người này ở trong thật có phi thuyền đâu. Cảm tạ đạo hữu cáo chi. Diệp Hằng trong lòng đã có quyết đoán, không hỏi thêm nữa, cảm tạ một phen Trần Lạc, liền vội vã rời đi. Diệp đại ca chờ một chút. Thiếu nữ đuổi theo. Mọi người thấy Diệp Hằng, ánh mắt lấp lóe, nhưng rất nhanh lại thở dài một tiếng. Dù cho đoán được Diệp Hằng trên người có giao dịch kiếm đạo nguyên dịch bảo vật thì thế nào? Tại Bổ Thiên Thương hội phi thuyền bên trên, cấm chỉ đánh nhau. Chờ Diệp Hằng hạ phi thuyền, người ta sớm đem kiếm đạo nguyên dịch luyện hóa. Đầy trời cơ duyên gần ngay trước mắt, chỉ hận ta tài lực không đủ a. Không ít người vẻ mặt ảo não và mẹo, tự trách mình vì cái gì nghèo như vậy. Đáng chết thế giới. Đạo bào màu xám kiếm tu sắc mặt không ngừng dãy rủa, cuối cùng thở dài một tiếng, đi tới một bên ngồi xuống, nhắm mắt ngồi xuống. Thần sắc bình tĩnh, nhưng theo hắn tản ra kiếm ý phán đoán, nội tâm của hắn không có chút nào bình tĩnh. Trần Lạc cũng không quản một chút người vô dụng, hắn cũng không phải cho người ta làm từ thiện. Cho Mã Bá Hề gửi đi một cái tin tức, tiếp tục xem phía ngoài tinh không. Phi thuyền nhanh chóng lướt qua mênh mông vô ngân tinh không, lướt qua thượng cổ chiến trường. Soái sư thúc, Diệp Hương Lăng phong thái tuyệt thế, hoa lệ tiên quần bồng bềnh, nện bước bước liên tục, thướt tha, giống như một vị không dính khói lửa trần gian cựu thiên tiết tử. Chương 430, cái này là bực nào nắm thảo chương 430, cái này là bực nào nắm thảo nói chuyện tiêm xong. Ân, ta tìm tới lão. Cha mẹ, bọn hắn ngay tại mộng trạch tinh vực, ta thật vui vẻ. Diệp Hương Lăng lúc này kích động đến tột đỉnh, ôm cánh tay hắn, hận không thể cả người treo lên. Nàng thật là vui kích động. Phụ mẫu tìm tới, chính nàng cũng tu thành tiên pháp, trường sinh có hy vọng, đồng thời gặp Trần Lạc. Đời người như thế viên mãn, Diệp Hương Lăng cảm thấy mình chính là trên đời này nhất người may mắn. Đường Dung, sư thúc bộ xương già này đều muốn bị ngươi giao tan thành từng mảnh. Sư thúc ngươi thật bùa, ha ha. Diệp Hương Lăng cười đến nhánh hoa run rẩy, nhìn qua Trần Lạc góc cạnh rõ ràng gương mặt, nàng lấy rút khí, tại trên mặt hắn thơm một ngụm. Trắng nón như ngọc khuôn mặt cấp tốc bò lên trên một vẻ say lòng người đỏ ửng. Diệp Hương Lăng hương xong quay đầu liền chạy, bóng lưng lộ ra thiếu nữ vui sướng. Nhìn xa xa thường giật trần, quả thực muốn ngoác mồm kinh ngạc. Lấy lại tinh thần, đạo tâm cũng nứt ra, trước mắt trận trận biến thành màu đen, cảm giác trời đất quay cuồng, không thể tiếp nhận. Ngay từ đầu nhìn thấy Diệp Hương Lăng cùng Trần Lạc thân mật, còn tưởng rằng là đứng đắn sư thúc, không nghĩ tới không phải. Nữ thần của bọn hắn tiểu công chúa, thế mà thích một cái huyền huyễn thế giới người, chuyện này với hắn mà nói, cùng trời sập như thế. Có lẽ Trần Lạc không rõ ràng Diệp Hương Lăng thân phận, nhưng hắn rất rõ. Tại địa cầu, Diệp Hương Lăng lão phụ thân là thần thoại như thế tồn tại, thế giới phàm tục bên trong siêu phàm giả, bao trùm thế tục phía trên tiên thần. sáng lập xí nghiệp vượt ngang thế giới, phú khả địch quốc. Tại cựu thiên tiên giới càng người tiên, nàng lao phụ thân là thiên tiên. Húng chi Diệp Hương Lăng bản thân liền là thiên tri tiêu nữ, mỹ lệ tuyệt tục, giống như mong muốn mà không thể thành hạ nguyện, không thể khinh nhẫn nữ thần. Cũng không biết xoáy sư thúc sẽ không cảm thấy ta không thận trọng trong phòng. Diệp Hương Lăng hai tay dâng đỏ ấm khuôn mặt, đôi mắt đẹp lóe ra thẹn thùng cùng bối rối. Nàng quá hưng phấn kích động, cấp thiết muốn cùng người chia sẻ, biểu đạt ra đến. Trần Lạc sờ lên chính mình gương mặt, cảm thấy nguy hiểm. Nếu để cho Diệp Hương Lăng lão phụ thân biết, sợ rằng sẽ cho hắn đến bên trên một đao. Cú may mắn hắn không biết rõ. Trần Lạc vỗ vỗ Thường Thánh Vương bà bay, Thường Minh, ta cùng Hương Lăng là đồng môn sư thúc chất, nha đầu này cứ như vậy, không biết lớn nhỏ, không được suy nghĩ nhiều. A Thường Thánh Vương nghe vậy, tin hắn lời nói, nhưng cũng không tin Diệp Hương Lăng, không khỏi càng khó chịu hơn. Hóa ra là Diệp Hương Lăng truy xin người ta, cái này là bực nào nắm thảo. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trần Lạc đeo lên vi mạo. Diệp Hương Lăng cũng sớm tìm nhà mình sư tôn muốn một cái. Hai người mang theo vi mạo, sóng vai mà tiến lên nhập giao dịch hội. Giao dịch hội là một cái bàn tròn lớn, tổng cộng có 300 chỗ ngồi, đằng sau còn có 36 bao xương. Trần Lạc cùng Diệp Hương Lăng lựa chọn bàn tròn chỗ ngồi, sờ lên bạch ngọc bàn tròn. Bàn tròn là một cái bảo khí, bố trí có truyền tống trận văn, truyền âm trận pháp, che lấp trận pháp, các loại phụ trợ giao dịch tiểu trận pháp. Dù sao giao dịch chính là trí bảo, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Tất cả tham gia giao dịch hội người đều không muốn bại lộ thân phận, cả đám đều dịch dùng, biến đổi thân hình, đeo lên mặt nạ. Giao dịch bảo vật liền phải dùng đến truyền tống trận pháp, đem bảo vật truyền tống tới bàn tròn, trải qua người chủ trì kiểm nghiệm, xác nhận không có vấn đề, lại song phương đều đồng ý, coi như giao dịch thành công, sau đó thông qua truyền tống trận đem bảo vật truyền tống tới riêng phần mình trong tay. Truyền âm trận pháp cùng che lấp trận pháp cũng rất hữu dụng, không cần mở miệng, suy nghĩ khẽ động, đem lời muốn nói truyền lại tới trận pháp, thông qua trận pháp quyết tán ra. Còn có các phụ trợ tiểu trận pháp đều rất hữu dụng, chủ đánh một cái giao dịch ai cũng không biết hay. Diệp Hương Lăng đôi mắt đẹp lưu chuyển, thấy chỗ ngồi cách nhau rất xa, nàng dứt khoát theo nhẫn chứa vật lấy ra một tờ cái ghế ngồi vào Trần Lạc bên người. Giống con dính sền sệt mệt nhọc tiểu yêu tinh. Trần Lạc méo méo khuôn mặt nàng, một hồi coi trọng bảo vật gì, cùng ta nói, mua cho ngươi, ta còn có không ít kiếm đạo nguyên dịch, có thể giao dịch thiên tài địa bảo. Tạ ơn soái sư thúc. Trước đừng tạ sớm như vậy. Không được bao lâu, liền cần dùng đến ngươi lão phụ thân xuất lực. Giao dịch hội bắt đầu, Mã Bá Hề tự mình tới chủ trì. Ánh mắt nhìn quanh một vòng, tất cả mọi người đến đông đủ, cơ bản đều mang theo vãn bối tới. Dù sao giao dịch chính là thiên tài địa bảo, lại đại năng tụ tập, là rất tốt tăng trưởng lịch duyệt kiến thức cơ hội. Mã Bá Hề nói một chút lời xa giao, xuất ra mấy cái bảo đàn công khai đấu giá, trước sinh động một chút bầu không khí, đến khởi đầu tốt đẹp. Bảo đàn ban đầu ra xong, Mã Bá Hề nói rằng, kế tiếp tiến vào giao dịch câu, chắc hẳn chư vị tới này, cũng là vì giao dịch kiếm đạo nguyên dịch, chư vị mời nhìn. Dứt lời, hắn vung tay lên, một giọt kiếm đạo nguyên dịch xuất hiện tại tròn trong bàn, đồng bền giữa không trung, phóng ánh sáng long lanh, kiếm ý kinh thế, diễn hóa ra đủ loại phi phàm kiếm đạo dị tượng. T. Tốt bảo vật. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm đạo nguyên dịch, so với bọn hắn trong dự đoán cao cấp hơn. Giọt này kiếm đạo nguyên dịch có thể xưng hy thế chi bảo, nhưng là một giọt kiếm đạo nguyên dịch còn chưa đủ giao dịch một chiếc đạo khí phi chu. Có người đưa ra ý kiến, phi thuyền quý giá như vậy, tác dụng rất lớn, hơn nữa có thể một mực sử dụng, thậm chí xem như truyền thế pháp bảo, làm sao có thể chỉ trị giá một giọt kiếm đạo nguyên dịch? Đạo hưu nói cực phải. Mã Bá Hề khẽ bước cằm, nói, kiếm đạo nguyên dịch chủ nhân sẽ căn cứ phi thuyền giá trị cho ra đồng giá bảo vật, đạo hưu muốn giao dịch sao? Ta có một chiếc hạ phẩm đạo khí phi thuyền, cần muốn giao dịch 10 giọt kiếm đạo nguyên dịch, một cái cực phẩm đạo khí công thủ gồm nhiều mặt pháp bảo. Thanh âm khàn khàn theo bàn tròn bên trong truyền ra, mọi người cũng không biết là ai đang nói chuyện. Trần Lạc cao mày, hắn biết ngang cấp phi thuyền muốn so pháp bảo mắc hơn gấp 10 đi lên, nhưng là cực phẩm đạo khí liền so mấy chục kiện hạ phẩm đạo khí còn quý giá. Công thủ gồm nhiều mặt cực phẩm đạo khí thì càng quý giá, dùng 100 kiện hạ phẩm đạo khí đều không đổi được. Một giọt kiếm đạo nguyên dịch, giá trị cũng vô cùng bất phàm, có thể so với hạ phẩm đạo khí, dù cho hơi có không bằng, tăng thêm một chút thiên nhiên linh tinh liền có thể. Người này ra giá quá cao, thuộc về là công phu sư tử ngoạm, ở đằng kia ý nghĩ hao huyền. Trần Lạc thần niệm phát động truyền âm trận pháp, còn có vị đạo hữu kia muốn giao dịch. Đám người trầm mặc không nói, bởi vì bọn hắn biết, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Song Vương đang thử thăm dò. Giao dịch vốn chính là dạng này, căn cứ chính mình trong lòng giá trị để cân nhắc. Quả nhiên, chỉ nghe thanh âm khàn khàn tiếp tục vang lên, cái kia có thể giảm tới 3 giọt kiếm đạo nguyên dịch, nhưng nhất định phải công thủ gồm nhiều mặt cực phẩm đạo khí. Không giao dịch, còn có ai muốn giao dịch? Trần Lạc không nhịn được nói. Mặc dù rất muốn phi thuyền, nhưng biết không thể vì thế làm coi tiền như rác. Giao dịch hội giao dịch không đến, cùng lắm thì đi tìm thần hy giao dịch. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người nắm chắc rồi. Trần Lạc mong muốn phi thuyền, nhưng cũng không phải là không thể không cần. Như tình huống như vậy hạ, không có khả năng ra giá quá cao. Diệp Hàng vội vàng nói, ta nguyện ra một cái Thái Hư Lăng Vân Sa giao dịch 10 giọt kiếm đạo nguyên dịch. Hoắc. Đám người kinh ngạc. Thái Hư Lăng Vân Sa là luyện chế thượng phẩm phi hành tiên khí, Thái Hư thời không thoa tài liệu chính một trong. Còn cần không gian nguyên thạch, thời gian nguyên thạch, cùng sao trời chi tâm, các loại bảo tài cùng tiên kim chờ một chút. Một khi luyện chế thành Thái Hư thời không thoa, có thể tự do xuyên thẳng qua vũ trụ thời không, thiên hạ chi lớn, vũ trụ rộng, có thể tùy ý ngao du. Nhưng là nhìn chung ung dung bạc cổ, chỉ có một người luyện chế thành công Thái Hư thời không thoa. Vật liệu khó mà gom góp là một chuyện, chủ yếu là rất khó khăn luyện chế ra. Luyện chế thấp nhất nhập môn cánh cửa, muốn đối thời không pháp tắc có thành tựu cực cao, tinh thông vạn đạo lực lượng pháp tắc, không phải căn bản không có tư cách luyện chế. Chương 431, đúng vị, có đại giáo chủ phong thái rồi. Chương 431, đúng vị, có đại giáo chủ phong thái rồi, hẳn là sẽ không giao dịch a, đám người không khỏi thầm nói. Quả thật, Thái Hư Thời Không Thoa vô cùng dụ mê hoặc lòng người, nhưng là Diệp Hàng giao dịch không phải, mà là luyện chế Thái Hư Thời Không Thoa tài liệu chính một trong. Muốn đem toàn bộ vật liệu gom góp xong, người bình thường cuối cùng cả đời đều làm không được. Lui một vạn bước tới nói, coi như tiếp cận cũng vô dụng. Trên đời có thể luyện chế Thái Hư Thời Không Thoa luyện chế tông sư, ít nhất là Thiên Tiên lão tổ, đồng thời muốn gánh chịu thất bại phong hiểm. Thiên Tiên lão tổ vốn chính là truyền thuyết đồng dạng tồn tại, phù hợp luyện chế Thái Hư Thời Không Thoa nhìn chung cựu thiên tiên giới bạc cổ, cũng không có mấy cái. Hà khắc như vậy dưới điều kiện, căn bản không nhìn thấy một chút hy vọng. Chỉ cần Trần Lạc không đốc, cũng sẽ không dùng 10 giọt kiếm đạo nguyên dịch giao dịch. Trần Lạc hẳn là sẽ tiếp tục nhắm chuẩn có sẵn phi thuyền. 10 giọt quá mắc, ta nhiều nhất cho một giọt. Trần Lạc muốn nói 5 giọt, cảm thấy đáng cái giá này, nhưng nhìn thấy Diệp Hương Lăng dựng thẳng lên một cây ngón tay nhỏ, lời ra đến khỏe miệng tại trong bụng quay lại một chút, biến thành mở giọt. Không được, quá ít, phải biết Thái Hư Lăng Vân Sa không ngừng có thể luyện chế Thái Hư Thời Không Thoa, còn có thể luyện chế khác phi thuyền, cùng luyện chế cực phẩm đạo khí, làm tiên khí tài liệu chính đều có thể. Diệp Hàng gấp, nào có Trần Lạc dạng này trả giá a, tại hắn dự đoán bên trong, hẳn là có 5-6 giọt mới đúng. Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía Diệp Hương Lăng. Nàng ngồi vào trên bảo tọa, tròn mép cái mông nhỏ chen lấn chen Trần Lạc, cảm ứng được trận pháp tồn tại, nàng thân niệm phát động trận pháp truyền âm, một giọt không có chút nào thiếu đi đạo hữu, ngươi phải biết, ngươi là vật liệu mà không phải thành phẩm pháp bảo, cần luyện chế thành pháp bảo, cần bao nhiêu vật liệu ngươi biết không? Mời đại sư luyện chế có nhiều khó ngươi biết không? Cần phải bỏ ra nhiều ít luyện khí phí tổn ngươi biết không? Ngươi nếu là biết cũng sẽ không công phu sư tử ngoạn. Trái lại ta kiếm đạo nguyên dịch liền không giống như vậy, nó là hy thế chi bảo, có thể trực tiếp luyện hóa, diệu dụng nhiều hơn, đám người không khỏi âm thầm gật đầu. Là cái này lý. Thái Hư Lăng Vân Sa là hy thế chi bảo, nhưng kiếm đạo nguyên dịch sao lại không phải? Cũng may mắn Thái Hư Lăng Vân Sa còn có thể luyện chế khác pháp bảo, không phải căn bản không đáng tiền. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, liền đáng giá nhiều như vậy, không thể nhiều hơn nữa. Hơn nữa nghe xong Diệp Hương Lăng một phen, đám người không khỏi cảm động lây. Nhớ tới năm đó cầu luyện chế sư mấy chục năm mới lấy luyện chế thành công, vì thế không biết rõ tốn hao nhiều ít. Có ít người ngay cả đạo lữ đều đưa cho đối phương đùa bỡn rất nhiều năm, chơi chán mới cho hắn luyện chế pháp bảo. Đám người càng nghĩ càng thấy đến biệt khuất khó chịu. Luyện chế thất bại, còn muốn thanh toán giá trên trời luyện khí phí dụ người, giờ phút này càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, răng hàm đều muốn cắn nát. Đáng chết luyện khí sư, đáng chết luyện đan sư, chế phù sư cũng nên chết. Những người này toàn diện đều đáng chết. Diệp Hằng, thật là Thái Hư Lăng Vân Sa đẳng cấp rất cao, hơn nữa trên đời khó tìm, có thể luyện chế pháp bảo rất nhiều, một khi luyện chế thành công, uy năng phi thường cường đại, cho nên nó chỉ một giọt kiếm đạo nguyên dịch. Đạo hữu, chúng ta có kiếm đạo nguyên dịch, nhưng ngươi cũng không thể được voi đòi tiên. Diệp Hương Lăng cắt ngang hắn, ngữ khí tràn đầy hung hăng. Đúng vậy, đây mới là tương lai đại giáo chủ phong thái. Trần Lạc thầm nghĩ. Diệp Hằng vẻ mặt khó chịu, cảm thấy mình Thái Hư Lăng Vân Sa không ngừng cái giá này, nhưng là cũng đúng như Diệp Hương Lăng lời nói, Thái Hư Lăng Vân Sa là vật liệu, mong muốn luyện chế thành pháp bảo quá khó khăn. Vạn vừa luyện chế thất bại kia thật là mất cả trì lẫn trải. Cho nên muốn giao dịch sao? Thật là một giọt kiếm đạo nguyên dịch cũng không đủ hắn tẩy luyện tiên nhân kiếm cốt. Đá Diệp Hằng do dự một chút, nói rằng, chỉ có một giọt kiếm đạo nguyên dịch ta là sẽ không giao dịch, như vậy đi, ta lại thêm một đầu 5000 mét thượng phẩm linh mạch, ngươi phải cho ta 5 giọt kiếm đạo nguyên dịch. Thế nào xoáy sư thúc, muốn giao dịch sao? Ta cảm giác còn có thể ép một chút giá, ra 3 giọt là được rồi. Diệp Hương Lăng truyền âm nói. Nàng nhìn ra Trần Lạc mong muốn Thái Hư Lăng Vân Sa, nhưng không xác định Trần Lạc có nguyện ý hay không dùng nhiều như vậy kiếm đạo nguyên dịch giao dịch thượng phẩm linh mạch. Giao dịch a? Trần Lạc truyền âm nói, cuối cùng kiến thức đến nữ nhân ép giá kinh khủng. Diệp Hương Lăng cũng không để cho Trần Lạc thất vọng, một phen có kẻ mặc cả, rất nhanh lợi dụng 3 giọt kiếm đạo nguyên dịch cầm xuống Thái Hư Lăng Vân Sa, cùng một đầu 5000 mét thượng phẩm linh mạch. Giao dịch hoàn thành, vị kế tiếp. Mã Bá Hề nói. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía ngồi cùng một chỗ hai người. Bọn hắn còn muốn tiếp tục giao dịch kiếm đạo nguyên dịch. Chắc hẳn Trần Lạc cũng muốn tiếp tục giao dịch phi thuyền á, cũng không biết Trần Lạc bằng lòng ra giá bao nhiêu. Còn muốn giao dịch phi thuyền sao? Diệp Hương Lăng truyền âm hỏi. Nàng xem như nhìn ra, nhà mình xoáy sư thúc thật cậu thả, căn bản sẽ không ép giá. Cũng không biết nam nhân khác có phải hay không cũng dạng này. Ấn giao dịch a, giao dịch không đến cũng không quan trọng. Cũng là, luyện chế Thái Hư Thời Không Thoa đối người khác mà nói khó như lên trời, nhưng đối với chúng ta liền rất đơn giản, rất nhiều vật liệu tại thần giáo liền có thể đổi được, lấy xoáy sư thúc thân phận địa vị, mời Tiên Vương lão tổ luyện chế, vấn đề không lớn. Nếu như một cái giá lớn không là rất cao lời nói, ngược lại có thể giao dịch một chiếc đến ứng khẩn cấp. Diệp Hương Lăng truyền âm nói, cảm nhận được Trần Lạc trên thân nóng bỏng nhiệt độ, da thịt dính nhau địa phương một hồi nóng rực. Nàng ngồi về chính mình trên bảo tọa, phát động trận pháp truyền âm, chúng ta bằng lòng ra 10 giọt kiếm đạo nguyên dịch giao dịch một chiếc hạ phẩm đạo khí phi thuyền, cũng không bao hàm cực phẩm đạo khí, người có ý có thể giao dịch, vô ý người dễ tính. Đạo hữu ngươi giá tiền này ra quá ức hiếp người a. Không sai, nào có ngươi dạng này trả giá. Không nên không nên, tại 10 giọt kiếm đạo nguyên dịch trên cơ sở, ngươi còn muốn ra một cái thượng phẩm đạo khí. Trung phẩm đạo khí cũng được, hạ phẩm đạo khí. Đám người gấp, phải biết bọn hắn chính là vì kiếm đạo nguyên dịch mà đến. Nhìn thấy kiếm đạo nguyên dịch huyền diệu, bọn hắn càng nghĩ đến hơn tới. Phi thuyền mất liền mất a, cùng lắm thì vất vả một chút đi đường, hoặc là cưới cỡ lớn thương nghiệp phi thuyền, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Nhưng là nếu như không có đạo khí, kia thật thua thiệt tê. Diệp Hằng thấy thế, không khỏi cười, tâm tình thoải mái không thôi. Diệp Hương Lăng một tiếng cự tuyệt, kiên trì chỉ xuất 10 giọt kiếm đạo nguyên dịch, cuối cùng một phen chọn lựa lựa, tại ba kiện hạ phẩm phi thuyền đạo khí bên trong, tuyển một cái mới nhất. Diệp Hằng càng vui vẻ hơn, bởi vì hắn biết chiếc này phi thuyền là ai. Còn biết nữ nhân kia vì chiếc này phi thuyền, cơ hội là táng ra bại sản, nghe nói liền quần lót đều bán. Hiện tại tốt, còn không có che nóng, liền muốn giao dịch ra ngoài, chắc hẳn nàng tại chảy máu trong tim A Phan Lan Chi hoàn toàn chính xác chảy máu trong tim, đây chính là nàng tha thiết ước mơ thật lâu phi thuyền, trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, rốt cục trở đến. Lần này mang môn đồ ra đến rèn luyện, chính là vì khoe khoang một chút chính mình phi thuyền. Kết quả, tính toán, không đề cập tới cũng được. Chỉ cần có thể tăng cao tu vi, không có cái gì là không thể bỏ qua. Cầm tới 10 giọt kiếm đạo nguyên dịch, Phan Lan Chi kích động đến tay có chút run, cũng không phải đau lòng như vậy. Giao dịch vốn chính là như thế, có bỏ có được, giao dịch chính mình cần nhất bảo vật. Hiển nhiên, kiếm đạo nguyên dịch chính là nàng cần thiết bảo vật. Cho mời vị kế tiếp. Mã Bá Hề lên tiếng chủ trì giao dịch hội. Ta muốn giao dịch chính là không gian nguyên thạch, bất quá giá cả nhất định phải phù hợp. Hắn đem giá cả phù hợp cắn đến cực nặng, hắn là không thể nào đem không gian nguyên thạch bán đổ bán tháo, ít nhất phải cho 3 giọt kiếm đạo nguyên dịch mới được. Không gian nguyên thạch đẳng cấp mặc dù không bằng Thái Hư Lăng Vân Sa đẳng cấp cao, nhưng nó có thể luyện chế cực phẩm đạo khí. Hơn nữa không gian nguyên thạch cùng Thái Hư Lăng Vân Sa không giống. Thái Hư Lăng Vân Sa chỉ có thể luyện chế pháp bảo, không gian nguyên thạch ẩn chứa không gian chi lực là có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa, thậm chí có thể phụ trợ chân linh cảnh đột phá động hư cảnh, cũng chính là bởi vì có những tác dụng này, được tăng lên nhiều không gian nguyên thạch giá trị. Ông, không gian nguyên thạch xuất hiện tại bàn tròn trong ngay mắt, từng tầng không gian chi lực như là gợn sóng quyết tán. Bàn tròn trận pháp đẳng cấp quá thấp, không thể hoàn toàn trói buộc chặt không gian nguyên thạch tản ra không gian chi lực. Cũng may Mã Bá Hề ra tay kịp thời, lập tức thi triển thuật pháp đem nó trói buộc. Chỉ thấy bạch ngọc bàn tròn ở giữa xuất hiện một cái trứng bồ câu lớn nhỏ, có ánh sáng long lanh viên châu, quang mang bắn ra bốn phía, toát ra không gian chi lực. Hô, Diệp Hằng hô hấp dồn dập. Hắn là chân linh cảnh viên mãn, quá cần không gian nguyên thạch cái loại này chí bảo trợ giúp đột phá. Đi theo mà đến thiên tiêu cùng Diệp Hằng như thế, hô hấp dồn dập, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không gian nguyên thạch. Nếu không phải còn có một tia lý trí, bọn hắn đều muốn xuất thủ tranh đoạt. Ở đây rất nhiều đại năng cũng rất cần. Cụ thể giao dịch bảo vật gì, ta muốn nhìn thấy mới biết được. Đương nhiên, dùng kiếm đạo nguyên dịch cũng được, chỉ cần giá cả phù hợp. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn như có như không nhìn về phía Trần Lạc, nội tâm vô cùng khẩn trương. Cũng không biết Trần Lạc còn có hay không kiếm đạo nguyên dịch, có nguyện ý không tiếp tục giao dịch.